140, là một yêu quái chương 140, là một yêu quái sử dụng thân pháp tuyệt luân kia, còn vận dụng hết thực lực trong cơ thể liều mang chạy đi. Trong hoàn cảnh như vậy, Trần Vân Thanh có là yêu giả cựu trọng sơ kỳ, cũng tuyệt đối không thể nào đuổi kịp hắn. A hay tên Trần Vân Thanh này không phải là yêu giả cựu trọng sơ kỳ, mà là yêu giả cựu trọng trung kỳ. Nghĩ đến cái khả năng này, Trần Ánh Dương cũng là không thể tin tưởng, hay nói đúng hơn là hắn không muốn tin tưởng. Vì sao ư? Đơn giản thôi. Chỉ hơn 3 tháng trước, Trần Vân Thanh chỉ là một cái yêu giả lục trọng cảnh giới. Qua một thời gian ngắn như thế, làm sao tên này có thể đột phá 3 cái cảnh giới, đi lên yêu giả cựu trọng, tu hành giới cảnh giới càng lên cao, đột phá lại càng khó khăn, cái này ai cũng hiểu. Nên biết Trần Ánh Dương hắn từ yêu giả thất trọng hậu kỳ lên được yêu giả bát trọng như hiện tại, cũng là phải mất hơn 3 tháng thời gian, còn phải tiêu hao rất là nhiều tài nguyên mới được đến nhà. Trần Vân Thanh bình quân 1 tháng lên một cái cảnh giới, còn là thuộc về hậu kỳ khó khăn đột phá cấp độ, cái chuyện này mà truyền ra bên ngoài, bảo đảm sẽ hù dọa không ít người. Ngay cả đại thiên tài mà hắn từng quen biết là Lăng Tịnh Y Liễu, cô ta khi còn tại yêu giả chi cảnh, cũng không có tốc độ tu hành kinh khủng như Trần Vân Thanh này hiện tại. Đây là một cái thiên tiêu. Không, là một yêu quái mới đúng, chỉ có 2 từ quái vật mới có thể hình dung được Trần Vân Thanh cái này tốc độ tu hành. Trước đây mắt của hắn thật sự là bị mù rồi, khi không lại đi đắc tội với lại một con quái vật như thế này. Một chút tiểu xảo của mày mà muốn từ trong tay của Trần Vân Thanh tao chạy trốn. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trần Vân Thanh không biết hiện tại trong lòng của Trần Ánh Dương đang xem hắn như là quái vật đến đối đãi, sau khi đem Trần Ánh Dương ngăn cản lại sau, hắn đi đến gần cách Trần Ánh Dương không đến 2 mét vị trí, nhàn nhạt lên tiếng. Trần Ánh Dương đưa một đám ma thế tội lên làm bao các ngăn cản hắn để một mình chạy trốn, loại trò hề này tại địa cầu hắn là đã nhìn thấy không ít, những tên nham hiểm tiểu nhân khi lâm vào nguy hiểm đều là sử dụng ra chiêu thức ý hệt như của Trần Ánh Dương tên này. Sở dĩ hắn không có ngăn cản Trần Ánh Dương ngay lập tức, là vì hắn nghĩ không cần thiết lắm, với thực lực của hắn hiện tại, ngay cả yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn, muốn nắm lấy một cái yêu giả bắt trọng như Trần Ánh Dương là quá đơn giản, có cho tên này chạy bao xa cũng là không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Vân Thanh, Vân Thanh sư minh, hãy nghĩ đến tình nghĩa đồng hương, bỏ qua cho em một lần đi. Trần Vân Thanh đã đối với lại Trần Ánh Dương hắn động sát ý, hắn là biết đến, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ làm sao Trần Vân Thanh có tốc độ tu luyện biến thái đến như thế, mà nên suy nghĩ làm thế nào để có thể giữ lại được cái mạng nhỏ của mình mới là hay hơn. Trong tay của hắn hiện tại không nắm bao nhiêu lợi thế, cách duy nhất là quỳ xuống chịu thua, nhận ra lỗi lầm của mình, tôn Trần Vân Thanh lên làm đại ca, điều mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ công nhận, cộng thêm đưa ra đồng hương chi tình, hy vọng Trần Vân Thanh niệm tình cũ, bỏ qua cho hắn lần này. Chỉ cần Trần Vân Thanh bỏ qua cho hắn một lần thôi, hắn cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không có cùng Trần Vân Thanh đối địch nữa, dù cho có cái lời bị kia, hắn cũng không dám cùng Trần Vân Thanh đối đầu nữa. Dầm dầm phốc. Đồng hương chi tình, lời nói như thế mà mày vẫn có thể nói ra được. Một cước đem tên Trần Ánh Dương này đá bay, Trần Vân Thanh gương mặt âm trầm cực độ lên tiếng nói. Đồng hương tình cảm. Mệnh tên khốn kiếp Trần Ánh Dương này vẫn có thể nói ra được mà không cảm thấy ngượng ngùng. Gần 3 năm tại Trần Phủ, tên khốn kiếp này cùng bẻ lũ tay sai luôn luôn tìm cách hành hạ hắn. Khi đó tên khốn kiếp này sao không nghĩ đến bọn họ vốn là cùng một trấn nhỏ xuất thân, để cho Trần Minh đi lên giết hắn, không thành công sau đó báo lại cho Trần Nhật đi đến Mã Hoành Linh chặn giết hắn. Khi đó Trần Ánh Dương này sao không nghĩ đến thời thơ ấu bọn họ vẫn là những người minh đệ khá tốt. Không những vậy, khi Trần Côn đi đến điều tra về chuyện Trần Nhật mất tích, Trần Ánh Dương này không một chút ngần ngại đem Trần Vân Thanh bán đi, vì vậy mới có chuyện hắn gặp rắc rối với đám người mang ra như hiện tại. Khi đó tên khốn kiếp này nào có nghĩ đến đồng hương hay đồng môn cái gì, đưa Trần Vân Thanh hắn vào con đường chết mới là mục tiêu tối thượng của Trần Ánh Dương. Hiện tại tên này lại đưa ra tình đồng hương để xin hắn bỏ qua, đây thật sự là chuyện cười lớn nhất mà hắn nghe được đến. Vân Thanh sư minh, xin anh hãy nghĩ đến tình nghĩa của cha mình, bỏ qua cho tôi một lần đi. Bị Trần Vân Thanh đá một ước, động đến thương thế vừa rồi, làm cho Trần Ánh Dương thương càng thêm thương, hắn là đau đến độ nhè răng trợn mắt, nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian để dây la, khi mà tử thần đang tại bên cạnh hắn mới gọi. Ba của tao thì liên quan gì đến chuyện sống chết của mày? Đang muốn ra tay đem Trần Ánh Dương một cước đạp chết, nghe cái tên Trần Ánh Dương này nói như thế, Trần Vân Thanh đúng thật sự là có chút dừng chân, hắn cũng muốn nghe xem tên này muốn dở trò gì nữa đây. Lục lại trong trí nhớ, phụ thân của hắn. Không. Phải nói là phụ thân của tiền nhiệm chủ nhân Trần Vân Thanh này, hắn là có biết đến, còn là ấn tượng rất khắc sâu. Không có cách nào, ai bảo tiền nhiệm chủ nhân là một đứa con hiếu thảo, cũng giống như Trần Vân Thanh hắn tại địa cầu là một loại người, trước giờ hắn chưa bao giờ làm phụ mẫu của mình buồn lòng cả. Theo hắn được biết, phụ thân của hắn tại thế giới này tên là Trần Thiên Tâm, là một tôn yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả, hành nghề liệp sát yêu thú, bán lấy tiền tài để nuôi hắn khôn lớn như hiện tại. Những năm gần đây, tuổi tác của phụ thân hắn cũng đã cao, sức khỏe là không thể bảo đảm như trước, trong mình lại mang bệnh nặng, đi săn bắt lấy yêu thú cũng không còn được như xưa, tình cảnh rất là không tốt. Vì chuyện này mà hắn trong lòng có dự định, ít tháng nữa cuối năm mình sẽ cùng Ngô Tiểu Diễm hồi lại Trần gia trấn thăm phụ thân ông ta một chút, cũng như mua một ít nhị giai trị thương đan dược cho ông ấy dùng. Bây giờ Trần Ánh Dương này nhắc đến vị phụ thân kia, không cấm làm cho lòng của hắn cảm xúc ngổn ngang, đây rất lớn là vì hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng của tiền nhiệm chủ nhân thân thể này trước đây. Vân Thanh sư minh, có lẽ anh vẫn chưa biết được tin tức, Trần gia trấn chúng ta hiện tại đã đổi tên thành Trần gia Trang, do bác Phúc Thọ làm trang chủ. Cha của tôi cùng cha của anh cũng đã gia nhập vào cái này Trần gia Trang. Trần Ánh Dương nhìn thấy tâm trạng của Trần Vân Thanh đã dịu đi không ít khi mà hắn nhắc đến cái tên Trần Thiên Tâm. Hắn là biết, mình có hy vọng rồi, quả nhiên đồn đại không có sai, Trần Vân Thanh này vốn là người con chí hiếu, dù thực lực của y có cao cường hơn trước đây quá nhiều, nhưng cái tính cách này là mãi mãi không thay đổi, theo hướng này phát triển, hắn là có hy vọng chuyển cơ. Trần Phúc Thọ, Trần Gia Trang. Nói rõ ràng hơn một chút. Trần Vân Thanh nhíu mày, lên tiếng hỏi lại. Trần Phúc Thọ người này, hắn là có nghe nói đến, đây là cường giả số 1 của Trần Gia Trấn, có tu vi yêu sĩ lục trọng sơ kỳ cảnh giới, đồng thời cũng là một tôn thợ rèn tốt nhất tại Trần Gia Trấn, tuy không đạt đến nhất phẩm luyện khí sư, nhưng những binh khí mà Trần Phúc Thọ làm ra vẫn được đánh giá rất cao, là tinh phẩm trong số đám phàm binh. Trần Gia Trấn trước đây không biết có bao nhiêu yêu giả vì không có tiền mua nhất giai hạ phẩm yêu binh, liền là đến nhà của Trần Phúc Thọ này mua binh khí cho nó rẻ hơn. Người này hắn nghe nói mấy năm trước đã rời khỏi Trần Gia Trấn, đi ra bên ngoài lang bạt, nghe ông ta nói là đi tìm kiếm cơ duyên đột phá yêu sĩ thất trọng. Một ngày không thể nào đột phá yêu sĩ thất trọng, đưa thân vào hàng yêu sĩ hậu kỳ hàng ngũ, ông ta là thể không quay lại Trần Gia Trấn. Lần này Trần Phúc Thọ đã quay trở lại, như vậy có thể nói người này rất lớn khả năng đã đột phá yêu sĩ thất trọng rồi. Nhưng mà chuyện làm ra cái Trần Gia Trang kia là như thế nào, hắn thật sự là không được rõ ràng cho lắm. Chương 141, người phía sau chương 141, người phía sau Vân Thanh Sư Minh. Trần Phúc Thọ sau khi trở lại Trần Gia Trấn, tu vi thật sự đã là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ. Ông ấy cảm thấy Trần Gia Trấn quản lý có chút rời rạc, liền là làm ra một cái hội nghị, yêu cầu tất cả yêu sĩ của Trần Gia Trấn tham gia, cộng đồng lập ra một cái Trần Gia Trang, bầu ông ta làm trang chủ. Trần Ánh Dương không có dám giấu giếm gì Trần Vân Thanh, theo đúng sự thật mà gia tộc của hắn báo tin, tường tận báo lại cho Trần Vân Thanh được biết. Theo phụ thân của hắn kể lại trong thư, khi Trần Phúc Thọ đưa ra cái ý định lập Trần Gia Trang, không có bao nhiêu người tán thành ý kiến của ông ta cả, trong đó nổi trội hơn cả là phụ thân của hắn cùng mấy người có thực lực đứng đầu Trần Gia Trấn. Tuy Trần Phúc Thọ nói rất hay là lập ra Trần Gia Trang gom mọi người lại tạo nên một lực lượng đủ mạnh để chống lại Trấn Nam Đạo đám thổ phỉ kia ức hiếp, nhưng người nào trong lòng mà không hiểu, Trần Phúc Thọ là muốn chiếm đoạt tài sản của các hương thân trong Trấn, còn là tận dụng nguồn lực miễn phí của các cường giả bên trong Trần Gia Trấn giúp đỡ mình tư lợi. Phụ thân hắn đương nhiên là không có đồng ý cái yêu cầu phi lý này, làm theo lời của Trần Phúc Thọ, không khác gì đem mồ hôi xương máu làm lụng vất vả của mình suốt mấy chục năm qua cho Trần Phúc Thọ cả. Nhưng ngặt một nỗi là thực lực của Trần Phúc Thọ quá mức cường đại, trong khi Trần Gia Trấn cao nhất phụ thân của hắn cũng chỉ có yêu sĩ ngũ trọng tu vi, thành ra không thể nào làm gì khác hơn là nghe theo sự sắp xếp của Trần Phúc Thọ. Hiện tại đại đa số cường giả của Trần Gia Trấn trước đây đều bị ép gia nhập vào Trần Gia Trang, phụ thân của Trần Vân Thanh cũng không phải là ngoại lệ, theo như hắn thấy hiện tại cả hắn cũng như Trần Vân Thanh đều là đồng bệnh tương liên, bọn họ nên là đoàn kết lại, nghĩ cách đối phó với lại Trần Phúc Thọ trước, mà không phải là tự tương tàn lẫn nhau như thế này. Vân Thanh sư minh, anh là muốn làm gì? Lần nữa nhìn lên gương mặt của Trần Vân Thanh, Trần Ánh Dương trong lòng chợt lạnh hơn phân nửa. Ánh mắt của tên khốn kiếp này nhìn về phía hắn vẫn là không có thay đổi, thậm chí sát ý bên trong còn nồng đậm hơn trước đây. Trần Vân Thanh này vốn là không có ý định buông tha cho hắn. Phải làm thế nào đây? Hắn tốn nước bọt nữa ngày trời cũng Trần Vân Thanh giảng tình cảm, chẳng lẽ lại là công cốc hay là sao đây? Làm gì? Đương nhiên là phải đưa mày lên đường. Trần Vân Thanh trên mặt không có một tia cảm tình gì đang nói. Tin tức mà Trần Ánh Dương vừa tiết lộ, nó tuy có chút giá trị, nhưng còn xa xa chưa đủ, muốn Trần Vân Thanh hắn chỉ vì đôi ba câu nói của Trần Ánh Dương liền bỏ qua ân oán mấy năm qua mà tên này đối với lại hắn, cái này là không có khả năng. Khoan đã. Vân Thanh sư minh, tôi còn một chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết. Được. Tao cho mày thêm một cơ hội. Nói nhanh rồi lên đường. Trần Vân Thanh dừng tay lại đôi chút, xem tên này chăn chối trước khi chết chuyện gì, cũng xem như trả lại chút ân tình vừa rồi Trần Ánh Dương báo cho hắn khá nhiều tin tức về phụ thân của mình đi. Nhưng Trần Vân Thanh trong lòng đã có quyết định, dù tên Trần Ánh Dương này có khua môi múa mép như thế nào, hôm nay cũng sẽ là ngày tàn của y, Trần Vân Thanh hắn sẽ không có bỏ qua cho y Vân Thanh sư minh. Trước đến nay tôi luôn đến tìm anh gây phiền toái, thật ra không phải là bổn ý của tôi. Tôi là vì được người khác nhờ vả, cũng như uy hiếp, nên mới bất đắc dĩ đến tìm Vân Thanh sư minh anh để gây sự mà thôi. Trần Ánh Dương gương mặt rất khó xem, cuối cùng hắn cũng là nói ra cái bí mật mà mình cất giấu mấy năm qua. Nói xong lời nói kia, Trần Ánh Dương thở phào nhẹ nhõm một cái, như chút bỏ gánh nặng một dạng. Mày nghĩ là tao sẽ đi tin lời nói của mày hay sao? Trần Vân Thanh thân hình hơi chấn động một chút khi nghe được tin tức này từ miệng của Trần Ánh Dương. Có điều trải qua nhiều kinh nghiệm trận mạc trước đây, Trần Vân Thanh không dễ dàng gì đi tin vào lời nói của Trần Ánh Dương. Dưới uy hiếp của sống chết, chuyện gì người khác cũng có thể làm ra được, tình cảnh này Trần Vân Thanh hắn đã thấy quá nhiều. Không loại trừ khả năng, Trần Ánh Dương này vì bảo toàn tính mạng, liền bịa ra một câu chuyện gì đó, đem tất cả tội danh đổ lên đầu người khác, thậm chí là một nhân vật không có thực, Trần Vân Thanh hắn là sẽ không dễ bị lừa gạt như thế này. Vân Thanh sư minh, anh nghĩ lại đi, phía sau của anh có Trần Tuyết Tùng cùng Trần Hàn Sương làm chỗ dựa. Tôi dù có to gan bằng trời, cũng không dám tự mình ra tay dồn anh vào con đường chết ta. Trần Ánh Dương khá là bất đắc dĩ lên tiếng. Trần Vân Thanh này trong lòng vốn đã tin tưởng vào lời nói của hắn, nếu như không tên này đã ra tay kết liêu hắn đây từ lâu rồi. Hỏi lại cũng chỉ là muốn chứng minh điều hắn nói tuyệt đối không sai mà thôi. Dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng hắn lại không thể phát tác, cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay của người ta, chỉ cần hắn dám bậy bạn, hắn đây sẽ chết rất là khó xem. Được. Nói đi. Người phía sau sai bảo mẫu đối phó với tao là ai? Trần Vân Thanh thu hồi lại sát ý của mình, bình tĩnh lên tiếng hỏi Trần Ánh Dương. Đúng như Trần Ánh Dương nghĩ, hắn quả thật trong lòng đã tin tưởng Trần Ánh Dương 7-8 phần. Hắn không tin Trần Ánh Dương, cũng nên tin thực lực của Trần Tuyết Tùng cùng Trần Hàn Sương. Hai người huynh đệ trước đây khá thân thiết với lại Trần Vân Thanh hắn. Bọn họ hiện tại đều là thiên kiêu của Trần phủ, nhất là Trần Tuyết Tùng, lấy 16 tuổi niên kỷ đột phá yêu sĩ tứ trọng, thiên phú có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay. Tuy sau khi đến Trần phủ, quan hệ giữa hắn cùng Trần Tuyết Tùng mấy người có một chút xa cách, nhưng có ai lại bảo đảm hai người kia không nhớ tình xưa? Đùa giỡn Trần Vân Thanh hắn một chút thì không có sao. Một khi có người muốn lấy mạng của hắn, thì đó là một chuyện khác, như hai người kia ra mặt, hung thủ sẽ chết không có chỗ chôn. Nguy hiểm lớn như thế, thú thật là tại Trần phủ rất ít người muốn mạo hiểm đi làm, nhất là Trần Vân Thanh hắn thiên phú quá kém, không có gây ảnh hưởng cho bất kỳ ai. Trần Ánh Dương này 5 lần 7 lượt đến tìm hắn phiền toái, lại nhiều lần muốn dồn hắn đây vào con đường chết, với ân oán của hai người trước kia, đúng là không đủ cho Trần Ánh Dương phải làm tuyệt tình như thế, đây là điều quá mức bất bình thường. Không nói sau lưng hắn còn chỗ dựa lớn đến như thế. Đã như vậy, cũng chỉ có một khả năng, là có người sai bảo Trần Ánh Dương làm như thế. Người này theo như hắn đoán thực lực rất là cao, chí ít cũng là không có e ngại hai tên bằng hữu trên danh nghĩa của hắn là Trần Tuyết Tùng cùng Trần Hàn Dương. Đó là Lăng Tĩnh Y Điệp, người bạn thanh mai trúc mã của anh. Chính cô ta đã sai bảo tôi làm như vậy. Chuyện đã đến nước này, Trần Ánh Dương cũng không thể nào giấu giếm được nữa, hắn là khai thật cho Trần Vân Thanh biết chân chính hung thủ là ai. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trần Vân Thanh nghe Trần Ánh Dương nói chủ mưu phía sau làm cho mình thê thảm mấy năm qua là Lăng Tĩnh Y Điệp, hắn lắc đầu thật mạnh, ánh mắt không thể tin được, kêu gào lên như người điên một dạng. Kỳ lạ, sao mình lại trở nên như vậy? Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Trần Vân Thanh liền là lấy lại thanh minh, nhớ đến hành động có chút điên cuồng vừa rồi của mình, hắn không khỏi kinh ngạc, đồng thời sau lưng toát ra từng dòng mồ hôi lạnh. Hắn biết quá rõ bản thân của mình trước đây, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn cũng ưu tiên bình tĩnh lên hàng đầu, chỉ có bản thân tỉnh táo thì mới có thể tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả, nóng giận mất lý trí chỉ làm cho bản thân mình nhanh chết đi mà thôi. Đương nhiên, chuyện mất kiểm soát như thế này cực kỳ hiếm khi xảy ra, hắn nhớ rõ lần cuối mà mình mất đi bình tĩnh là khi nghe được tin mẹ của mình qua đời. Từ đó đến nay, hắn chưa bao giờ không kiểm soát được bản thân như hiện tại. Là linh hồn của chủ nhân thân thể này giở trò quỷ. Trần Vân Thanh ánh mắt có chút âm trầm, bình tĩnh lại suy nghĩ thì hắn cũng đã tìm ra nguyên nhân. Một người con gái quá mức xa lạ sẽ không khiến cho hắn mất kiểm soát. Như thế cũng chỉ có một khả năng, đó là vừa rồi người điên khủng kia không phải là hắn. Chương 142, yêu sĩ thất trong. Chương 142, yêu sĩ thất trong. Trần Vân Thanh hắn cứ nghĩ sau khi mình trùng sinh vào cái thân thể này, như vậy tiền nhiệm chủ nhân đã triệt để chết đi, hồn phách cũng đã đi đầu thai, tuyệt đối sẽ không còn ảnh hưởng đến hắn. Nhưng xem ra tình cảnh hiện tại, suy nghĩ của hắn có chút sai lầm, Trần Vân Thanh kia đã chết, nhưng ý thức của tên này vẫn còn chưa tiêu tan. Nhất là chấp niệm về người con gái tên Lăng Tĩnh Y Liễu này, lại là càng nồng đậm. Tiếp tục như thế này, tuyệt đối là không được, phải nghĩ ra biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này, Trần Vân Thanh hắn sẽ không bao giờ để người khác khống chế cảm xúc của mình, cho dù đó có là chủ nhân thân thể cũ này, cũng là không được. May mắn ta không có ra tay. Trần Ánh Dương nghĩ lại tình cảnh vừa rồi mà sợ hãi. Hắn nhìn thấy Trần Vân Thanh sau khi nghe được hung thủ phía sau sai khiến hắn là Lăng Tĩnh Y Liễu, tên Trần Vân Thanh trở nên vô cùng điên cuồng, tinh thần rất là không ổn định. Với kinh nghiệm của một yêu giả bắt trọng nói cho hắn biết, thời điểm này như bất kỳ xuất ý, ra tay diệt đi Trần Vân Thanh, cơ hội thành công là trên 90%. Có điều nghĩ đến 10% còn lại, Trần Ánh Dương hắn lại không có dám, lỡ như hắn không thành công, như thế hắn có thể chắc chắn một điều, mình 1% hy vọng sống sót cũng không có. Nhất là vào cái thời điểm Trần Vân Thanh chú ý đến chân hung phía sau, mà không có quan tâm đến một tên tôm tép như hắn, mạo hiểm ra tay với Trần Vân Thanh thật sự quá mạo hiểm. May mắn cho hắn là mình không dám ra tay, nếu như không, với cái khôi phục tinh thần quá nhanh của Trần Vân Thanh, chưa kịp đâm y một nhát, hắn đã toi mạng mất rồi. Nói đi, Lăng Tĩnh Y Liễu người con gái kia vì sao phái mày đến hại tao? Trần Vân Thanh hít vào một hơi thật sâu, làm cho mình thật sự bình tĩnh lại, sau đó lên tiếng hỏi. Lục lại trí nhớ một lần nữa xem người con gái tên Lăng Tĩnh Y Liễu kia như thế nào. Trần Vân Thanh chỉ nhớ cô bé kia đoạn thời gian 13 tuổi cũng khá là xinh đẹp, nhưng lòng dạ còn chưa đến mức độ độc ác. Không tin hiện tại 16 tuổi trưởng thành Lăng Tĩnh Y Liễu sẽ thay đổi thành cái dạng gì nữa. Nói về tính cách của Lăng Tĩnh Y Liễu đi, hắn nhớ cô bé này là một người rất thông minh lanh lẹ, hơn nữa tấm lòng cũng khá là tốt, năm xưa tại Trần gia trấn trợ giúp Trần Vân Thanh không ít chuyện. Tên Trần Vân Thanh một phần là say đắm nhan sắc của cô bé kia, một phần cũng là vì tính cách thiện lương hay giúp đỡ người của cô ấy, mới đem lòng thương yêu, nhớ mãi không quên đến hiện tại. Một người con gái tốt bụng đến như thế, nếu nói cô ta phái người đi hại bạn Thanh Mai trúc mã của mình đến sống dỡ chết dỡ, hắn là có chút không tin. Vân Thanh sư minh, tôi từng nghe lén phụ thân của Lăng Tĩnh Y gì nói, ông ta không muốn anh cùng con cô ta qua lại gì với nhau, càng không muốn cho người khác biết con mình từng nhận lời làm hôn thê của Vân Thanh sư minh anh thế nên. Trần Ánh Dương nhìn thần sắc đáng sợ của Trần Vân Thanh hiện tại, liền la cúi gầm đầu xuống, không dám cùng Trần Vân Thanh đối mặt. Hiện tại Trần Vân Thanh đang tại nỗi giận biên giới, hắn đây cũng không ngu gì đi xúc Trần Vân Thanh rủi ro. Có điều ý mà hắn muốn nói, Trần Vân Thanh kia không hề ngốc, chắc chắn là hiểu được rõ ràng đến. Bí mật hắn nghe lén cha của Lăng Tĩnh Y thì cùng trưởng lão bọn họ nói chuyện, cha của Lăng Tĩnh Y thì cũng biết, nhưng ông ta không có trách phạt hắn, chỉ bắt hắn thề đọc chuyện này không được nói cho bất kỳ người nào biết, còn phải giúp ông ta đối phó với Trần Vân Thanh. Đáng tiếc trong hoàn cảnh sinh tử tồn vong như hiện tại, giữ được mạng sống hay không còn khó nói, hắn còn quan tâm ba cái lời thề đọc kia để mà làm gì nữa. Rắc. Lăng Tĩnh Y thì cô được lắm, cô thật sự là rất tốt. Trần Vân Thanh nắm chặt hai tay của mình lại thành quyền đầu, phát ra âm thanh giận người. Cha của Lăng Tĩnh Y Liễu bàn chuyện đối phó với hắn, hắn không có tin Lăng Tĩnh Y Liễu không có biết, thậm chí chính cô ta là người đã ngỏ ý cho cha mình đối phó với hắn nữa. Vì sợ người khác biết được cô ta từng có một đoạn quen biết với lại Trần Vân Thanh hắn, một tên quá mức vô dụng cùng phế vật, sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình, ảnh hưởng đến tương lai muốn kiếm một vị hôn phu như ý của cô ta, thế nên cô ta liền không từ thủ đoạn muốn đem Trần Vân Thanh hắn giết đi. Lòng dạ của cô gái này còn độc ác hơn rắn giết nữa, không hiểu vì cái gì năm xưa hắn lại yêu thương một người con gái như vậy. Thậm chí đến bây giờ, cũng là vì cô ta mà chết, hắn thật sự là quá ngu ngốc một chút. Đau quá, đáng chết, lại bị cái cảm xúc của thằng nhóc này ảnh hưởng. Trần Vân Thanh cảm nhận đau đớn từ hai bàn tay truyền đến, trong hắn không khỏi mắng thầm một tiếng. Trần Vân Thanh hắn chưa từng gặp mặt qua Lăng Tịnh Y liền người con gái này một lần, đương nhiên sẽ không có chuyện vì cô ta khinh thường hắn quá sức liền sẽ đi phẫn nộ như thế. Cũng chỉ có cái thằng nhóc Trần Vân Thanh chết tiệt kia còn chưa buông xuống chấp niệm đối với Lăng Tịnh Y liền nên hại hắn chịu khổ mà thôi. Nhưng như thế cũng tốt, để cho thằng nhóc này biết người mà y dùng cả tính mạng đến yêu thương là một người như thế nào, để cho y không còn ảo tưởng nữa buông xuống chấp niệm, như thế đối với hắn cũng như tiền nhiệm chủ nhân này đến nói là một chuyện tốt. Lăng Tĩnh Y Liễu, cô khinh thường ta như thế một ngày nào đó cô chắc chắn sẽ phải hối hận. Trần Vân Thanh mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng. Như là tên tiểu tử Trần Vân Thanh trước đây, đối mặt với lại một thiên chi tiêu nữ như Lăng Tĩnh Y Liễu, cả đời này của y chắc cũng không có cái cơ hội trả thù. Nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn khác xưa, Trần Vân Thanh hắn là đến từ thời hiện đại, nắm trong tay nghịch thiên bảo vật, hắn nhất định sẽ có thể trở thành một tôn chân chính cường giả, cũng có thể bắt Lăng Tĩnh Y Liễu trả giá thật đắt cho những gì mà cô ta đã làm ra. Bốn chuyện ân oán của tiền nhiệm chủ nhân Trần Vân Thanh này cùng Lăng Tĩnh Y Liễu không có liên quan gì đến Trần Vân Thanh hắn. Nhưng ai bảo hắn trùng sinh đúng cái thân thể này, mọi ân oán nhân quả của tiền nhiệm chủ nhân trước đây, giờ là do Trần Vân Thanh hắn hiện tại đến giải quyết. Hơn nữa đối với lại cách làm của Lăng Tĩnh Y gì này, hắn cũng thật sự là không vừa mắt một chút nào. Muốn tìm Lăng Tĩnh Y gì tính sổ sao? Tao nghĩ mày không nên mơ mộng quá nhiều. Trần Ánh Dương nhìn Trần Vân Thanh một bộ muốn đánh bại Lăng Tĩnh Y gì để cho cô ta phải hối hận vì những chuyện đã qua kia, trong lòng không khỏi khinh thường một cái. Lăng Tĩnh Y gì theo như tin tức mà hắn tìm hiểu được, cô nàng kia thiên phú cực cao, rất được viện trưởng Mân Việt học viện yêu mến. Tu vi hiện tại của cô ta cũng đã là yêu sĩ thất trọng cảnh giới. 16 tuổi yêu sĩ thất trọng cảnh giới, thiên phú này từ trước đến nay Mân Việt quận không người nào có thể phá bỡ. Tiền đồ tương lai có thể nói là một màu tươi sáng. Còn Trần Vân Thanh này, hắn nhìn lại, thực lực cũng có chút khá, 16 tuổi yêu giả cửu trọng, tại nơi này Trấn Nam Thành cũng không nhiều người đã đến. Nhưng đem so với lại thiên kiêu tại Mân Việt quận, Trần Vân Thanh vẫn còn một cái khoảng cách, nhất là Lăng Tĩnh Y Liễu, 16 tuổi yêu sĩ thất trọng cường giả, Trần Vân Thanh lại kém quá xa. Không biết Trần Vân Thanh này có thể gia nhập được Mân Việt học viện hay là không nữa. Đừng nói đến chuyện có thể đuổi kịp Lăng Tĩnh Y Liễu, thậm chí là vượt qua nàng ta. Đây là một cái ước mơ phi thực tế nhất mà hắn từng được biết. Vân Thanh sư minh, những gì cần nói tôi cũng đã nói cho anh biết hết cả rồi. Không biết tôi có thể đi được hay chưa? Trần Ánh Dương cẩn thận từng ly từng tí nén đau cung kính lên tiếng nói. Trần Vân Thanh có thể cùng Lăng Tịnh Y gì so tài hay không? Chuyện này không có chút nào liên quan đến hắn cả. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, vẫn là nên thoát khỏi bàn tay của tên ma quỷ này trước, sau đó mới tính sau đi. Đi. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Trần Vân Thanh liếc nhìn Trần Ánh Dương này một cái, gàn giọng lên tiếng nói. Vân Thanh sư minh, không phải anh nói. Trần Ánh Dương nói được một nữa, hắn liền ngậm miệng lại. Hắn nhớ lại Trần Vân Thanh chưa hề có bất kỳ hứa hẹn gì về chuyện sau khi hắn nói ra chân hung phía sau tên này sẽ bỏ qua cho hắn, a những cái này cũng chỉ là tại trong lòng hắn nghĩ sẽ là như thế mà thôi. Hừ, mày hiểu ra được thì tốt. Có điều mày có thể an tâm, hôm nay tao sẽ không có giết mày đâu. Trần Vân Thanh hừ lạnh một cái lên tiếng. Chương 143, Trấn Thủy Cát. Chương 143, Trấn Thủy Cát. Không biết Vân Thanh sư huynh muốn tôi làm cái gì? Xin cứ việc lên tiếng. Dù cho có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, Ánh Dương tôi cũng tuyệt đối không chối từ. Trần Ánh Dương tâm trạng hiện tại như lên thiên đường cùng xuống địa ngục một dạng. Hiểu được Trần Vân Thanh không có ý định tha cho hắn, hắn trong lòng là tuyệt vọng muốn tuyệt, bao nhiêu sức lực của hắn liền biến mất, muốn nhắm mắt chờ chết một dạng. Nhưng bây sau, Trần Vân Thanh không có ý định giết hắn, hắn lại từ địa ngục bay lên thiên đường, hai thái cực tâm trạng diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, làm cho hắn như phát điên, cũng may tu dưỡng bao nhiêu năm, làm cho hắn có thể bình tĩnh được đôi chút. Trong lòng của Trần Ánh Dương hắn hiểu rất rõ, Trần Vân Thanh không giết hắn cũng không muốn thả hắn đi, chắc chắn là có chuyện muốn cần đến hắn đây đi làm. Hắn là đã quyết định, dù cho Trần Vân Thanh có đưa ra cái yêu cầu gì, khó khăn đến trình độ nào, hắn cũng là phải đáp ứng. Làm được hay không liền là sau này tính, qua được một kiếp hôm nay rồi mới lại tính tiếp. Cũng lắm là như Trần Phú tên kia một dạng, hắn chạy về Trần Gia Trang, đến bên cạnh phụ thân của hắn, không có đi ra bên ngoài nữa, hắn là không có tin, Trần Vân Thanh này dám chạy về Trần Gia Trang để tìm hắn tính toán. May tại phía Nam Thành có một cái cửa hàng có phải hay không? Trần Vân Thanh chăm chú nhìn Trần Ánh Dương này một cái, sau đó lên tiếng hỏi. Cửa hàng? Trần Ánh Dương hơi có chút ngẩn người. Hắn đúng là có một cái cửa hàng tại phía Nam Thành này, gần với lại Nam Hắc thị vị trí. Chuyên kinh doanh một chút ít thảo dược kiếm sống, thu nhập cũng khá khá, đủ trang trải cho hắn tu hành cũng như là bao thân bằng cầu hữu đi đến Nam Hồng Viện mua vui. Hắn nhớ lại căn dược liệu cửa hàng nhỏ này vốn không phải là của hắn, mà là của phụ thân hắn, nói trắng ra đây là thuộc về gia tộc, chỉ giao cho hắn tạm thời quản lý mà thôi. Nhưng không lâu trước đây, quản gia nhà hắn đến tìm hắn, theo lệnh phụ thân đem căn dược liệu cửa hàng này sang tên cho hắn, từ đây nó là tài sản riêng của hắn. Hỏi ra mới biết có chuyện lạ này là vì lao tía của hắn sợ cái tên Trần Phúc Thọ kia sát nhập tất cả tài sản của mọi người vào Trần Gia Trang, vì đề phòng trường hợp này, nên ông ta mới chuyển cửa hàng sang tên của hắn. Nói ra nhờ có Trần Phúc Thọ, lần này hắn liền nhặt được một cái đại tiện nghi đâu. Vân Thanh sư minh, như anh thích cái cửa hàng nhỏ này, tôi xin tặng nó cho anh, xem như quả bồi tội của tôi trước đây mạo phạm sư minh anh. Trần Ánh Dương từ trong túi không gian lấy ra một cái tấm khế ước cửa hàng bằng da thú, mỉm cười thật tươi cung kính dâng nó lên cho Trần Vân Thanh. Bên ngoài hắn vui cười, nhưng mà có ai hiểu, trong lòng của hắn lại đau như dao cắt, máu chảy từng cơn. Cái trấn thủy các này chính là nguồn thu nhập chính của hắn, là tài lộ phát ra chính yếu của hắn, cũng là nơi cung cấp tài nguyên tu hành của hắn đây. Không có trấn thủy các này, Trần Ánh Dương hắn đừng có suy nghĩ đến chuyện tu vi có thể tăng tiến như hiện tại, càng đừng có nghĩ đến chuyện từ nay đi vào Nam Hồng Viện thoải mái như trước nữa. Hắn không có trấn thủy các này, so với lại mấy tên bình thường ngoại viện đệ tử không khác là bao, quan trọng như thế cửa hàng, hắn đây làm sao có ý định đưa ra cho người khác. Nhưng không có cách nào, Trần Vân Thanh này đã nói ra, thì là đã đem chủ ý đánh lên cái trấn thủy các của hắn không giao là không có được. Tài sản mất đi sau này hắn còn có thể nghĩ cách kiếm lại được, nhưng mạng đã không còn, như thế sẽ không còn cái gì cả. Giữa tính mạng của mình cùng tài sản, hắn không cần suy nghĩ đi chọn cái trước, nên cái này trấn thủy các hắn cũng chỉ có thể đưa ra. Như vậy có phải là quá không có đạo lý hay không? Trần Vân Thanh trần trừ, như là rất không muốn nhận lấy cái khế ước cửa hàng trong tay Trần Ánh Dương một dạng. Vân Thanh sư minh, không có gì là không có đạo lý cả. Đây là do tôi cam tâm tình nguyện tặng nó cho anh mà. Nghe Trần Vân Thanh đóng kịch lời nói, Trần Ánh Dương gương mặt co giật nhiều lần, trong lòng tức giận muốn hộc máu, thờ mắng tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này không biết bao nhiêu lần mà tính. Không muốn lấy cửa hàng này, tên khốn kiếp nhà ngươi đem nó nói ra để mà làm gì, còn dùng ánh mắt tham lam nồng cháy nhìn nó nữa, có người không muốn nhận lấy cửa hàng mà có thái độ như tên khốn kiếp nhà ngươi hay là sao? Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh ngặt nghèo của hắn hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đem cơn giận này nuốt xuống, chẳng những hiện tại hắn không thể phát tác, mà còn là tay bắt mặt mừng, tự tay trao tờ khế ước này vào trong tay của Trần Vân Thanh, như Trần Côn không nhận, hắn sẽ không được vui vẻ mở rộng. Nếu Ánh Dương sư đệ đã có lòng như vậy, anh không nhận nó thì quá ngại, chú hiện tại có thể rời đi được rồi. Nhanh tay đem tờ khế ước kia đưa vào nhẫn chứa vật của mình, Trần Vân Thanh vỗ nhẹ vai của Trần Ánh Dương, xem hắn như một người huynh đệ một dạng. Người không biết trước đó hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung, còn cho tình cảm của hai người quá tốt đẹp đâu. Đa tạ Vân Thanh sư minh. Tôi xin cáo lui, tôi xin cáo lui. Trần Ánh Dương nghe câu nói này của Trần Vân Thanh cứ như là nghe được thiên âm, những mất ức vừa rồi của hắn cùng Trần Vân Thanh theo câu nói này liền đã bay biến đi đâu mất cả rồi. Không chờ Trần Vân Thanh nói lại lần thứ hai, hắn sau khi muôn vàn lời cảm tạ liền là nhanh chóng chạy đi thẳng, ngay cả đi đường động đến xương cốt đứt gãy mang đến đau đớn khôn nguôi hắn cũng chả có quan tâm. Rời khỏi nơi đây trước rồi tính, rời khỏi nơi đây bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, những chuyện khác sau này tính sau. Như không tên quái vật Trần Vân Thanh này đổi ý, hắn dù có muốn rời đi cũng là không có khả năng. Xem như nhà mày thông minh. Trần Vân Thanh nhìn chạy như ma đuổi rời đi Trần Ánh Dương, trên khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Buồn ý của hắn đúng là nhân lúc Trần Ánh Dương gặp khó khăn, liền muốn ra tay đem trấn thủy cắt thu lại trong tay. Nhưng là phải do chính miệng của Trần Ánh Dương nói ra cam tâm tình nguyện thì mới được. Nếu không dù có lấy được trấn thủy cắt trong tay, sau này Trần Vân Thanh hắn cũng sẽ gặp không ít phiền toái. Nên nhớ gia tộc của Trần Ánh Dương thực lực cũng không hề tệ, luận về cao thủ bên ngoài cũng không kém ngay nhiều cho chân bảo các của Trần Phú tên kia. Một khi cường giả của gia tộc Trần Ánh Dương tìm đến, hắn lấy được trấn thủy cắt trong tay Trần Ánh Dương hôm nay, ngày sau cũng phải nôn ra mà thôi. Bây giờ có lời cam đoan này của Trần Ánh Dương thì mọi chuyện dễ làm rồi. Có cái này trấn thủy cắt, từ nay về sau mình không cần phải cho người đi khắp nơi bán bồi khí đan nữa rồi. Trần Vân Thanh cũng rất nhanh chóng rời đi khỏi nơi này, vừa đi hắn vừa lên tiếng nói nhỏ, dễ nhìn ra được hiện tại hắn đang là khá vui vẻ. Không sai. Mục tiêu của hắn khi nhắm đến cái trấn thủy cắt trong tay của Trần Ánh Dương, chính là vì muốn có một nơi thuận tiện để kinh doanh đan dược của mình. Bồi khí đan là tài nguyên tu hành phát ra của hắn sau này, cũng không thể làm quá qua loa như trước đây. Tìm một cửa hàng nhỏ để bán ra bồi khí đan là dự định trong lòng của hắn từ lâu, đáng tiếc giá cả cửa hàng vị trí đẹp nơi này trấn Nam Thành lại quá cao, trong khi tài chính của hắn không mấy dư dả, còn phải mua sắm hạ phẩm linh thạch, nên ý định kia mãi chưa thực hiện được. Cái trấn thủy cắt của Trần Ánh Dương đưa đến lần này cho hắn thật sự rất là đúng lúc, sau này không cần tìm kiếm tên kia phiền phải nữa. Nói đi nói lại, kẻ hại hắn thê thảm 3 năm qua là Lăng Tình Ý, mà không phải là Trần Ánh Dương tên này. Oan có đầu, nợ có chủ. Muốn trả thù mà nói, cũng nên đi tìm Lăng Tình Ý tiếp địa, không phải tìm mấy tên đối thủ nhẹ cân như Trần Ánh Dương này. Lăng Tình Ý cô gái này không có đơn giản. Muốn tìm cô ta tính sổ, không phải là chuyện dễ dàng. Nhắc đến Lăng Tình Ý người này, Trần Vân Thanh ánh mắt không khỏi ngưng trọng lại. Lấy kinh nghiệm của hắn 20 mấy năm, chuyện Lăng Tình Y đi cho người hại hắn không có đơn giản như bên ngoài. Có thật cô ta muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn muốn tìm cô gái này trả thù, hiện tại là không có khả năng cho lắm. Chương 144, có thực lực là người tốt. Chương 144, có thực lực là người tốt. Người ta hiện tại là yêu sĩ thất trọng cường giả, còn Trần Vân Thanh hắn ngay cả yêu sĩ nhất trọng cũng không phải. Đuổi kịp cô gái này thì hắn cần thời gian. Nhưng hắn tiến bộ, Lăng Tình Y đi cũng không thể đứng yên tại cảnh giới như hiện tại được, chờ hắn tu luyện đến yêu sĩ thất trọng, chỉ e Lăng Tình Y đi đã là yêu sư cường giả. Đánh bại được Lăng Tình Y đi, khoảng thời gian ngắn xem ra là không được, phải tính đến chuyện dài hơi một chút mà thôi. Có nguy hiểm. Xe bong ngóc rắc. Tiếng kêu của Trần Vân Thanh cất lên không lâu, phía sau lưng hắn một luồng năng lượng cuồn phong kéo đến, theo sau vị trí của Trần Vân Thanh đứng liền là xuất hiện một âm chấn to lớn, nhìn lại trên đường là đã có một cái hố sâu hơn 2 mét tại đó, làm cho khu vực này đoạn đường vốn khá đẹp liền là xấu xí đến lạ thường. Yêu sĩ nhị trọng cường giả. Thật ra ông là ai? May mắn tránh thoát một kích của đối phương, Trần Vân Thanh quay lại, nhìn ra được tu vi của tên trung niên này, hắn liền lên tiếng chất vấn. Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, trên trán của hắn mướt mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được có người tập kích, liền là vận dụng nhất đóa tam ảnh thân pháp chạy trốn. Như không mà nói, bên dưới cái hố sâu kia là chôn thi thể của hắn rồi. Đáng nói là dù bị an toán, hắn đây cũng không dám xông lên cùng đối phương tính sổ, thực lực của người này hơn hắn quá xa, dù không có đánh lén, quang minh chính đại hắn cũng không phải là đối thủ của người ta, chạy lên trên cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nghĩ đến chuyện hắn có thù oán với tên trung niên này, nên ông ta mới đến đây sát hắn. Vấn đề là hắn không nhớ ra mình gặp người trung niên này ở nơi nào, càng đừng nói là có xích mích với đối phương dẫn đến việc đối phương phải tự mình ra tay lấy mạng của hắn. Tao là Tô Phong Thoại, giữ chức chấp sự của Tô gia. Đến đây chính là muốn lấy đi cái mạng của mày. Nghĩ đến Trần Vân Thanh có thể dưới sự xuất kỳ bẫy ý của hắn có thể tránh thoát, thực lực này cũng là xứng đáng để cho hắn báo lên họ tên rồi. Tô gia Tô Phong Thoại, tôi vẫn không được hiểu chuyện này cho lắm. Đối phương là Tô gia người, đây là một trong số ba đại gia tộc đứng đầu trấn Nam thành này rồi, đích thân một vị yêu sĩ nhị trọng đến đây sát hắn, thật đúng là rất có vinh dự, nhưng cái vinh dự này Trần Vân Thanh hắn rất là không muốn, đồng thời cũng hết sức là không hiểu. Như người đến tìm hắn hiện tại là mang ra người, cái này không có gì để nói. Hắn có thể hiểu là do tên Trần Côn kia vi phạm lời hứa, đem chuyện Trần Vân Thanh hắn biết rõ nội gian của mang gia tại Trần Phủ nói ra, dẫn đến mang gia cao tầng người phái cao thủ đến nơi đây lấy mạng của hắn, cái này không thể trách được. Nhưng Tô gia cao thủ thì lại khác, từ trước đến giờ hắn chưa từng đắc tội qua Tô gia, có chăng tại Đại Mộc Lâm khu hắn có cùng mấy tên Tô gia đệ tử nổi lên xung đột. Đây chỉ là bên dưới tiểu bối chi tranh, cũng không có gây ra án mạng gì, hoàn toàn là một chuyện nhỏ, không nhất thiết phải cùng một tên tiểu bối như hắn đây không chết không thôi mới được á, từ khi nào Tô gia khí độ lại trở nên nhỏ nhen đến như vậy kìa. Trần Vân Thanh, chuyện Tô Đào thiếu gia bị giết hại tại Lạc Hoàng Miếu, chắc mày không có quên chứ? Nhìn thấy Trần Vân Thanh vẫn còn ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tô Phong Thoại kiên nhẫn lên tiếng giải thích một chút. Sau khi nhận được mệnh lệnh của thiếu gia nhà hắn Tô Hồng đi điều tra xem thân phận của người thanh niên trong bức ảnh kia là ai. Cuối cùng bỏ ra một số tiền có bố tông đám ăn mày kia, hắn cũng đã có đầy đủ thông tin về người thanh niên bên trong bức họa. Khi biết Trần Vân Thanh tên này chỉ là ngoại viện đệ tử của Trần phủ, còn không có thế lực gì lớn phía sau chống lưng, Tô Phong Thoại hắn quyết định làm theo lời căn dặn của Tô Hồng, đem Trần Vân Thanh này giết đi, mới có chuyện hắn chặn đường tập kích Trần Vân Thanh đêm nay. Tô Đào người này không phải là do tôi giết, ông đến tìm ta để mà làm gì kia chứ? Trần Vân Thanh vừa kinh vừa giận lên tiếng chất vấn. Đối phương đã nói đến chuyện Tô Đào cùng Lạc Hoàng Miếu, Trần Vân Thanh hắn rất nhanh liền nhớ lại chuyện cách đây không lâu hắn cùng đám người Tô Đào hội ngộ tại Lạc Hoàng Miếu. Khi đó mấy tên nhị thế tổ kia muốn cướp đoạt Tuyết Ảnh kiếm trong tay của hắn, nhưng còn chưa thực hiện được đã bị kẻ thù của Tô gia là Bàng Thống tìm đến. Kết quả cả đám người Tô Đào đều là bị chết dưới đao của Bàng Thống. Chuyện này tuyệt nhiên không có liên quan gì đến hắn, không chỉ là như thế, hắn còn đem hung thủ sát hại Tô Đào đám người là Bàng Thống làm thịt. Tính kỹ ra, hắn là người có ân với lại Tô gia mới đúng. Đám người này không đem lễ vật đến tạ ơn hắn thì cũng thôi, còn phái cao thủ đến đây lấy mạng của hắn là có ý gì đây? Trần Vân Thanh, chính vì mày không ra tay cứu giúp Tô Đào thiếu gia, làm cậu ấy uổng mạng trong tay của Bàng Thống. Tội của mày đáng chết vạn lần. Tô Phong Thoại âm trầm lên tiếng nói. Tại Lạc Hoàng Miếu khi đó Trần Vân Thanh tên này có thực lực cao nhất, như ra tay, liền hoàn toàn có thể đem Bàng Thống chấn áp trước khi tên kia ra tay giết chết Tô Đào cùng đám người Tô gia bọn họ. Nhưng tên này vẫn đứng bàng quang xem chiến, hại Tô Đào chết thảm, tội không ra tay cứu giúp của Trần Vân Thanh, so với lại Bàng Thống không kém là bao, tên này tội đáng chết không có gì phải bàn cãi. Không nữa Tô Đào cùng mấy tên Tô gia đệ tử chính là vì đi theo Trần Vân Thanh đến Lạc Hoàng Miếu, thế nên mới gặp tai họa này. Nói Trần Vân Thanh có tội ác tày trời, tuyệt không đổ oan cho tên này một chút nào cả. Hôm nay dù là thế nào, hắn cũng phải mang cái đầu của Trần Vân Thanh trở lại Tô phủ tế bái Tô Đào cùng những đệ tử Tô gia chết thảm. Hắc hắc hắc. Thế đạo đạo điên, người tốt cũng thành kẻ xấu, tao thật sự là quá bội phục cách làm việc ngang tàng của Tô gia tụi mày rồi. Tô Phong Thoại lời nói, làm cho Trần Vân Thanh cười điên dại không thôi. Thực sự là không thể tưởng tượng được, không ra tay cứu giúp cũng là đồng tội với hung thủ. Như bình thường cũng có thể không sao. Vấn đề là đám người Tô Đào kia trong bụng mang một đống ý xấu, muốn đem Trần Vân Thanh hắn giết đi, sau đó cướp của. Trong hoàn cảnh đó, hắn không ra tay đem đám người Tô Đào diệt đi đã là nhân từ lắm rồi. Còn là muốn để cho hắn phải cứu giúp Tô Đào. Cứu giúp kẻ thù của mình, trên đời này có người nào lại đi làm chuyện ngu xuẩn như thế kia? Trần Vân Thanh. Có thực lực chính là người tốt, không có thực lực chính là người xấu, thế giới này chỉ đơn giản như vậy thôi. Tô Phong Thoại nghe điệu cười đầy mỉa mai của Trần Vân Thanh, gương mặt cũng là khá nóng sốt, nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại bình tĩnh, nói ra cái đạo lý ỷ cường lăng nhược mà bất kỳ một tên kẻ mạnh nào cũng đem ra nói với lại kẻ yếu một khi đạo lý không đứng về phía của mình. Chuyện lần này về mặt đạo lý, Tô gia bọn họ đúng là sai hoàn toàn. Như điều tra ra được Trần Vân Thanh phía sau có chỗ rửa khá khẩm một chút, hắn cũng sẽ không có cùng Trần Vân Thanh so đo làm gì, về báo lại với Tô Hồng thiếu gia, chắc cậu ta cũng hiểu cho hắn. Đáng tiếc Trần Vân Thanh thực lực quá kém, phía sau lại không có ai che chở, người như vậy một khi bỏ qua, dù Tô Hồng thiếu gia có nghĩ tỉnh củ mà không trách phạt hắn, nhị trưởng lão của Tô gia cũng sẽ không có bỏ qua cho hắn đâu. Hừ, Tô Phong Thoại, Tô gia mày toàn là một đám cặn bã, như có cơ hội, Trần Vân Thanh ta sẽ không có bỏ qua cho bọn mày. Đạo lý cá lớn nuốt cá bé này, Trần Vân Thanh hắn trong lòng đã hiểu biết thông suốt từ lâu, nhưng mà không nghĩ đến hôm nay lại có người dạy lại cho hắn, đối phương còn lấy nó lại áp đặt lên người của hắn. Thật sự là rất khó chịu. Cách làm của Tô Phong Thoại bọn người này, hắn thật sự là không có thuận mắt, loại người lấy oán báo ân này, Trần Vân Thanh hắn trước này căm ghét nhất. Tô Phong Thoại đám người này nên cầu mong làm sao cho Trần Vân Thanh hắn mãi là nhục dạ, như có một ngày hắn cường đại lên, người đầu tiên mà hắn không tha đầu tiên chính là Tô Phong Thoại cùng đám người phía sau lưng của hắn. Vậy thì phải xem mày có cái cơ hội trừng phạt Tô Phong Thoại tao hay không cái đã. Đây là cái hiện thực của thế giới này, cường giả luôn có quyền lên tiếng, người yếu thì chỉ có thể phải cam chịu. Chương 145, Thói đời vô tình chương 145, thói đời vô tình trước đây khi còn nhỏ yếu, Tô gia bọn họ cũng từng bị vô số những thế lực lớn hơn ức hiếp không thở nổi đó thôi. Phải đến khi Tô gia mạnh lên, những thế lực kia mới co đầu rút cổ. Trần Vân Thanh tên này hiện tại có thể đã thấu triệt đạo lý này, nhưng Tô Phỏng Thoại hắn sẽ không cho Trần Vân Thanh có cơ hội cường đại hơn hắn, để sau này đi tìm hắn tính sổ. Giáp sát quyền phổ. Trần Toái Văn Thạch. Sắt. Ào ào bù bù. Tô Phỏng Thoại cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng Trần Vân Thanh nói nhảm thêm nữa, hắn liền lập tức xuất thủ, quyền phong mang theo cường đại chân khí chấn động không gian xung quanh, hướng Trần Vân Thanh sát đến. Giáp sát quyền phổ này là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ bá đạo thuộc hàng nhất nhì của Tô gia bọn họ, nhập môn liền có thể đem toàn bộ thực lực của một cái yêu sĩ phát huy ra toàn bộ. Đến biên mãn cảnh giới liền ngay cả yêu sĩ tam trọng cũng có thể diệt sát. Đáng tiếc Tô Phỏng Thoại hắn thiên phú có hạn, đến hiện tại cũng chỉ đem môn yêu kỹ này tu hành đến nhập môn cảnh giới. Dù là như thế, với tu vi yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ của hắn, muốn đem một tên chưa bước chân vào yêu sĩ cảnh giới như Trần Vân Thanh này giết đi, là chuyện không hề khó. Rắc rắc xẹt xẹt. Không trúng. Sao có thể? Một quyền đi qua, cây cối cùng vách tường xung quanh đều bị một quyền của hắn phá nát. Định thần nhìn lại, Tô Phỏng Thoại trố mắt kinh ngạc khi mà người hắn muốn sát là Trần Vân Thanh lại không có thấy đâu. Không đúng. Trần Vân Thanh này nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp không chỉ là tu hành đến tiểu thành cảnh giới, mà là đại thành. Tô Phỏng Thoại nghĩ ra nguyên nhân vấn đề, hắn vừa giận lại vừa kinh hãi. Trước đây đánh lén Trần Vân Thanh, hắn nhìn ra được đến thứ thân pháp mà Trần Vân Thanh dùng để tránh né công kích của hắn là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, cảnh giới cũng không thấp, lên đến tiểu thành, hắn nghĩ với độ tuổi cũng như tu vi của Trần Vân Thanh, đem một môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tu hành đến đại thành, đó đã là quá yêu nghiệt rồi. Không thể nghĩ đến, hắn vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Trần Vân Thanh. Tên này không chỉ tu hành nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp đến tiểu thành cảnh giới mà là đại thành chi cảnh, thật sự không còn gì có thể nói. Lần này thật quá thất sách. Tô Phỏng Thoại nhìn lấy bóng hình mơ ảo của Trần Vân Thanh đang khuất dần về phía xa kia, thầm than một tiếng. Tô Phỏng Thoại hắn vì là điều tra ra được Trần Vân Thanh không có thế lực gì, cũng không có quá mạnh thực lực, nên mới chọn lựa con đường đem Trần Vân Thanh giết đi, lấy đầu của thằng nhóc này về lãnh công với lại Tô Hồng thiếu gia. Nếu như mà hắn biết trước Trần Vân Thanh này là một yêu nghiệt về lĩnh hội yêu kỹ như thế này, dù thế nào hắn cũng sẽ không đi đến nơi đây tìm Trần Vân Thanh phiền toái. Không thể để cho Trần Vân Thanh này còn sống rời đi như vậy. Có chút hối hận trong ánh mắt lóe qua, nhưng không lâu liền thay vào đó là sát ý nồng đậm, Tô Phỏng Thoại rất nhanh liền đuổi theo hướng mà Trần Vân Thanh vừa mới chạy trốn. Đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Tâm trạng giờ này của Tô Phỏng Thoại hắn như là đâm lao phải theo lao một dạng. Trần Vân Thanh người này thiên phú quá mức khủng bố, như để cho tên này hôm nay chạy trốn khỏi bàn tay của hắn, sau này đối với lại hắn hay thậm chí là Tô gia đều sẽ mang đến tai nạn không hề nhỏ. Qua chuyện này hai bên đã là kẻ thù. Trần Vân Thanh kia tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua cho Tô Phỏng Thoại hắn. Vì bản thân hay là vì Tô gia phía sau, hôm nay hắn sẽ không có để cho Trần Vân Thanh bình yên rời khỏi nơi đây, trở lại Trần phủ. Hơn nữa hắn thấy đây là thời cơ tốt nhất để diệt Trần Vân Thanh, tên này tuy thi triển ra yêu kỹ cường đại, thế nhưng tu vi không đủ, sẽ không thể nào chống cự được quá lâu, một khi nội lực trong cơ thể không còn, đó cũng là tử kỳ của Trần Vân Thanh. Phúc! Phải làm thế nào đây? Mình thật sự là không thể nào chống đỡ nổi. Chạy ra khỏi vị trí vừa rồi khoảng hơn 50 dặm trường, Trần Vân Thanh không thể nào chạy tiếp được nữa. Hắn ghé vào một thân cây cổ thụ tại bên đường, ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn lại phía sau có chứa một tia mờ mịt. Tuy hiện tại hắn không nhìn đến thân ảnh của Tô Phỏng Thoại, nhưng Trần Vân Thanh hắn biết, người này sẽ không có bỏ qua cho hắn, y vẫn đang dùng bình thường thân pháp đuổi theo phía sau, không đến vài giây phút nữa, Tô Phỏng Thoại sẽ đuổi đến mà thôi. Một khi Tô Phỏng Thoại đuổi đến, với tình cảnh hiện tại của hắn, chỉ e là không thể nào thoát khỏi. Biết trước như thế, nhưng với thủ đoạn Trần Vân Thanh hắn có tại trong tay, thật sự là không thể cùng Tô Phỏng Thoại chống lại cho được. Phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây, phải thoát được sự đuổi giết của Tô Phỏng Thoại mới được. A, Trần Vân Thanh đầu óc xoay chuyển tìm kiếm giải pháp có thể thoát được sự truy sát của Tô Phỏng Thoại, hắn vô tình cử động thân thể một chút, cái này làm cho hắn đau khổ đến lợi hại. Tình cảnh hiện tại so với lại khi cùng Trần Côn giao chiến là bi thảm hơn nhiều, khi đó hắn chỉ sử dụng đại thành nhất đóa tam ảnh trong một tích tắc, còn lần này hắn sử dụng trong suốt một khắc thời gian, có thể chống được không ngất đi, đó cũng là do ý chí của hắn được tôi rèn qua bao nhiêu năm tháng rồi. Tiểu Diễm, không nghĩ đến ta lại phải mang ân của cô thêm một lần nữa. Đem viên rượu hoàn đan mà trước đây Ngô Tiểu Diễm đưa cho hắn uống vào, Trần Vân Thanh không khỏi mỉm cười chua chát nói. Vừa cách đây không lâu hắn tự nói với lại mình, sẽ không nhận ân tình của Ngô Tiểu Diễm thêm bất kỳ lần nào nữa, ngay cả khi cùng đám người Trần Lạc Phong đối địch, hắn cũng là không đem viên rượu hoàn đan này ra sử dụng. Không nghĩ đến, trong hoàn cảnh này hắn lại phải dùng đến nó để tạm thời trấn áp thương thế, đời đúng là không thể nói trước được điều gì mà. Thôi kệ đi, giận nhiều quá không biết ngỡ, sau này bù đắp thật nhiều hơn cho nha đầu kia là được rồi. Nên đi hướng nào đây? Trần Vân Thanh sau khi phục dụng rượu hoàn đan một chút ít thời gian sau liền có thể tạm thời đứng lên, hắn quan sát xung quanh hoàn cảnh một chút, lẩm bẩm nói nhỏ: Thương thế do sử dụng nhất đóa tam ảnh tạm thời có thể trấn áp, thế nhưng mà hắn biết nguy hiểm của mình chưa hề biến mất đi, một khi Tô Phỏng Thoại đuổi đến hắn cũng là nguy hiểm đến tính mạng như thường. Đám người này, hắn nhìn xung quanh đám người đi đường này, xem có hy vọng gì không. Đáng tiếc là nơi đây vốn không có tình cảm, mỗi người chỉ tự lo cho bản thân mình, nhìn thấy hắn ngã xuống chỉ nhìn qua một chút liền đi, không có ai muốn kéo phiền toái vào thân. Cá biệt còn vài tên yêu giả cựu trọng nhìn về Trần Vân Thanh hắn với ánh mắt không tốt, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, đoán chừng đám người này là chờ hắn thật sự ngã xuống, sau đó tiến lên đem tài nguyên trên người của hắn chiếm đoạt. Thói đời thật sự là quá vô tình, muốn nhìn lấy một người tốt như Trần Vân Thanh hắn xem ra cũng khó khăn. Ơn có rồi. Trần Vân Thanh nhìn về đằng xa cách mình vài trăm mét có một cái thương hội đang sáng đèn, ánh mắt của hắn sáng lên, không một chút do dự tiến đi về phía trước. Xẹt. Rắc. Trần gia thương hội. Trần Vân Thanh kia may mắn như vậy sao? Trần Vân Thanh chạy đi không bao lâu, cây đại thụ vị trí hắn đứng vừa rồi xuất hiện ngay Tô Phàm thoại, hắn nhìn thân ảnh của Trần Vân Thanh đi vào cái thương hội kia, không khỏi nắm chặt quyền đầu, đấm mạnh vào cây đại thụ một cái, ánh mắt khá là âm trầm. Trần gia thương hội. Đây là do Trần phủ lập ra để mà buôn bán kinh doanh, kiếm lấy tài nguyên cho Trần phủ, bên trong đa dạng ngành nghề, buôn bán bất kỳ một loại mặt hàng nào, miễn là nó có ích cho tu luyện giả. Tại trấn Nam Thành nơi đây, Trần gia thương hội loại này luận về quy mô có thể được xếp vào ba vị trí đứng đầu. Thương hội như thế này Tô gia bọn họ cũng có, nhưng luận về quy mô không được lớn như là của Trần gia thương hội này mà thôi. Trần Vân Thanh tên khốn kiếp này chạy vào nơi nào không chạy, lại chạy đến Trần gia thương hội, cái này làm cho Tô Phòng thoại hắn có chút thất sách. Như ai cũng biết tam đại gia tộc bên trong trấn Nam Thành này xưa nay đều tồn tại oán thù sâu nặng, bên này hận không thể đem đối phương diệt đi để thôn tính địa bàn cũng như tài nguyên của đối phương. Chương 146, Trần Tố Nga yêu mến chương 146, Trần Tố Nga yêu mến một tên yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ như hắn đi đuổi giết một tên yêu giả đã là quá mất mặt rồi, còn đi vào Trần gia địa bàn đi sát đệ tử của Trần gia, nghĩ đến chỉ sợ hắn vừa bước chân vào Trần gia thương hội đã bị cường giả của Trần gia diệt mất sắc rồi. Lần này xem như mày may mắn. Tô Phòng thoại nhìn lại Trần gia thương hội thêm một lần nữa, sau đó mang bộ dạng hầm hừ bỏ đi. Trần Vân Thanh đã đến Trần gia địa bàn, hắn trong lòng biết rất rõ, hôm nay mình là không có khả năng diệt đi Trần Vân Thanh, như ở lại đây mà nói, không chừng tên tiểu tử kia mời cường giả của Trần gia ra để truy sát ngược lại hắn cũng nên. Tô Phòng thoại hắn là không có ngu như thế. Tạm thời quay trở lại Tô gia, đem chuyện này báo lại với Tô Hồng thiếu gia, để xem ngài ấy có chỉ thị gì không, còn việc giết Trần Vân Thanh, phải chờ cơ hội khác thôi vậy. Một giờ sau, Trần gia thương hội tầng thứ 2 bên trong. Tiểu thư, Ban Lan Hổ mua vào 700 viên hạ phẩm linh thạch, bán ra 1200 viên hạ phẩm linh thạch, cái này cô đã ghi nhớ kỹ chưa? Trần Phục Minh chỉ tay vào một con nhị giai tam phẩm yêu thú Ban Lan Hổ thi thể, đối với lại phía sau lưng mình Trần Tố Nga lên tiếng giảng giải. Nhị giai tam phẩm Ban Lan Hổ, thực lực thường được so sánh với lại yêu sĩ tam trọng cảnh giới của nhân tộc, xương cốt có thể bán cho luyện đan sư để bọn họ chiết xuất tinh túy chế tạo ra những loại đại bổ đan dược dành cho tu hành giả. Thịt của nó có thể bán cho các đại tiểu lâu để làm ra những món đặc sản cho những người lắm tiền nhiều của thưởng thức, vì giá nhất bộ lông của nó có thể chế tạo ra hổ y để dùng để bảo hộ thân thể, cũng như là tôn lên vẻ bề phong của mình. Vì giá như vậy Ban Lan Hổ, giá trị sẽ không chỉ có 700 viên hạ phẩm linh thạch mua vào. Chỉ là có chút đáng tiếc, bộ phận quan trọng nhất của nó là lớp da bên ngoài đã bị phá hủy đi rất nhiều, đây là do tôn yêu sĩ cường giả kia đại chiến quá khốc liệt với lại Ban Lan Hổ gây ra, thành ra giá trị của nó bị giảm đi quá nhiều. Tiểu thư Ân, chờ mãi không thấy được Trần Tố Nga trả lời, Trần Phụng Minh liền quay lại phía sau, nhưng chẳng thấy Trần Tố Nga nơi nào. Cái này làm cho hắn khá là bất đắc dĩ, nên biết Trần Tố Nga lần này đến Trần gia thương hội là do gia chủ đích thân đưa đến, nói là muốn tại đây rèn luyện Trần Tố Nga một chút, bảo hắn chiếu cố nhiều hơn. Tộc trưởng đã lên tiếng, hắn sao có thể từ chối, nửa tháng qua hắn vẫn luôn tận tình chỉ bảo cho Trần Tố Nga hiểu rõ buôn bán bên trong Trần gia thương hội nơi đây. Ngặt một nỗi là tính cách của cô gái này khá là hiếu động, không chịu ở yên một chỗ, càng sẽ không có nghe được bao nhiêu lời dạy bảo của hắn. Tộc trưởng muốn cô gái này sau này tiếp quản công việc kinh doanh của Trần gia thương hội, theo hắn nghĩ còn xa lắm. Chắc lại tại bên cái tên Trần Vân Thanh kia. Ngẫm nghĩ một chút, Trần Phụng Minh rất nhanh liền nắm chắc cô gái kia hiện tại đang ở đâu. Trần Vân Thanh theo như lời hắn nói là một tên ngoại viện đệ tử, là người tại Hỏa Kế phòng. Một giờ trước đây tên này chạy vào Trần gia thương hội với thương thế cũng không nhẹ, hỏi ra mới biết tên này là bị người của Tô gia truy sát, không còn con đường nào khác mới chạy vào Trần gia thương hội này lánh nạn. Sau khi cho người đi điều tra về báo lại thì đúng thật có Tô gia người đuổi giết Trần Vân Thanh thật, có điều tên kia đã rời đi, hắn cũng không thể nào làm được gì. Dưới tầng thứ nhất Trần gia thương hội. Sau đó thì thế nào? Sau đó thì thế nào? Trần Tố Nga ánh mắt như sao sáng, nhìn về gương mặt rất là anh tuấn của Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi. Trần Tố Nga nàng rất thích những câu chuyện về anh hùng, nghe Trần Vân Thanh này nói, tên này một mình đem một đám mười mấy tên yêu giả đánh bại, sau đó liền dưới sự truy sát của một cái yêu sĩ Tô gia mà vẫn còn sống chạy đến đây cầu cứu. Loại chuyện này thật sự là gợi cho Trần Tố Nga nàng không ít hứng thú, trong mắt của nàng cái tên Trần Vân Thanh này cũng miễn cưỡng được xem như là anh hùng. Không phải sao, lấy yêu giả cựu trọng tu vi, có thể dưới sự truy sát của một cái yêu sĩ mà còn sống, đây không phải người nào cũng có thể làm được đến. Theo nàng được biết, tại Trần phủ không có người nào tại yêu giả cựu trọng có thể chống lại hay chạy thoát khỏi tay một vị yêu sĩ truy sát đâu. Tiểu thư, không có sau đó. Khi tôi đem rất nhiều đan dược cưỡng ép tăng lên thực lực để sử dụng tối đa tốc độ của Yến Vân Bộ chạy đến nơi này, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa. Khu khu phốc. Nói xong, Trần Vân Thanh ho khan liên tục, trên miệng chảy ra không ít máu tươi, gương mặt khá là trắng xám, như để cho Trần Tố Nga cùng mấy tên tiên yêu xung quanh xem hắn vì dùng quá nhiều đan dược bị phản phệ mở dạng. Thật quá phiền toái. Nếu như biết vào đây gặp nhiều chuyện rắc rối như vậy, mình thà liều mạng với lại Tô Phòng thoại thì hơn. Trần Vân Thanh trong lòng âm thầm tiêu khổ. Vào nơi đây gặp phải Trần gia tam tiểu thư này chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Cô ta cứ hỏi hết cái này đến cái kia, quan tâm chuyện này đến chuyện khác, làm cho hắn thật sự rất chi là phiền não. Bình thường được mỹ nữ như Trần Tố Nga ân cần quan tâm đây là một chuyện tốt, nhưng trong hoàn cảnh này lại không được. Hai bên Trần Tố Nga đều có hai tôn thiên kiêu nhìn hắn với ánh mắt cực độ không tốt, mỗi khi Trần Tố Nga quan tâm hắn một câu, hai người này như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một dạng. Như hai tên này là người bình thường thì cũng không có sao, thế nhưng hai tên này không phải, một tên là Trần Anh Kiệt, không lâu trước đây thức tỉnh hoàng giai thất phẩm yêu hồn độc nhãn hổ, chấn động Trần gia một thời, ý ngay lập tức được nhận vào nội viện, dựa vào tài nguyên của Trần phủ, hiện tại đã là yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cường giả. Người thứ hai bên cạnh Trần Tố Nga còn khủng bố hơn, Trần Giác Minh người này giác tỉnh chính là hoàng giai bát phẩm yêu hồn, là kỳ tài trăm năm có một của Trần gia, hiện tại tên này đã được liệt vào hàng hoạch tâm đệ tử, tương lai chính là người thừa kế chức vị tộc trưởng của Trần gia. Tu vi của tên này không kém, hiện tại đã là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cảnh giới. Cả hai tên này ánh nhìn về phía Trần Tố Nga đều là chứa đựng rất nhiều ái mộ chi tình. Dùng đầu ngón chân đế nghĩ cũng biết bọn họ hai người là đang tranh giành tình cảm với lại Trần Tố Nga. Trong khi hiện tại cô nàng vô tâm này lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trần Vân Thanh hắn, đây không phải là muốn đẩy Trần Vân Thanh hắn vào hố lửa hay là sao? Nói thật sự ra, như luận về thực lực, tuy hiện tại hắn chỉ là yêu giả cựu trọng hậu kỳ, nhưng công bằng giao đấu, hắn không có kiên kỵ bất kỳ một hai trong hai tên này. Thứ mà hắn ái ngại là năng lượng phía sau của bọn chúng. Cả hai đều là con của trưởng lão đứng đầu Trần phủ, thế lực của trưởng lão hệ trong Trần phủ khủng bố như thế nào, sống tại nơi đây khá lâu Trần Vân Thanh hắn là cũng hiểu biết lấy. Như hai người này thật sự muốn đối phó hắn, chỉ cần âm thầm phái ra một vị yêu sĩ nhị trọng giống như Tô Phòng Thoại kia, cũng đủ cho Trần Vân Thanh hắn uống một hồ rồi. Cho nên nói đi vào Trần gia thương hội lần này cũng không hẳn là sinh lộ dành cho hắn đây là như thế. Nha, tao còn tưởng mày tài giỏi gì, chẳng qua cũng là dùng đan dược kích phát tiềm năng trong cơ thể. Trần Giác Minh nhìn thảm trạng hiện tại của Trần Vân Thanh, khinh thường một cái lên tiếng. Yêu giả cửu trọng hậu kỳ có thể tránh thoát được sự truy sát của yêu sĩ cường giả, cái này Trần Giác Minh hắn đúng là không thể nào làm được. Trước đây tại yêu giả cửu trọng hắn có từng thử qua, kết quả không qua hai chiêu hắn đã bị tóm cổ. Sau này khi đột phá yêu sĩ, dùng thiên địa linh khí tẩy luyện thân thể, hắn mới cảm nhận được giữa yêu sĩ cùng yêu giả là chênh lệch khủng bố như thế nào. Nếu như Trần Vân Thanh này có thể lấy yêu giả cửu trọng hậu kỳ thoát khỏi tay yêu sĩ cường giả, như vậy tên này thật sự là một đại thiên tiêu, là đối thủ cực kỳ cường đại của hắn, phải nói là tình địch cường đại nhất của hắn mới đúng. Người như thế này bằng mọi giá hắn phải đem đối phương loại trừ. Chương 147, hai thế giới chương 147, hai thế giới, nhưng giờ đây hắn đã nghĩ khác, đối với Trần Vân Thanh hắn không còn mặn mà cho lắm. Một tên yêu giả vì bảo tồn mạng sống lại đi sử dụng đan dược kích phát hết tiềm năng trong cơ thể, người như thế này sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành một tên phế nhân mà thôi. Lờ ý Trần Giác Minh thân phận một đại thiên tiêu như hắn, đi cùng một tên phế vật so đo, thật sự là mất đi thân phận của mình. Khu khu phốc. Giác Minh sư minh. Thật sự xấu hổ, tình cảnh lúc đó tôi cũng không thể làm gì khác. Trần Vân Thanh dùng đến ẩn tức quy nguyên làm cho gương mặt của hắn còn trắng xám hơn vừa rồi mấy phần, nghe lời chê bai của Trần Giác Minh, bên ngoài hắn tỏ vẻ khá là buồn rầu. Thực tế thì hiện tại trong lòng của hắn đang mừng như hoa nở, hắn cùng ba tên tiểu quỷ này đóng kịch, còn mất không ít máu, đây không phải là vì muốn đám người này cho hắn là một tên phế nhân, không đáng quan tâm hay là sao? Tại quan trường lăn lộn trước đây, những trò mèo này hắn nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, hoặc một chút liền có thể qua mặt được người khác ngay. Nói thật lấy kinh nghiệm của người trùng sinh cũng như trải qua nhiều tranh đấu như Trần Vân Thanh hắn, nếu như đối phó với ba tên tiểu quỷ miệng còn hôi sữa hắn cũng không đối phó được, như thế nên tìm một khối đậu hũ đập đầu chết đi cho rồi, đỡ làm mất mặt uy danh quân tổ thiếu tướng của hắn. Trần Vân Thanh, mày chính là người đã giác tỉnh ra hoàng giai nhị phẩm yêu hồn tiểu xa đó. Trần Anh Kiệt chỉ tay vào Trần Vân Thanh, có chút kinh ngạc kêu lên. Trần Vân Thanh, Hòa Kế Phòng. Nhớ đến mấy danh từ này, Trần Anh Kiệt trong trí nhớ hiện lên một người. Tên này tại hơn 3 tháng trước trên giác hồn đài giác tỉnh ra một con tiểu xà. Giác hồn thạch nhận định cấp bậc của yêu hồn mà Trần Vân Thanh giác tỉnh là hoàng giai nhị phẩm. Đây có thể nói là yêu hồn thấp kém nhất từ trước đến nay tại Trần phủ, cái tên Trần Vân Thanh vì vậy cũng làm cho hắn nhớ lâu hơn. Hắn còn nhớ lại, trưởng lão của giác hồn đài là Trần Thanh Lang sau khi thấy Trần Vân Thanh này giác tỉnh ra loại cực thấp yêu hồn thế này, liền bồi cho Trần Vân Thanh một trường, rất nhiều người đã nghĩ đến Trần Vân Thanh đã toi mạng sau một trường của Trần Thanh Lang. Không ngờ Trần Vân Thanh này mạng lớn, không có bị làm sao, còn là có thực lực không tệ như hiện tại. Hoàng giai nhị phẩm yêu hồn, thì ra là mày. Nghe Trần Anh Kiệt lời nói, cả Trần Tố Nga cũng như Trần Giác Minh đều là giật mình một cái, cả hai đều là nhớ đến tình cảnh giác hồn đài hơn 3 tháng trước, cũng là đều có nhìn thấy Trần Vân Thanh này lên giác hồn đài, khi đó Trần Vân Thanh dạng chó, rất khác bây giờ, như Trần Anh Kiệt không nhắc mà nói, hai người không có liên tưởng đến Trần Vân Thanh hiện tại là tên Trần Vân Thanh gầy gò bẩn thỉu kia. Tất cả ký ức tìm về, Trần Giác Minh cùng Trần Tố Nga ánh mắt nhìn Trần Vân Thanh rất khác lạ. Nhất là Trần Tố Nga, ánh mắt sùng bái trước đó không lâu bây giờ chẳng còn lại chút gì, thay vào đó là có khá nhiều xa lánh cùng không muốn thân cận. Yêu hồn tại thế giới này đúng thật sự là không phải quan trọng nhất, nhưng nó cũng xếp hàng thứ hai thứ ba. Một người nếu giác tỉnh ra yêu hồn quá kém, tương lai chú định sẽ không có thành tựu gì lớn, như Trần Vân Thanh này, lấy hoàng giai nhị phẩm yêu hồn của Y, có thể đột phá yêu sĩ được hay không cũng là khó nói. Nàng cùng Trần Vân Thanh hai người này chú định là người của hai cái thế giới, dù có chút ái mộ tên này trước đây không lâu, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Tên này vừa sử dụng đan dược kích phát hết tiềm năng, vừa là yêu hồn quá mức thấp kém, sao có thể cùng Trần Tố Nga nàng làm bạn được. Làm phiền ba vị phải mất thời gian rồi. Vân Thanh xin được cáo lui. Trần Vân Thanh nhìn ba người này xa lánh mình, ánh mắt cực độ thương tâm, làm người xem phải mũi lòng, cứ như chuyện hắn giác tỉnh yêu hồn thấp kém bí mật không muốn cho người khác biết này bị công khai trước bản dân thiên hạ liền cảm thấy bi thương một dạng. Cuối cùng cũng thoát ra được khỏi bà tên tiên tiêu này, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không còn bất kỳ vướng bận nào, kẻ thù của hắn là Tô Phòng Thoại chắc cũng biết khó liền rời đi, hiện tại hắn nên trở lại Trần phủ dưỡng thương mới là tốt hơn tất cả. Phục Minh trưởng lão, Vân Thanh đa tạ ngài đã cứu mạng. Vượt qua ba người Trần Tố Nga, đang muốn đi ra đại môn Trần gia thương hội, Trần Vân Thanh liền bắt gặp Trần Phụng Minh đi đến, ngẫm nghĩ một chút, hắn tiến lại cách Trần Phụng Minh chưa đầy 3 mét, ôm quyền thật sâu bái tạ.
"Không cần cảm ơn ta, tôi giúp đỡ cậu chỉ là vì Trần gia mà thôi."
Trần Phụng Minh hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh, hắn liền phất tay một cái, để cho Trần Vân Thanh đứng lên, quay mặt đi, không muốn nhìn Trần Vân Thanh này một dạng. Hắn biết Trần Vân Thanh này đang là muốn cảm ơn hắn vì đã giúp tên này đuổi đi Tô gia người, nhưng cái này là không có cần thiết. Như gặp phải người khác mà không phải là Trần Phụng Minh hắn, nhìn đến cảnh đệ tử Trần gia bị Tô gia người truy sát, cũng sẽ không có khoanh tay đứng nhìn. Làm việc này không phải là vì Trần Vân Thanh, mà là vì Trần gia mặt mũi, chỉ có đơn giản như vậy mà thôi. Trần Phụng Minh hắn còn biết, Trần Vân Thanh này đến cảm tạ có thể không phải là thực lòng, mục đích của tên này chỉ là muốn nương nhờ vào hắn, cùng hắn tạo quan hệ mà thôi. Nhưng đáng tiếc, cũng giống như ba người Trần Tố Nga bên kia, hắn đối với lại một người đã hết tiềm năng cũng như yêu hồn quá mức thấp kém của Trần Vân Thanh không có bao nhiêu hứng thú, thế cho nên, hắn sẽ không đi thu nhận một tên vô dụng như Trần Vân Thanh này. Như thế nào đi chăng nữa? Vân Thanh cũng đa tạ Phụng Minh trưởng lão. Thái độ lạnh nhạt của Trần Phụng Minh cũng làm cho Trần Vân Thanh bất ngờ không kém, nhưng sau hắn cũng hiểu là Trần Phụng Minh này đã hiểu là mình, hắn cũng không muốn giải thích gì thêm, liền để lại một câu, quay đầu đi thẳng. Trần Vân Thanh hắn cảm tạ Trần Phụng Minh người này, không phải là vì chuyện hôm nay ông ta cho người đuổi chạy Tô Phàm Thoại, càng là phải hắn muốn trèo cao định bợ cái gì ông ta, mà là vì chuyện tại Đại Mộc Lâm khu thời gian gần một tháng trước. Khi đó Trần Vân Thanh hắn bị Hắc Địa Xà truy sát, chỉ kém một chút nữa thôi, liền đã làm mồi trong bụng của nó rồi, đúng cái thời điểm hắn cận kề tử vong, Trần Phụng Minh xuất hiện, một chiêu đem Hắc Địa Xà diện sát đi, cứu lấy Trần Vân Thanh hắn một mạng. Lúc đó hắn muốn cảm tạ ân cứu mạng của Trần Phụng Minh, nhưng mà lại không có cơ hội, Trần Phụng Minh đã vội vàng chạy về Trần phủ nhận công. Đến hiện tại mới thôi, gặp lại Trần Phụng Minh tại Trần gia thương hội nơi đây, hắn mới có cơ hội cảm tạ. Dù Trần Phụng Minh không nhận, nhưng ân cứu mạng này của Trần Phụng Minh đối với hắn, hắn vẫn còn khắc ghi trong tâm, như có cơ hội mà nói, hắn sẽ hoàn trả lại cho ông ta. Thường như thế nào? Cái tên Trần Vân Thanh này cũng không khác gì đáng ngoại viện kia là bao. Trần Anh Kiệt nhìn thân ảnh của Trần Vân Thanh rời đi ra Trần gia thương hội, không khỏi có chút khinh miệt lên tiếng, lời nói của hắn khá lớn, như không có nghĩ gì đến Trần Vân Thanh cảm xúc một dạng. Chuyện tên Trần Vân Thanh này vừa được Trần Tố Nga ái mộ, hắn trong lòng vẫn còn căm tức, tuy không thật sự sẽ cùng tên vô dụng kia làm cái gì động tác, nhưng khinh miệt tên này vài câu vẫn là có thể. Ngươi cùng một tên không có cốt khí như vậy hơn thua để làm gì? Trần Giác Minh nhàn nhạt lên tiếng trách móc Trần Anh Kiệt tên này một câu. Hắn hiểu được, sở dĩ Trần Anh Kiệt lên tiếng sỉ nhục Trần Vân Thanh, chẳng qua là hy vọng Trần Vân Thanh nổi giận quay lại cùng y tính toán. Sau đó liền là cho Trần Vân Thanh một bài học nhớ lời. Đáng tiếc Trần Vân Thanh người này lại không phải là người nhiệt huyết, ấm đầu như những tên khác, nói đúng hơn Trần Vân Thanh là một tên hèn yếu chính hiệu, thế nên mọi tính toán của Trần Anh Kiệt liền là vô dụng rồi. Người cũng đã đi rồi. Hai vị sư minh còn chấp nhặt với hắn làm cái gì nữa chứ? Trần Tố Nga khó chịu lên tiếng. Nàng khó chịu hai người này lòng dạ nhỏ mọn một, thì lại khó chịu với lại Trần Vân Thanh kia mười. Cũng như bao người khác, nàng vẫn nghĩ hành động vừa rồi của Trần Vân Thanh là muốn định bợ Trần Phụng Minh. Cái này làm cho nàng có đôi chút không thoải mái, không nghĩ đến. Chương 148, Tuyết Tầm Tinh Tơ chương 148, Tuyết Tầm Tinh Tơ chuyện này làm cho nàng có đôi chút không thoải mái, không nghĩ đến, người mà nàng từng có chút tôn sùng lại cũng giống như bao người khác, đều muốn định bợ cường giả, muốn dựa dẫm vào cường giả để tiến thân, thật sự làm nàng quá là thất vọng đi. Tố Nga sư muội nói phải, chúng ta không cần cùng tên đó tính toán. Mỹ nhân đã lên tiếng, dù có muốn hay không hai người cũng chỉ có thể tạm thời ngưng chiến. Nói lại vì một tên phế vật như Trần Vân Thanh này mà hai người lại xảy ra chiến tranh thì thật sự là không có đáng cho lắm. Tiểu thư, bên địa bàn Lan Hổ mua bán. Cô theo tôi qua đây một chút, tôi sẽ giải thích cặn kẽ. Trần Phụng Minh cười bồi với lại Trần Tố Nga, so với lại thần tình lạnh nhạt khi cùng Trần Vân Thanh đối diện khi nãy là khác xa một trời một vực. A Phụng Minh trưởng lão, bây giờ trời cũng đã khuya, những cái này ngày mai mới nói được không? Trần Tố Nga mỉm cười thương lượng nói. Nàng hôm nay vì nhìn nhầm tên Trần Vân Thanh tiên nên trong lòng đang cực kỳ không vui. Chỉ muốn đi nghỉ ngơi một chút, mấy chuyện buôn bán này nàng không có hứng thú làm tiếp. Cái này thôi được rồi. Trần Phụng Minh nhìn lên bầu trời, bây giờ rõ ràng chưa đến 9 giờ, nào có phải khuya khoắt gì, Trần gia thương hội bọn họ vốn có truyền thống mở cửa xuyên đêm á nhưng cũng không có cách, cô nãi nãi này đã lên tiếng, đu không muốn hắn cũng chỉ có thể nghe theo, ai bảo cô ta là hòn ngọc quý trong tay của tộc trưởng đâu. Đêm tối. Ngoại viện. Luyện ký phòng lão đại gian nhà. Cánh tay của cậu ta đã giúp cậu nối lại rồi. Nhưng trong vòng 3 tháng không được có bất kỳ cử động nào, nếu như không, dù ta có là lục giai đan hoàng cũng không có cách giúp cậu gắn lại thêm một lần nữa. Sử dụng một loại thủ pháp cũng như độc môn dược liệu đem cánh tay trái của Trần Côn gắn lại, nhóm nẹp đầy đủ, khi đã cảm thấy không có vấn đề gì nữa, Trần Hạo Nam khẽ đứng lên, lạnh nhạt lên tiếng đối với Trần Côn nói. Đa tạ Hạo Nam trưởng lão ân tái tạo, Trần Côn suốt đời không dám quên. Trần Côn đứng lên, cúi đầu cung kính cảm tạ Trần Hạo Nam lời nói. Thái độ lạnh nhạt của Trần Hạo Nam đối với lại Trần Côn hắn không những không trách, ngược lại còn cho đó là một chuyện đương nhiên. Trần Hạo Nam người này không những tu vi cao thâm, yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cảnh giới, mà ông ta còn có một thân phận khác là nhất phẩm luyện đan sư, dù chỉ là nhất phẩm trung kỳ, chế tạo ra cũng chỉ là một ít nội khí tán các loại, cung cấp cho ngoại viện yêu giả lục trọng trở xuống tu hành, thế nhưng mà như vậy cũng đã quá đủ. Địa vị của Trần Hạo Nam bên trong Trần phủ này hết sức là siêu nhiên, ngay cả tộc trưởng Trần Tiêu Thiên, dù thực lực có cao hơn Trần Hạo Nam một cảnh giới, nhưng khi gặp Trần Hạo Nam vẫn cứ là khách khách khí khí. Nghe nói Trần Hạo Nam đang trùng kích nhất phẩm hậu kỳ cảnh giới luyện đan sư, nếu như ông ta thành công, địa vị của ông ta bên trong Trần phủ sẽ còn siêu nhiên hơn nữa.
Một đại nhân vật như thế này, lại hạ cố đến đây vì hắn nối lại cánh tay gãy, trong lòng hắn cảm kích còn chưa hết, làm gì có chuyện bất mãn nơi đây.
Không cần cảm ơn ta.
Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn thằng nhóc Trần Già đi.
Trần Hạo Nam ngay cả liếc cũng lười liếc Trần Côn một cái, nhưng khi quay sang nhìn Trần Già bên cạnh, hắn gương mặt là tràn đầy tự ái. Trần Già là người của luyện dược phòng hắn, cũng là đệ tử mới thu nhận không lâu của Trần Hạo Nam hắn, cũng là người mà hắn yêu thích nhất. Thiên phú về luyện đan của Trần Già là rất cao, chỉ mất mấy tháng ngắn ngủi, liền đã nắm rõ các loại thảo dược đặc tính, cùng một ít thủ pháp luyện đan cơ bản nhất, hắn là tin tưởng, không bao lâu nữa, Trần Già có thể chế ra được dược dịch dành cho yêu giả nhất trọng đến yêu giả tam trọng sử dụng. Không tốn vài năm, Trần Già sẽ có thể đạt đến cảnh giới của hắn như hiện tại, đến chừng đó, Trần Gia lại có thêm một vị cường đại luyện đan sư. Mọi chuyện thuận lợi mà nói, địa vị của Trần Gia tại trấn Nam Thành này sẽ càng ngày càng được củng cố, không một thế lực nào có thể lây truyền được. Đây là một đại hảo sự a, cũng chính vì cái nguyên nhân này, nên khi Trần Gia đến cầu cạnh hắn chữa trị cánh tay của Trần Côn, hắn không có một chút do dự đi đến đây, còn là bỏ ra một loại quý giá tuyết tầm tình tơ gắn lại cánh tay cho Trần Côn nữa. Như là người khác thì còn lâu lắm. Đa tạ giả sư Minh ra tay tương trợ tôi lần này. Trần Hạo Nam không có nhận lễ của hắn, hắn cũng không có dám miễn cưỡng thêm nữa, liền là quay sang Trần Gia bên cạnh, lên tiếng cảm ơn. Ánh mắt của Trần Côn khẽ giao thoa, trên miệng khẽ nở một cái nụ cười. Trần Gia có thiên phú về đan đạo cao siêu như thế này, mấy tháng trước hắn là đã biết đến, cũng chính vì biết Trần Gia có quan hệ cực tốt với lại Trần Hạo Nam, thế cho nên khi tại nhà của Trần Vân Thanh, hắn mới cắn răng chặt một cánh tay của mình xuống. Vì Trần Côn hắn biết, dù có tứ chi đứt đoạn, có Trần Gia này tại, hắn là sẽ không có chuyện gì, nếu như không, dù là phải liều mạng cùng Trần Vân Thanh tự chiến, hắn cũng sẽ không điên dại gì mà tự chặt đi một cánh tay của mình cả. Chúng ta quen biết với nhau lâu như vậy, những chuyện này không cần nói nữa. Trần Gia tiến lại, không để cho Trần Côn túi đầu, mỉm cười nhàn nhạt lên tiếng, nụ cười kia hàm nghĩa cũng chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được đến. Hắn cùng Trần Côn đều là nội gián của Mang gia phái đến nơi này, nhiệm vụ chính là phải tu hành thật tốt, lấy được địa vị cực cao tại Trần gia, chờ sau này thời cơ đến liền sẽ đem Trần gia giết đi, để Mang gia bọn họ có thể độc bá trấn Nam Thành. Lẽ dĩ nhiên, Trần Côn hôm nay gặp nạn, hắn là không thể nào khoanh tay đứng nhìn rồi. Hai người các cậu cứ ở lại đây nói chuyện, tôi đi trước một bước. Trần Hạo Nam gật đầu với lại Trần gia một cái, sau đó liền cất bước rời đi. Bên kia luyện đan phòng còn nhiều chuyện cần hắn đến xử lý. Với lại hắn là đang nghiên cứu làm sao để có thể luyện chế ra nội khí đan, đưa thân vào hàng nhất phẩm luyện đan sư hậu kỳ, hiện tại hắn đúng thật sự không có dư giả thời gian gì. Cung tiễn sư phụ, cung tiễn Hạo Nam trưởng lão. Trần Hạo Nam muốn rời đi, không người nào dám mời ông ta ở lại, như chế mãi đại sự của Trần Hạo Nam, bọn họ có 10 cái mạng cũng không đủ cho Trần gia người giết. Trần Côn, là người nào chặt đi cánh tay của mày như vậy? Tiễn Trần Hạo Nam rời đi sau, Trần gia khép lại cánh cửa, đi đến ngồi đối diện với lại Trần Côn, lên tiếng hỏi. Nhớ lại hồi trưa hắn đang tại luyện đan phòng học tiếp các thuộc tính của nội khí đan dược liệu. Bên ngoài là có một tên ngoại viện của luyện khí phòng đến tìm hắn, nói là Trần Côn đã xảy ra chuyện, cần đến sự giúp đỡ của hắn, thế nên hắn mới đến nơi đây, tạm thời đem thương thế cùng cánh tay của Trần Côn xử lý một chút, sau đó đi tìm Trần Hạo Nam. Loay hoay đến hiện tại, hắn là vẫn chưa được biết nguyên nhân mà Trần Côn bị mất cánh tay. Trước đó hắn có nghe nói qua, bên kia Thành Thái Sư Minh là muốn để cho Trần Côn đi điều tra chuyện về Trần Nhật mất tích, có rất lớn khả năng cánh tay của Trần Côn chặt xuống là có liên quan đến chuyện này. Không có ai chặt đi của ta cánh tay, đây là do tôi tự mình động thủ chặt đi. Trần Côn uống một chung trà, sau đó liền bình tĩnh trả lời câu hỏi của Trần Gia. Mày hãy nói rõ ràng nguyên nhân đi. Trần Gia khá là bất ngờ trước câu trả lời của Trần Côn, nhưng hắn cũng hiểu chuyện này không có đơn giản như thế. Không có người nào lại vô duyên vô cớ chặt đi cánh tay của mình, bên trong đó chắc chắn có nguyên nhân mà hắn còn chưa thể biết. Chuyện là như thế này. Trần Côn cũng không có giấu giếm Trần Gia cái gì, hắn đem chuyện mà hắn điều tra Trần Nhật mất tích cho đến trưa hôm nay xảy ra một loạt sự cố tại nơi ở của Trần Vân Thanh, liền là kể rõ đầu đuôi không hề giấu Trần Gia chi tiết nào. Chính là như thế. Tôi không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh, như không để lại một cánh tay, chỉ e hiện tại tôi đã không còn ngồi tại đây nữa. Nhắc đến chuyện cùng Trần Vân Thanh đối đầu, Trần Côn không khỏi thở dài một tiếng. Có ai mà có thể nghĩ được đến, một tên được mọi người gọi là phế vật suốt 3 năm qua như Trần Vân Thanh lại có thể ngược sát Trần Nhật. Chương 149, cái bố tông chương 149, cái bố tông càng không nghĩ đến là đã đột phá yêu sĩ cảnh giới như Trần Côn hắn, cũng không thể nào chống lại Trần Vân Thanh. Trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn chỉ có thể nói tên Trần Vân Thanh này che giấu quá thâm sâu mà thôi. Trên đời này còn có loại yêu nghiệt như Trần Vân Thanh hay là sao? Tiêu hóa xong những gì mà Trần Côn thuật lại, Trần Gia không khỏi kinh sợ nói nhỏ. Yêu giả cửu trọng hậu kỳ liền có thể tu hành nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đến đại thành cảnh giới, bình thường yêu giả cửu trọng tu hành nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đến nhập môn cảnh giới thôi cũng xem như là đại thiên tài rồi. Tên Trần Vân Thanh này ngược lại tốt, không chỉ đột phá đại thành, còn có thể vận dụng nó một cách tự nhiên, tên đó không sợ gặp phải phản phệ hay là sao đây? Nói thật hắn đến giờ vẫn thật sự không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Như tôi đoán không sai, Trần Vân Thanh kia là đã đột phá yêu sĩ rồi, chỉ là hắn cũng như tôi, muốn che giấu cảnh giới của mình mà thôi. Trần Côn nhàn nhạt giải thích nói. Không những là Trần Gia không tin tưởng chuyện này, ngay cả Trần Côn hắn cũng không thể tin tưởng. Truyền thuyết bên kia các đại vương quốc thiên tiêu yêu nghiệt, bọn chúng tại yêu giả cửu trọng cũng có thể chống lại yêu sĩ nhất trọng cường giả 1-2, thậm chí có người còn nghịch thiên đến độ diện được yêu sĩ. Có điều tên kia nghe nói đâu sau đó cũng là chết đi theo, nguyên nhân là sử dụng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tiểu thành uy lực quá lớn, kinh mạch cùng nội lực của một cái yêu giả không thể nào chống đỡ nổi dẫn đến phản vệ. Bên này Trần Vân Thanh là thi triển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cảnh giới đại thành,
vẫn còn sinh long hoặc hổ, như vậy cũng chỉ có một cách giải thích là Trần Vân Thanh đã đột phá yêu sĩ cảnh giới, ngoài khả năng này ra, không còn khả năng nào khác. Như vậy hiện tại mày có tính toán gì hay không? Hắn cũng đồng ý với cách nói của Trần Côn, nên là không có cùng Trần Côn đào sâu vào chuyện thực lực của Trần Vân Thanh nữa, mà là nghĩ đến chuyện sau này làm thế nào để đối phó với lại Trần Vân Thanh. Theo như Trần Côn nói, Trần Vân Thanh đã giết Trần Nhật, như vậy bản danh sách nội gián mang ra hiện tại đang nằm trong tay của Trần Vân Thanh. Một khi tên Trần Vân Thanh này đem nó công bố đi ra ngoài, hậu quả mà nó mang lại đối với bọn họ sẽ là mang tính hủy diệt. Tất cả mọi đãi nộ cùng đặc quyền mà bọn họ hưởng thụ trong thời gian qua đều sẽ tan biến sạch sẽ, thậm chí ngay cả cái mạng của mình cũng sẽ không còn. Nói thật hiện tại nói không lo lắng chỉ là giả tạo mà thôi. Diệt Trần Vân Thanh không khó, cái khó là làm sao có thể để tin tức trong tay của Trần Vân Thanh không tiết lộ ra bên ngoài. Trần Côn có chút khó khăn lên tiếng nói. Trần Vân Thanh thực lực hiện tại, đúng là hai người bọn họ không có khả năng đánh thắng, thậm chí yêu sĩ nhị trọng cũng khó lòng chế phục Trần Vân Thanh. Tuy nhiên không phải là không có cách, chỉ cần mời Trần Thái Thành hay là Trần Tiên Phượng ra mặt, liền có thể diệt được Trần Vân Thanh. Hai người kia đều là yêu sĩ tam trọng, chỉ cần một trong hai người ra tay cũng là quá đủ rồi. Vấn đề là Trần Vân Thanh có nói đã đem quyển sổ kia cho một người khác, nếu như Trần Vân Thanh không còn, người đó chắc chắn sẽ đem quyển sổ kia công khai, đến chừng đó, bọn họ cũng phải cùng Trần Vân Thanh chôn cùng. A mày nói không sai. Một khi chưa tìm được Trần Vân Thanh giao quyển sổ đó cho ai, chúng ta không thể ra tay đem Trần Vân Thanh giết được. Trần gia khá là đau mình nói. Một ngày bọn họ không tìm ra được quyển sổ kia, không những không thể diệt Trần Vân Thanh, còn là phải bảo vệ cho tên đó nữa. Đây là chuyện phi lý gì kia chứ, người mà mình muốn sát nhất hiện tại lại phải bảo vệ cho đối phương, hắn chưa từng gặp loại tình huống này bao giờ cả. Chuyện này đã nói lại cho Tiên Phượng sư tỷ cùng Thái Thành sư huynh chưa? Trần gia nhớ đến chuyện gì lên tiếng hỏi. Nơi đây Trần phủ, nội gián cấp cao nhất không phải là mấy người bọn họ, mà là Trần Tiên Phượng cùng Trần Thái Thành, hai đại yêu sĩ tam trọng cảnh giới, bất kỳ chuyện gì cũng cần phải báo lại cho hai người kia, để cho hai người quyết định đến. An tâm, tôi đã bảo Thành Kiệt đi thông báo cho hai người kia biết rồi. Trần Côn quăng đến cho Trần gia một cái yên tâm ánh mắt. Xảy ra chuyện lớn như thế, hắn làm sao dám một mình tự chủ trương cho được. Ngay khi trở lại luyện khí phòng nơi đây, hắn ngoài việc mời Trần gia đến nơi đây giúp đỡ hắn xử lý vết thương, đồng thời cũng cho người mời Trần Thành đến, để tên này đi đến nội viện báo tin cho hai người Trần Thái Thành cùng Trần Tiên Vượng rồi. Cốc cốc cốc. Trần gia sư minh, tôi là Trần Thành Kiệt. Bên ngoài căn phòng tiếng gõ cửa vang lên, cùng với đó là đối phương báo lên tên họ. Vào đi. Trần Côn nhẹ nhàng lên tiếng nói. Thành Kiệt tên này cũng thật linh thiên, chúng ta vừa nhắc đến hắn, hắn liền ngay lập tức xuất hiện. Hai người Trần Côn bên trong không khỏi nở một cái nụ cười. Thành Kiệt, nội viện cách nơi này của chúng ta không đến nơi xa, mày vì sao đến bây giờ mới trở lại? Chào hỏi xã giao xong xuôi, Trần Côn như bình thường lên tiếng hỏi. Trần phủ này đúng là rất lớn, vài dặm chu vi, nhưng mà ngoại viện cùng nội viện nơi này cách nhau cũng không phải quá xa. Với tu vi của Trần Thành Kiệt hiện tại đi đến nội viện chỉ cần một chút thời gian là được rồi, không cần thiết phải bỏ ra nữa ngày như thế này. Không giấu gì hai vị sư minh, tôi lần này là vì theo sự sắp xếp của Thái Thành sư minh cùng Tiên Phượng sư tỷ tại bên ngoài làm một ít chuyện, nên mới đến trễ như thế, mong hai anh bỏ qua. Trần Thành Kiệt rất là khiêm nhường đối với lại hai người Trần Côn trả lời, dù cho tu vi của hắn hiện tại cũng không có kém hai người này là bao, đều là yêu sĩ nhất trọng cảnh giới cả. Thái Thành sư minh cùng Tiên Phượng sư tỷ có căn dặn gì? Trần Côn hai người chấn động. Làm một ít chuyện, trong tình cảnh hiện tại, ngoài chuyện đối phó với lại Trần Vân Thanh kia ra, còn có thể là chuyện gì được nữa? Quả nhiên là hai người có thực lực cao nhất trong đám người bọn họ, sự quyết đoán cùng trí tuệ cũng hơn mấy người bọn họ xa, không biết trong tình cảnh ngặt nghèo như thế này, hai người kia sẽ có cao kiến gì? Thái Thành sư minh cùng Tiên Phượng sư tỷ có nói, tạm thời để cho Trần Vân Thanh sống thêm một ít thời gian, sau khi tìm ra người được Trần Vân Thanh giao phó quyển sổ kia, liền mới ra tay sát hắn. Trần Thanh Kiệt bình tĩnh nói. Nha! Thì ra là vậy. Trần Côn cùng Trần Già hai người liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu thất vọng. Cứ nghĩ hai người kia thực lực cao hơn bọn họ, sống tại nội viện lâu hơn, liền sẽ có cao kiến gì giải quyết vấn đề. Hóa ra bọn họ đã nhầm, hai người kia đưa ra biện pháp không khác gì bọn họ làm ấy, cũng là bị động chờ đợi, không thể chủ động phản kích. Thật sự là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều mà. Với trí tuệ của hai người kia không hơn gì bọn họ, xem ra sau này có đại sự gì, mấy người bọn họ tự mình thương lượng với nhau là được rồi, không cần đến tìm hai người kia xin ý kiến làm quái gì nữa. Thái Thành sư minh nói, dựa vào chúng ta mấy người muốn tìm được người mà Trần Vân Thanh giao phó sẽ rất khó khăn, thế cho nên anh ấy đã nói với tôi đi tìm người của cái bố tông, nhờ bọn họ điều tra giúp, sau khi có kết quả, chúng ta sẽ ra tay. Trần Thanh Kiệt nhìn hai người này biểu cảm, cũng hiểu trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, nên là hắn nói ra sắp xếp của Trần Thái Thành cho hai người này biết, để cho hai người này đừng có lấy chút tiểu thông minh cho mình đi so với lại trí tuệ của hai người kia. Ngoài chuyện này ra, Tiên Phượng sư tỷ còn sai bảo hắn đến ngoại viện hỏa kế phòng diệt hết đám người trưa nay chứng kiến cuộc trò chuyện của Trần Côn cùng Trần Vân Thanh, đương nhiên mấy người của Trần Vân Thanh là ngoại lệ. Hiện tại đang quan hệ giữa bọn họ cùng Trần Vân Thanh đang tại trong giai đoạn nhạy cảm, những chuyện có thể làm tên kia xúc động tạm thời không nên làm, chờ sau này điều tra ra xong, liền sẽ đem Trần Vân Thanh cùng đám nô tài của y diệt luôn một thể. Vốn mấy chuyện này hắn cũng muốn nói cho hai người này nghe, nhưng giờ nhìn lại thái độ vừa rồi của bọn họ, hắn nghĩ là không có cần thiết lắm. Chương 150, con người tàn độc chương 150, con người tàn độc vốn mấy chuyện này hắn cũng muốn nói cho hai người này nghe, nhưng giờ nhìn lại thái độ vừa rồi của bọn họ, hắn nghĩ là không có cần thiết lắm. Cái bố tông, Thái Thành sư minh anh ấy tính toán thật là cao xa. Nghe Trần Anh Tư giải thích, Trần Côn hai người đã là thu lại thần sắc khinh thị mới vừa rồi thể hiện, thay vào đó là một bộ kính phục thần sắc. Cái bố tông. Bên ngoài tuy đám người này chuyên hành nghề ăn mày, nhưng mà bọn họ biết, ẩn đằng sau đó là một tổ chức tình báo cực kỳ khổng lồ, trải rộng toàn bộ Nam Hoàng Chi Địa, dường như nơi nào trên Nam Hoàng Chi Địa có ăn mày xuất hiện, nơi đó sẽ có sự hiện diện của đám người cái bố tông. Đây là một cái bang phái cường đại cùng hùng mạnh không kém gì Nguyệt Ảnh Lâu là báo cả. Như bọn họ bắt tay vào điều tra, rất nhanh liền sẽ có được tin tức mà bọn họ mong muốn truyền về đấy thôi. Thái Thành Sư Minh còn nói, tại ngoại viện nơi này đã không còn chuyện của chúng ta, ngày mai hai anh liền là đến nội vụ đường báo danh, gia nhập nội viện đi. Bên kia nội viện hai vị sư minh sư tỷ đang cần sự trợ giúp của chúng ta. Trần Anh Tài khá hài lòng về thái độ chuyển biến tích cực của hai người này, tiếp tục lên tiếng căn dặn nói. Nhập nội viện. Xin nghe theo sự sắp xếp của Thái Thành Sư Minh. Hai người Trần Côn có chút giật mình, nhưng rất nhanh, bọn họ liền không có ý kiến gì nữa. Mấy người bọn họ tu vi đều đã đột phá yêu sĩ cảnh giới, theo như quy định của Trần Phủ liền có thể đủ điều kiện gia nhập nội viện được rồi. Chỉ là bọn họ cảm thấy trên nội viện cạnh tranh có chút khốc liệt, nên mới nấn ná tại đây làm hoàng đế thêm một thời gian, nhưng giờ đây hai người kia đã muốn bọn họ nhập nội viện trợ giúp, bọn họ không thể không đi. Nói nữa ba người bọn họ có thể thuận lợi đột phá yêu sĩ, cũng là do hai người kia tài bồi. Nhớ lại mấy tháng trước không có đan dược từ Trần Nhật đưa đến, mấy người bọn họ đang lúc thời cơ đột phá thì bị chặn lại, như không có tài nguyên của hai người kia cung cấp kịp thời, mấy người mình hiện tại cũng chỉ là yêu giả cửu trọng tu vi. Đêm tối, Trần Vân Thanh bên ngoài gian phòng. Trần Phụ, chúng ta đã được tự do. May vì cái gì còn muốn chúng ta làm con cho Trần Vân Thanh tiếp. Khẽ đem cửa phòng của Trần Vân Thanh khép lại một cái, đi ra khoảng sân vắng, Trần Hành liền là lên tiếng vấn tội Trần Phụ. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, khi bọn họ hai người đưa hạ phẩm linh thạch trao tận tay cho Trần Vân Thanh, tên Trần Vân Thanh này cũng khá giữ lời hứa, đưa thuốc giải tam chỉ hồng cho bọn họ, kể từ giờ phút này trở đi, bọn họ không còn bị độc dược của Trần Vân Thanh khống chế sinh tử nữa, hắn là vui mừng phải biết. Khi mà hắn muốn lên tiếng cáo tử, rời xa Trần Vân Thanh này càng sớm càng tốt, cái tên Trần Phục này không biết uống lộn thuốc gì, vì xuống hiệu chung với lại Trần Vân Thanh, cam tâm làm một cái nô tài. Thần sắc của Trần Phục khi đó hết sức là đê tiện, giống như là Trần Vân Thanh không nhận ý sẽ quỳ mãi không đứng lên một dạng. Bất đắc dĩ dưới, hắn cũng chỉ có thể cắn răng đi theo tên này mà thôi. Giờ đây nghĩ lại, hắn là cực kỳ giận dữ, như không phải nơi đây cách vị trí của Trần Vân Thanh quá gần, động thủ sẽ làm kinh động đến ý, hắn đã đem Trần Phục tên này đánh chết từ lâu rồi. Trần Hành, Vân Thanh sư minh có nói, như chúng ta hai người không muốn ở bên cạnh Vân Thanh sư minh, liền có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Anh ấy tuyệt đối sẽ không ngăn cản cũng không có trách phạt. Như muốn mà nói, mày hoàn toàn có thể rời đi được mà. Trần Phục chậm rãi bước đi, không vui cũng không buồn lên tiếng nhẹ nhàng trả lời Trần Hành. Mày đừng có dùng thái độ này cùng tao nói chuyện, nhanh nói cho tao biết nguyên nhân chân chính đi. Trần Hành không có ăn Trần Phục này một bộ, ngay lập tức đi đến trước mặt ngăn cản đường đi của Trần Phục, thần sắc kiên quyết tiếp như nói cho Trần Phục biết, nếu như hôm nay ngươi không nói rõ ràng, đừng có nghĩ đến chuyện rời đi khỏi đây mở dạng. Đi. Như có thể dễ dàng rời đi như lời của Trần Phục này nói, hắn đã rời đi từ lâu rồi, nào có cùng tên này nói nhảm nhiều đến như thế. Trong lòng của hắn là biết rõ, Trần Phục trong lòng cũng giống như hắn vậy, đều khát vọng tự do. Trong lòng lúc nào cũng muốn rời khỏi Trần Vân Thanh. Nội một chuyện tên này hồi chiều liều mạng đổi hạ phẩm linh thạch, hắn cũng là biết được tên này có bao nhiêu quyết tâm. Muốn nói tên này cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh Trần Vân Thanh, hắn sẽ là không có tin, phía sau chuyện này chắc chắn còn bí mật gì mà hắn còn chưa biết, chính vì như thế cho nên hắn mới chưa vội rời khỏi Trần Vân Thanh sớm. Cụ thể ra sao tao không thể nói cho mày biết. Tao chỉ muốn nói, như chúng ta hai người rời khỏi Vân Thanh sư minh, chúng ta chắc chắn phải chết. Trần Phục quan sát xung quanh hoàn cảnh một chút, phát hiện không có ai, liền là kề sát vào tai Trần Hành lên tiếng nói nhỏ. Nói xong, cũng không có sợ sự uy hiếp của Trần Hành, hắn một đường đi thẳng về căn nhà nhỏ của mình. Như Trần Hành nghĩ, Trần Phục hắn đây cũng không muốn làm con chó mãi cho Trần Vân Thanh, hắn muốn ra bên ngoài tạo dựng một phen sự nghiệp lẫy lừng, ngặt một nỗi là hiện tại chưa được. Nguyên nhân làm cho hắn có quyết định ở lại bên cạnh Trần Vân Thanh chính là tối nay khi trở lại Trần Phủ hắn được một người huynh đệ thân thiết báo cho biết Trần Hải, Trần Phi mấy tên lúc chưa đến tìm Trần Vân Thanh phiền toái đột nhiên biến mất, có người vào bên trong chỗ ở của mấy tên kia thì chỉ phát hiện được một đám nước hôi thối. Như hắn đoán không sai, những người kia đã bị người ta sát. Đống nước hôi thối kia chính là hung thủ dùng một loại độc dược độc ác hủy thi di tích. Trong hoàn cảnh này, đáng nghi nhất chính là Trần Vân Thanh, nhưng hắn đây không có chứng cứ, thế cho nên dù có biết, hắn cũng chỉ đem chuyện này chôn sâu trong lòng. Đồng thời sau khi nhận ra con người tàn độc của Trần Vân Thanh, ý nghĩ rời xa Trần Vân Thanh của hắn tạm thời không còn. Không có ai biết, một khi hắn rời đi, hắn có phải sẽ giống như đám người Trần Hải hồi chiều, sống không thấy người, chết không thấy xác hay là không? Vì cái nỗi sợ hãi này trong lòng, thế cho nên khi vừa rồi Trần Vân Thanh đưa cho hắn thuốc giải hắn cũng không dám uống, chờ cho Trần Hành thử thuốc xem như thế nào rồi hắn mới tính tiếp. Ngay cả chuyện Trần Vân Thanh cho hắn tự do rời đi, hắn cũng không dám, hắn có linh cảm mãnh liệt, như hắn rời bỏ Trần Vân Thanh, rất lớn khả năng hắn sẽ chết, chuyện này từ từ suy nghĩ lại, phải chờ quan sát một thời gian sau đó rồi hắn mới tính tiếp đi. Phải chết sao? Trần Phục hết nhìn Trần Vân Thanh gian phòng, đến nhìn thân ảnh của Trần Phục rời đi, sau một hồi lâu hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn lần này lựa chọn tin tưởng Trần Phục một lần, người này tu vi thực lực có thể không bằng hắn đây, thế nhưng trí tuệ có phần hơn hắn chút đỉnh. Tên này đã nói như rời khỏi Trần Vân Thanh chắc chắn sẽ chết, nghĩ đến y là đã nắm lấy trong tay một số tin tức gì đủ lớn rồi mới dám nói như thế. Xem ra tạm thời không cần nghĩ đến chuyện rời khỏi Trần Vân Thanh được rồi. May mắn Trần Vân Thanh kia làm người vẫn còn có chữ tín, nói hoàn thành nhiệm vụ liền cho hắn giải dược, y không có nuốt lời. Hòa kế phòng, chính sảnh hậu viện. Thúc thúc, chú phải làm chủ cho cháu, cháu không thể nào chịu đựng được khuất nhục như thế này được. Trần Lạc Phong quỳ xuống trước mặt của Trần Hục, ôm lấy chân của ông ta như là một đứa bé, khóc lóc thảm thiết van xin ông ta giúp đỡ. Chuyện chiều hôm nay nghĩ lại hắn vẫn là không thể nào nuốt trôi cơn giận này. Tên Trần Vân Thanh khốn kiếp kia không như những đánh hắn một trận ra xương, còn đem cái vị trí lao đại hỏa kế phòng của hắn cướp đi nữa. Hiện tại hắn không còn cái gì cả, ra bên ngoài gặp đám đệ tử kia thì toàn nghe bọn chúng chê cười về hắn, không còn nghe bất kỳ âm thanh tôn kính nào như ngày xưa nữa. Trần Lạc Phong hắn không phục, thật sự rất không phục, hắn muốn tìm lại tất cả những gì thuộc về mình trước kia, phải đem tên mạt dẹp Trần Vân Thanh giẫm tại dưới chân, mới có thể giải nỗi hận trong lòng của hắn. Nhưng nghĩ đến thực lực của Trần Vân Thanh, hắn lại không dám, với chút tu vi này của hắn, nếu đi tìm Trần Vân Thanh, chỉ tự chuốc khổ vào thân. Chương 151, nhân họa đắc phúc. Chương 151, nhân họa đắc phúc. Không thể tự mình tìm Trần Vân Thanh trả thù, nhưng không phải là hắn hết cách. Hắn phải tìm chỗ dựa của mình ra, đem tên Trần Vân Thanh kia trấn áp. Chỗ dựa đáng tin cậy của hắn không phải ai khác, chính là Trần Hộp vị này, trưởng khống giả chân chính của Hỏa Kế phòng, tu vi yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, một chân bước vào hàng yêu sĩ tứ trọng. Rất ít người biết, hắn chính là cháu ruột của Trần Hộp, kể từ khi cha mẹ hắn từ trần sau, khi còn rất nhỏ hắn chính là được Trần Hộp nuôi lớn cùng dạy dỗ. Quan hệ hai người bọn họ như là cha con một dạng, chỉ cần hắn muốn làm chuyện gì, Trần Hộp nhất định sẽ không có chối từ. Những năm qua vì có Trần Hộp tại Hỏa Kế phòng này chống lưng, nên là hắn có thể một tay che trời, lấy đi nội khí đan mà gia tộc ban phát hàng tháng cho yêu giả thất trọng trở lên tu hành, cũng không có người dám làm gì hắn. Như đặt tại nơi khác, dám làm chuyện động trời như thế, hắn đã bị người ta tháo ra tám khối quăng cho hổ khuyển thú ăn mất rồi. Giúp mày? Mày bảo ta giúp mày bằng cách nào đây? Trần Hộp gương mặt tăm tối, hắn rất là muốn đem thằng cháu này của mình đá ra xa cho đỡ phiền toái. Chuyện xảy ra hôm nay tại Hỏa Kế phòng chính sảnh, sau khi đi tham dự một ít công vụ do ngoại viện trưởng lão tổ chức, trở lại hắn là đã nghe người khác nói đến. Dù có không nghe, Hỏa Kế phòng này đám đệ tử huyên náo cả buổi tối hắn không muốn biết cũng khó khăn. Không thể nghĩ đến, người cháu mà hắn luôn thương yêu lại bại trận, còn là bại một cách quá triệt để dưới tay một tên phế vật tên Trần Vân Thanh. Lấy tu vi yêu giả cửu trọng, còn là yêu kỳ gia truyền nhưng vẫn bại trong tay của đồng cấp yêu giả. Đứa cháu vô dụng này thật sự là làm cho hắn mất hết mặt mũi, mấy năm nay bưng bít trên dưới cho nó lấy đại lượng tài nguyên tu hành giờ trở thành công cốc. Đã như thế tên này còn không có biết đủ, chạy đến nơi đây cầu xin hắn giúp đỡ, hắn biết giúp như thế nào đây? Trần phủ có quy định bất thành văn là dùng thực lực đến định địa vị, thực lực cao cường sẽ có tất cả. Trần Lạc Phong cùng Trần Vân Thanh là công bằng quyết đấu, tài nghệ không bằng người thua nào có thể trách ai. Tên Trần Vân Thanh kia không phế đi Trần Lạc Phong đó đã là cảm ơn trời đất rồi, thằng cháu của hắn không biết cảm ơn còn đến nơi này kêu gào thay hắn báo thủ. Như theo lời của Trần Lạc Phong ra tay, là làm trái với quy định Trần phủ, ỷ mạnh hiếp hiếu chi danh, hắn đây sẽ mang theo suốt đời, Trần phủ cao tầng cũng sẽ ra tay trừng phạt hắn, loại chuyện vừa mất mặt mũi vừa phải chịu phạt như thế này, hắn làm sao đi làm đây? Thúc thúc, cháu cũng không cần chú ra tay trừng trị tên Trần Vân Thanh kia, chỉ cần đuổi hắn xuống Hỏa Kế phòng lão đại là được rồi. Chú nhất định phải giúp đỡ cho cháu lần này a. Trần Lạc Phong biết rất rõ, muốn Trần Hộp ra tay trừng trị Trần Vân Thanh là có chút không hợp lý, hắn cũng là không dám ép buộc ông ta quá. Nhưng mà đuổi tên Trần Vân Thanh kia xuống lão đại vị trí, vị thúc thúc này của mình sẽ là có cả trăm ngàn biện pháp. Khi Trần Vân Thanh rơi lại, hắn quay lại làm lão đại, lấy thủ đoạn của hắn ra mua chuộc dụ dỗ mấy tên đại ca các phòng ban. Mấy tên yêu giả thất trọng trở lên cùng hắn liên kết lại, hắn không tin không thể đem Trần Vân Thanh nghiền ra cám. Đây chính là mục đích của hắn khi đến nơi đây cầu cạnh Trần Hộp. Mày để tao suy nghĩ lại một chút. Trần Hộp là không muốn đồng ý giúp thằng cháu trai vô dụng này của mình thêm lần nào nữa. Hắn quan sát thấy, mấy năm qua vì có sự giúp đỡ của hắn, Trần Lạc Phong không như những không có tiến bộ bao nhiêu, ngược lại càng ngày càng ỷ lại vào hắn. Cứ như thế này mãi là không được. Như hắn không may có chuyện gì, thằng cháu này không phải cũng sẽ đi theo hắn luôn hay là sao? Có điều khi nhìn đến bộ dạng đáng thương của Trần Lạc Phong, những lời từ chối hắn lại không thể nói ra được. Đứa cháu này là người mà hắn thương yêu nhất, là người thừa kế hương hỏa của Trần gia bọn họ. Hắn là không nhẫn tâm từ chối yêu cầu của nó mà. Vâng, thúc thúc, cháu xin phép cáo lui trước. Trần Lạc Phong trên miệng nở một nụ cười, rất là cung kính bái chào Trần Hộp một cái rồi cáo lui, dễ dàng nhận ra Trần Lạc Phong hiện tại tâm trạng khá là vui vẻ. Hắn hiện tại dĩ nhiên là vui vẻ rồi, cùng Trần Hộp chung sống mười mấy năm, tính cách của ông ta như thế nào, hắn là biết quá rõ, như ông ta nghiêm khắc từ chối, như thế chuyện mà hắn xin là không có hy vọng, còn nếu như mình ông ta nói mình suy nghĩ lại, như vậy có đến 90%, ông ta sẽ ra tay giúp đỡ. Ngày mai, tên Trần Vân Thanh kia liền sẽ thảm rồi. Hắn mong Trần Vân Thanh sẽ phấn khởi phản kháng, khi đó hắn mượn tay của thúc thúc hắn đem Trần Vân Thanh diệt luôn một thể cho gọn, không cần hắn đây phải tính toán chi tiết đối phó. Sáng sớm, Trần Vân Thanh gian phòng. Phù Hong, thần bí năng lượng quả nhiên cường đại, sau một đêm dưỡng thương, thương thế của mình đã hoàn toàn khỏi hẳn. Trần Vân Thanh đang tại xếp bằng tu hành trên chiếc bàn nhỏ đống nhiên khai mở hai mắt ra, cùng với đó là khí thế thuộc về yêu giả cựu trọng hậu kỳ bộc phát cực kỳ cường hãn, hắn không khỏi mỉm cười một cái vô cùng hài lòng. Đêm hôm qua Trần Phục hai người đưa đến cho hắn hơn 200 viên hạ phẩm linh hạch, hắn liền đưa hết cho cái thần bí ngọc bài này ăn. Sau khi ăn xong, quả nhiên thần bí ngọc bài phát ra năng lực truyền vào thân thể của hắn, đem thương thế cùng thai hỏa ngầm mà hắn sử dụng nhất đóa tam ảnh đại thành thân pháp tiêu trừ không còn. Đến sáng hôm nay càng là trợ giúp hắn cải thiện kinh mạch bên trong thân thể, thanh lọc tạp chất bên trong cơ thể cùng nội lực, làm cho hắn như thoát thai hoán cốt một dạng. Hắn có cảm giác tinh thần hiện tại của mình cực kỳ tốt, thân thể các giác quan rất mất điểm, không hề kém yêu giả vừa mới đột phá lên yêu sĩ tiếp thụ qua thiên địa linh khí tẩy luyện thân thể. Lần này xem như Trần Vân Thanh hắn nhân họa đắc phúc đi. đáng nói là thần bí ngọc bài năng lượng sau khi đem thân thể hắn trị thương tẩy luyện các thứ, vẫn còn thừa hơn phân nửa, xem ra hạ phẩm linh thạch kia đúng là hàng rất tốt, có nhiều tiền, nhất định hắn sẽ nghĩ cách lấy đến nó càng nhiều hơn. Hiện tại như gặp lại cái tên Tô Phòng thoại kia, hắn có thể sử dụng nhất đóa tam ảnh chạy thoát khỏi bàn tay của tên kia được rồi, có đám năng lượng này trong tay, đủ cho hắn xài dài dài. Bị động chịu đòn cũng không phải là một cách hay, mình phải nên nghĩ cách đột phá yêu sĩ cảnh giới mới được. Trần Vân Thanh sau một hồi vui mừng liền là quay về trầm tư suy nghĩ. Hắn là hiểu rất rõ, dù khả năng lĩnh ngộ yêu kỹ của mình có cường đại như thế nào, nhưng tu vi quá thấp cũng không thể nào thi triển ra được. Như hiện tại gặp lại Tô Phòng thoại, hắn cũng chỉ trốn tránh mà không thể nào phản bảo được. Lâu dần, một khi năng lượng bên trong thần bí ngọc bài tiêu hao hết, hắn không còn thi triển được cao siêu thân pháp, vậy cũng giống như cá nằm trên tớt, chờ đao phủ đến làm thịt mà thôi. Hơn nữa hắn biết kẻ thù của mình không chỉ có Tô Phòng thoại, còn là Tô Hồng, thậm chí là đại trưởng lão của Tô gia. Chưa tính đến mang ra đám người như hổ đang rình mồi bên cạnh. Nhìn ra xung quanh hắn hiện tại đâu đâu cũng có kẻ thù, mà kẻ thù người nào người nấy đều quá cường đại, không một bên nào hắn có thể chống lại được cả. Phương pháp hữu hiệu nhất hiện tại là hắn phải sớm ngày đột phá yêu sĩ cảnh giới, chỉ có đột phá yêu sĩ cảnh giới, có chân khí trong người, hắn sử dụng nhị giai yêu kỹ sẽ không còn lo sợ bị phản vệ như trước. Cho dù trước mắt còn không có khả năng chống lại mấy đại cường giả chân chính kia, nhưng chí ít hắn cũng đã có chút ít năng lực tự vệ, sẽ không có thảm như hiện tại, cứ gặp mấy tên yêu sĩ cấp thấp liền phải bán sống bán chết co giò lên chạy. Tài nguyên trong tay của mình đều có đủ cả rồi, nên tìm một thời điểm thích hợp đột phá thôi. Nghĩ đến đột phá yêu sĩ chi cảnh, Trần Vân Thanh trong lòng khá là tự tin. Tu vi của hắn hiện tại đã là yêu giả cựu trọng hậu kỳ, đã đi đến yêu giả chi cảnh phía cuối con đường, qua những lần sinh tử tôi luyện kia, cảnh giới vô cùng vững chắc, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá. VS, chương cuối trong ngày đưa lên đủ số gạch các anh em tạo. Lao ma khá uy tín nhà. Thật các anh em ủng hộ. Chương 152, ông trời không cho ai tất cả chương 152, ông trời không cho ai tất cả công pháp tu hành hiện tại hắn đã có đại hành huyền khí kinh. Đây là một môn nhị giai trung phẩm tu hành yêu quyết, hắn có thể cảm nhận vị trí chân mạch bên trong cơ thể một cách rõ ràng, không cần lo nghĩ. Tài nguyên thì hắn có rất nhiều phá khí đan đoạt được của Trần Nhật trước đây không bao lâu. Điểm yếu của hắn là yêu hồn quá thấp, rất khó giúp đỡ hắn thu hút càng nhiều thiên địa linh khí. Nhưng mà hắn có nhiều tài nguyên trồng chất lên, một viên phá khí đan không được thì hai viên không được thì ba viên, hắn lấy gấp mấy lần số lượng tài nguyên của một cái thiên kiêu cần, cũng không tin là mình còn không thể nào đột phá yêu sĩ chi cảnh. Hơn nữa quan trọng nhất là trong tay của hắn có thần bí ngọc bài, khi không còn cách nào, hắn có thể dựa vào năng lượng của nó để đột phá. Năng lượng bên trong nó rất là thần kỳ, hắn có lòng tin, nhất định loại năng lượng này sẽ có thể trợ giúp hắn thành công đột phá. Vấn đề chỉ là cần phải kiếm thêm thật nhiều hạ phẩm linh thạch cho nó nuốt mà thôi. Con nha đầu Nô Tiểu Diễm này đi nơi nào rồi? Làm thế nào còn chưa có đem cơm nước lên cho mình ăn kia chứ? Đang là hào tình bạn trưởng nghĩ đến chuyện đột phá yêu sĩ cảnh giới, âm thanh phát ra từ bên dưới bụng làm cho Trần Vân Thanh quay trở lại hiện thực. Nhìn ra bên ngoài thấy ánh mặt trời đã chiếu rọi vào gian phòng, kinh nghiệm cho hắn biết bây giờ tầm 6 giờ sáng rồi. Thông thường vào khoảng 5 giờ, con nha đầu kia liền đã nhanh nhẩu chạy đi làm cơm canh nóng sốt dâng lên cho thiếu gia hắn ăn rồi, hôm nay có chuyện gì thế này, đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của cô ta đâu. Xẹt xẹt. Âm thanh kiếm khí. Trần Vân Thanh đi xuống bàn, định ra bên ngoài tìm Ngô Tiểu Diễm, trong hai hắn liền nghe đến một loạt âm thanh sắc bén, âm thanh này hắn có chút quen thuộc, không phải là âm thanh trường kiếm phát ra mỗi khi hắn luyện kiếm hay là sao? Có người đang tại khoảng cách khá gần hắn đang luyện kiếm. Ngô Tiểu Diễm, em là đang làm cái gì vậy? Mở cửa ra, Trần Vân Thanh liền là biết âm thanh trường kiếm phát ra là do đâu. Hóa ra nha đầu này tranh thủ lúc sáng sớm chạy ra bên ngoài này luyện kiếm đây mà. Thiếu gia, thiếu gia, anh nói xem, chiêu kiếm linh xả tiền khởi này nó có khó khăn tại nơi nào, làm sao em tu luyện từ hôm qua đến nay vẫn không có luyện được. Nô Tiểu Diễm nhìn thấy Trần Vân Thanh đi ra, liền ngừng lại công việc luyện kiếm, chạy đến bên cạnh của hắn, gấp gáp lên tiếng hỏi. Thiếu gia hôm qua đưa linh xả kiếm pháp cho nàng, nàng nghĩ phải cố gắng tu hành, nhất định phải vượt qua thiếu gia, để mà bảo hộ cho ý ý. Nàng cũng nghĩ tu luyện yêu kỹ sẽ dễ dàng như tu hành yêu quyết, nó sẽ dễ dàng như ăn cơm uống nước một dạng. Nhưng không phải như thế. Dù nàng có cố gắng như thế nào, quyết tâm như thế nào, vẫn không thể nào tu luyện được chiêu thứ nhất của linh xà kiếm pháp này, những chiêu thức sau thì càng đừng có bàn đến, còn tu thành linh xà kiếm pháp đến cảnh giới tiểu thành, là điều không có khả năng. Xẹt xẹt bèo. Tiểu Diễm. Tu luyện yêu kỹ không thể nào gấp gáp được, phải bình tâm tịch khí, tập trung tinh thần vào mọi cử động nhỏ nhất chiêu thức của kiếm pháp đi lại, khi đó mới mong có thể tu luyện thành công. Trần Vân Thanh cầm lấy thanh kiếm trong tay của Ngô Tiểu Diễm, đi lại chiêu thức linh xà tiền khởi một lần cho Ngô Tiểu Diễm xem, sau đó liền làm mỉm cười nhắc nhở nói. Dục tốc bất đạt, theo như Trần Vân Thanh hắn thấy, sở dĩ Ngô Tiểu Diễm tu luyện không thành công thế khởi đầu của linh xà kiếm pháp này, chẳng qua chỉ là vì cô ta quá nóng lòng cầu thành mà thôi. Với thiên phú tu luyện yêu quyết kinh khủng như của Ngô Tiểu Diễm, hắn cũng không tin tưởng nha đầu này về phần yêu kỹ sẽ kém đi nơi nào. Đa ta thiếu gia nhắc nhở, Tiểu Diễm đi luyện tập tiếp đây. Trần Vân Thanh vừa rồi biểu diễn tư thái, Ngô Tiểu Diễm nàng đã khắc sâu mọi biến hóa tại trong đầu. Khi mà Trần Vân Thanh dừng lại, nàng không muốn chờ đợi chút nào đoạt lấy thanh kiếm trong tay của Trần Vân Thanh diễn luyện. Nàng tin tưởng, lần này mình nhất định có thể thành công. Nè, Tiểu Diễm. Trần Vân Thanh đưa tay lên, muốn nói cái gì nhưng mà bất đắc dĩ dừng lại. Nha đầu Ngô Tiểu Diễm này, từ ngày làm quen được tu hành là dành hết thời gian cho nó, không còn quan tâm đến bất kỳ một chuyện gì khác, cô ta có biết hay là không, thiếu gia hắn đây bụng đang đói cồn cào nơi lên nè. Nửa giờ sau, xẹt xẹt con A. Tiểu Diễm, em không sao chứ? Trần Vân Thanh nhanh chân chạy đến, đỡ lấy đang ôm cánh tay phải Ngô Tiểu Diễm, ân cần quan tâm hỏi.
Hu hu, thiếu gia, có phải là Tiểu Diễm quá ngu ngốc hay là không, ngay cả chiêu thức đơn giản như thế này cũng không thể nào luyện được.
Ngô Tiểu Diễm nhìn Trần Vân Thanh, nước mắt ngắn nước mắt dài đối với hắn lên tiếng hỏi. Nàng ban đầu cứ nghĩ mình nhìn đến Trần Vân Thanh diễn luyện đơn giản như thế, chắc chắn mình cũng có thể làm được. Nào có nghĩ đến, sự thật lại không có đẹp như mơ, dù đã khắc sâu từng động tác của Trần Vân Thanh, nhưng đến khi tự mình diễn luyện, lại không được như thế, nó là có một loại khó khăn không thể nói thành lời ngăn cản nàng làm nàng không thể luyện thành công. Đến hiện tại, niềm tin cực lớn sau khi đơn giản đột phá yêu giả thất trọng của nàng đã bay biến đi đâu mất, có thể nàng không phải là thiên kiêu tu hành như trước giờ mình vẫn ảo tưởng, trong thời gian ngắn đột phá yêu giả thất trọng kia chỉ là do may mắn ngẫu nhiên mà thôi.
Tiểu Diễm,
không phải như vậy, em đã làm rất tốt rồi, chẳng qua do thời gian quá ngắn nên mới không thể tu hành thành công mà thôi. Trần Vân Thanh vừa băng bó lại vết thương cho Ngô Tiểu Diễm, vừa làm mỉm cười lên tiếng an ủi cô ta. Cũng may đây chỉ là vết thương ngoài da, không có sâu lắm, bôi lên ít trị thương dược liệu, chỉ cần 1-2 ngày sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.
Thiếu gia không cần gặp em. Em biết mình không phải nhân tài để tu luyện.
Ngô Tiểu Diễm nàng hiện tại đã không còn quá ngốc rồi, đương nhiên sẽ không có đi tin lời ma quỷ của Trần Vân Thanh, cái nào lời thật mất lòng, cái nào lời an ủi, nàng liền nhìn qua có thể phân biệt được đến. Nàng hiện tại thật sự là rất đau lòng. Nàng đau lòng đây không phải là vì mình không thể luyện được linh xà kiếm pháp mà đau lòng. Đây là vì bỗng nhiên nhận ra thiên phú tu luyện của mình quá kém, sau này không thể trở thành cường giả, càng không thể bảo hộ cho thiếu gia, giúp đỡ thiếu gia đánh người xấu mà thôi.
Tiểu Diễm,
thiếu gia không có gặp em. Thật ra lúc trước thiếu gia luyện tập chiêu kiếm này, phải mất thời gian 1 tháng mới luyện thành. Em chỉ mất có 1 ngày muốn luyện thành, không phải nói thiên phú của em còn mạnh hơn thiếu gia anh quá nhiều hay sao?
Thiếu gia,
lần này anh không có gạt em đi.
Thiếu gia anh có khi nào gạt em bao giờ?
Thiếu gia,
xin lỗi Tiểu Diễm quên mất nấu ăn buổi sáng cho anh.
Tiểu Diễm liền đi ngay. Âm thanh đói bụng từ phía Trần Vân Thanh phát ra, Nô Tiểu Diễm như nhớ đến chuyện gì, liền là ngay lập tức đứng lên, 3 chân 4 cẳng chạy vào bên trong phòng bếp. Thật sự là quá đáng trách, nàng làm sao vì đam mê tu luyện mà quên làm buổi sáng cho thiếu gia được kia chứ, loại chuyện căn bản như thế mà nàng cũng quên, xem ra người ta nói tu luyện sẽ hại người là không có sai. Sau này nên bất tu hành lại, quan tâm chăm lo cho thiếu gia nhiều hơn. Hạt ông trời thật sự không cho ai tất cả mọi thứ. Trần Vân Thanh nhìn bóng hình của Ngô Tiểu Diễm khuất khỏi tầm mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn vừa rồi nói với lại Ngô Tiểu Diễm phải mất 1 tháng mới luyện thành chiêu kiếm kia, thực tế lại không có đúng, hắn chỉ mất đúng chưa đầy 1 giờ để đem chiêu thức đó luyện thành, còn bỏ ra 1 tháng, đó là hắn đã đem cả bộ linh xà kiếm pháp tu hành đến viên mãn cảnh giới rồi. Ngô Tiểu Diễm này, bỏ ra 10 mấy tiếng đồng hồ thời gian, nhưng chiêu thức đơn giản nhất cô ta cũng không nắm bắt được. Còn tự tay làm mình bị thương, sự ngốc nghếch này, chỉ sợ ngay cả mấy tên ngoại viện nơi đây cũng cam bái hạ phong. Ban đầu hắn nghĩ Ngô Tiểu Diễm tu luyện yêu quyết thông thuộc nhanh chóng đột phá, đối với lại yêu kỹ lĩnh ngộ cũng là như vậy, nhưng xem ra, hắn là đã có chút nhìn nhầm rồi. Vân Thanh sư minh, theo tôi nghĩ không hẳn là như thế, có thể là vì Tiểu Diễm cô nương đối với kiếm pháp yêu kỹ không hợp, nếu như chuyển tu qua một bộ yêu kỹ khác, không chừng có thể có thành tựu lớn.
Chương 153, Tuyệt đại thiên tiêu.
Chương 153, Tuyệt đại thiên tiêu.
Vân Thanh sư minh,
theo tôi nghĩ không hẳn là như thế, có thể là vì Tiểu Diễm cô nương đối với kiếm pháp yêu kỹ không hợp, nếu như chuyển tu qua một bộ yêu kỹ khác, không chừng có thể có thành tựu lớn. Trần Tú đi đến bên cạnh của Trần Vân Thanh, khẽ ôm quyền chào hỏi xong, liền là nêu ra kiến nghị của mình. Hắn đến đây cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn, Ngô Tiểu Diễm luyện kiếm cũng như sự quan tâm của Trần Vân Thanh dành cho Ngô Tiểu Diễm hắn đều là nhìn tại trong mắt. Lấy ánh mắt của hắn, Ngô Tiểu Diễm không hẳn là thiên phú yêu kỹ yếu kém, mà là vì có khả năng yêu kỹ đang tu hành không thích hợp với cô ta. Hắn đã đọc qua một cuốn sách, trong đó có một câu chuyện như thế này, bên kia đại Hán Vương quốc có một môn phái lớn, trong đó có đôi thầy trò tình nghĩa khá sâu nặng, người học trò tu hành yêu quyết tiến bộ thần tốc, đột phá cảnh giới cũng rất là nhanh, người sư phụ thấy như vậy liền rất cao hứng, quyết định chọn người này là người kế nhiệm tiếp theo của môn phái. Còn dốc lòng đem chấn môn đao pháp của môn phái truyền cho tên học trò kia, với mong muốn ý có thể phát dương quang đại môn phái của mình. Nhưng thật sự đáng tiếc, người học trò kia tu luyện suốt 3 năm vẫn là không thể đem bộ kia kinh thế đao pháp tu luyện đến nhập môn. Người sư phụ thấy như thế liền vô cùng thất vọng, nghĩ tên học trò mình là một tên vô dụng, đuổi y ra khỏi sư môn, đem chân truyền của mình đặt lên vai một tên đệ tử khác. Không ngờ sau đó 3 năm, người đệ tử bị đuổi khỏi sư môn kia bỗng nhiên quay lại, lúc này thực lực của y cực cao, đánh bại toàn bộ cường giả bên trong môn phái, bao gồm người sư tôn năm xưa vô tình trục xuất y ra khỏi sư môn. Thứ yêu kỹ mà tên đệ tử kia sử dụng để đánh bại tất cả cường giả là kiếm pháp yêu kỹ. Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra, hóa ra không phải là vì người đệ tử này thiên phú kém, mà là do đao pháp yêu kỹ vốn không phù hợp với ý. Tông môn không biết đến điểm này đã đuổi đi một tuyệt thế thiên tài, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Môn phái kia như Trần Tú hắn nhớ không lầm tên là Bá Đao môn thì phải. Người tu vi cao, không có nghĩa là người thầy giỏi. Trần Tú, lần này thật cảm ơn anh rất nhiều.
Trần Vân Thanh đi đến vỗ nhẹ vai của Trần Tú một cái, lên tiếng cảm ơn nói.
Câu chuyện vừa rồi Trần Tú kể ra, nó làm cho Trần Vân Thanh hắn ngộ ra rất là nhiều điều, cái ý nghĩ Ngô Tiểu Diễm không có thiên phú về yêu kỹ cũng hoàn toàn thay đổi.
Đúng thật như Trần Tú nói, Ngô Tiểu Diễm không có thiên phú về luyện kiếm, nhưng hắn lại đưa kiếm pháp yêu kỹ cho Ngô Tiểu Diễm tu hành, cái này có khác gì hắn là tay sư phụ có mắt không tròng kia đâu chứ. Để xem, hắn liền đi thu thập nhiều loại yêu kỹ đến đưa cho Ngô Tiểu Diễm tu luyện, xem cô ta thích hợp với môn nào thì sẽ giúp đỡ cô ta dung luyện thật nhiều loại yêu kỹ đó.
Chỉ đến khi nào thử hết các loại yêu kỹ mà Ngô Tiểu Diễm vẫn không có tiến triển, khi đó mới nhận định Ngô Tiểu Diễm không có thiên phú về yêu kỹ phương diện này cũng chưa có muộn. Vân Thanh sư minh, anh không có trách tôi nhiều chuyện là được rồi. Trần Tú hơi khẽ mỉm cười, cung kính với lại Trần Vân Thanh nói. Hắn để ra câu chuyện kia, cũng là muốn thử xem phản ứng của Trần Vân Thanh như thế nào. Có khi nào tên này vì việc hắn chê bai không biết cách dạy yêu kỹ cho người khác liền giận cá chém thất hay là không? Phản ứng của Trần Vân Thanh khiến hắn vô cùng hài lòng, biết nhận ra cái sai của mình, tiếp nhận thay đổi, người này nếu như không giữa đường chết non, sau này tuyệt đối là một tuyệt đại kiêu hùng. Người như thế này xứng đáng cho Trần Tú hắn đi theo giúp đỡ. Ha ha, anh làm rất tốt, tôi sao lại đi trách anh cho được? Trần Vân Thanh cười lớn một cái lên tiếng. Trần Vân Thanh hắn không phải là người tâm địa hẹp hòi đến như thế, Trần Tú này cố tình trợ giúp, sao hắn có thể đi trách mắng đối phương cho được? Có điều Trần Tú lo lắng là không có cơ sở, hắn đối với lại nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia như thân nhân của mình, dù cho Ngô Tiểu Diễm không có cái gì thiên phú tu luyện, hắn cũng sẽ không có từ bỏ cô ta như cái tên sư phụ trong câu chuyện vừa mới rồi Trần Tú kể. Hắn sẽ lo lắng cho nha đầu kia mãi mãi. Đây là lời hứa tận đáy lòng của hắn. Trần Tú tên này cũng không có đơn giản như bên ngoài mọi người nhìn thấy, xung quanh tên này dường như bao bọc bởi một lớp màn thần bí, lấy ánh mắt của hắn vẫn là không thể nhìn ra được, cũng không biết tên này đến bên cạnh hắn là có mục đích gì đây. Đây là Trần Vân Thanh trong lòng đánh giá về Trần Tú con người này. Tạm thời không cần nghĩ đến mục đích của tên Trần Tú này, chỉ cần hắn không làm gì hại đến mình cùng Tiểu Diễm là được rồi. Trần Vân Thanh bỏ qua cái ý định điều tra gốc gác cũng như mục đích của Trần Tú tên này. Hiện tại còn chưa cần thiết lắm, không cần biết Trần Tú đến bên cạnh hắn có mục đích gì, hắn chỉ biết hiện tại tên này là đang ra sức giúp đỡ hắn là được rồi, còn chuyện sau này, thôi thì để sau này xem phản ứng tiếp theo của y rồi sẽ tính toán tiếp. Phải rồi. Sáng sớm anh đến đây tìm tôi là có chuyện gì? Bỏ qua tìm hiểu mục đích của Trần Tú một chuyện, Trần Vân Thanh nghĩ đến vấn đề gì, liền là quay lại lên tiếng hỏi. Trần Tú đến nơi này gần cả tiếng thời gian rồi, y đang tại sau một cây đại thụ quan sát Ngô Tiểu Diễm luyện kiếm, hành tung che giấu khá kỹ, nhưng Trần Vân Thanh hắn là vẫn có thể cảm nhận ra được đến. Hắn không cho là Trần Tú đến nơi đây xem Ngô Tiểu Diễm luyện kiếm là vì Ngô Tiểu Diễm, cô bé có gương mặt xấu xí kia còn chưa có loại mị lực kinh khủng như thế. Dư lại cũng chỉ có thể là đến đây tìm Trần Vân Thanh hắn. Không biết tên này đến đây sẽ có chuyện gì. Vân Thanh sư minh, tôi đến để nói cho anh biết, Hỏa Kế phòng chấp sự muốn ra tay đối phó với lại anh phải hết sức cẩn thận. Nhắc đến chuyện chính, Trần Tú gương mặt cũng là ngưng trọng hơn không ít. Hỏa Kế phòng chấp sự Trần Hộ, ông ta vì cái gì muốn đối phó với lại ta? Nghe Trần Tú lời nói, Trần Vân Thanh giật mình không nhẹ. Hỏa Kế phòng chấp sự Trần Hộp người này hắn có gặp qua một vài lần, nhưng không có ấn tượng sâu sắc lắm vì trước đây hắn chỉ là một tên phế vật tu vi yếu kém, không bao giờ có thể lọt vào pháp nhãn của Trần Hộp. Người này mới là chân chính trưởng khống giả của Hỏa Kế phòng, chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi có thể do Trần Lạc Phong cùng Trần Khang mấy người đi xử lý được, nhưng lên đến đại sự của Hỏa Kế phòng, đều phải do chính tay Trần Hộp đến quyết định. Đây là một nhân vật rất có máu mặt tại ngoại viện chấp sự khu, đại nhân vật như thế này, hắn từ trước đến nay quan niệm là nếu tránh được thì cứ tránh. Cũng không biết mình từng đắc tội với người này tại nơi nào, để ông ta phải đích thân ra tay đối phó hắn. Vân Thanh sư minh, Trần Hộp chính là chú ruột của Trần Lạc Phong. Trần Tú lên tiếng giải thích, nói đến là ngừng, hắn không muốn nói nhiều thêm nữa, nghĩ đến câu nói ngắn gọn kia của mình đã bao hàm mọi tin tức cần thiết rồi, Trần Vân Thanh nếu như không phải là một tên ngu ngốc, chắc chắn sẽ hiểu được tất cả về cơ bên trong. Chuyện chỉ có đơn giản như thế, hắn điều tra được, mấy năm nay Trần Lạc Phong hoành hành bá đạo tại Hỏa Kế phòng nhưng không bị bất kỳ người nào hỏi đến, phần lớn là do Trần Hộp tại phía sau giúp đỡ Trần Lạc Phong chủ ý. Như không mà nói, Trần Lạc Phong hành sự ngang ngược như thế, đã bị đưa đến chấp pháp đường từ lâu rồi. Thảo nào. Trần Vân Thanh gật đầu, hiện tại thì hắn đã hiểu rõ ràng mình đắc tội với lại Trần Hộp ở nơi đâu, hóa ra là hắn cướp đi chén cơm của Trần Lạc Phong, tên kia không làm gì được hắn liền mời cha chú của mình ra mặt trợ giúp. Đây là điển hình cho việc đánh trẻ ra giả, đánh giả ra lao đây mà. Trần Lạc Phong người này căn bản cũng khá là đê tiện, trước đây hắn có chút nhầm lẫn khi cho là Trần Lạc Phong là người không đến nỗi nào. Sáng nay hắn cứ có nghi hoặc làm sao, mình đã trở thành Hỏa Kế phòng lão đại, theo đúng lý mà nói, mấy tên tạp vụ của Hỏa Kế phòng nên đến mời hắn đến căn phòng lớn trước đây của Trần Lạc Phong mới đúng. Chương 154, Trần Hộp ra tay. Chương 154, Trần Hộp ra tay. Hắn còn có ý định khoe khoang với lại nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia một chút, cho cô ta ở nhà mới đâu. Hay chí ít cũng có người mang thức ăn đến đây cho hắn dùng. Tất cả những cái này đều không có, nguyên thật sự xem ra nằm tại chỗ này. Ông chủ Trần Hộp đã không muốn cho người ngoài như hắn làm chức cao, nhân viên bên dưới sẽ không ai dám làm trái ý của ông ta chính là như thế. Vân Thanh sư minh như tôi nghĩ không sai, sáng nay Trần Hộp sẽ ra tay đối phó với lại anh đó. Trần Tú nhìn thấy Trần Vân Thanh đã hiểu ra được vấn đề, gương mặt cũng giãn ra không có ít, ngay sau đó hắn nói ra tin tức mình mới nhận được. Tin tức hắn nhận được vô cùng xác thực, sau khi Trần Lạc Phong rời khỏi nhà của Trần Hộp, Hỏa Kế phòng liền đã có một loạt động tác, hắn nghĩ Trần Hộp đám người sẽ không có cho Trần Vân Thanh thêm nhiều thời gian để chuẩn bị đâu. Theo anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Trần Vân Thanh trầm ngâm một chút, sau đó liền lên tiếng hỏi Trần Tú tên này. Trần Hộp là Hỏa Kế phòng chấp sự, trong tay nắm đại quyền, không tính tu vi khủng bố của đối phương, muốn đi đối phó với lại một cái yêu giả như Trần Vân Thanh hắn còn dễ dàng hơn cả sát một con kiến nữa. Đối phương muốn dùng chiêu ỷ cường lăng lực này, tạm thời hắn thật sự chưa nghĩ ra được phương pháp đối phó, nên nhớ tại Trần phủ nơi đây, hắn thân cô thế cô, không có ai phía sau làm chỗ dựa cho hắn cả. Bây giờ hắn mới cảm nhận được, có hậu trường mạnh cũng không có hậu trường khác biệt lớn như thế nào. Vân Thanh sư minh, theo ý nghĩ của tôi, tạm thời anh nên từ bỏ chức lão đại của Hỏa Kế phòng, sau đó làm thế này thế này. Trần Tú ghé sát vào tai của Trần Vân Thanh, nói nhỏ một chút kế hoạch của mình ra, âm thanh hắn khá là nhỏ, như là sợ người khác nghe thấy một dạng.
Được,
cứ làm như vậy đi. Trần Vân Thanh nghe xong ý kiến của Trần Tú, gật nhẹ cái đầu, nhàn nhạt nói, điểm mấu chốt trong vấn đề này cũng chỉ là cái chức hỏa kế phòng lão đại mà thôi, chỉ cần hắn giao ra, sẽ không còn chuyện gì quá to tất cả. Biết được điểm mấu chốt của Trần Hộp đám người thì không có vấn đề, sợ nhất là tên kia không màn chút thân phận thể diện gì, muốn đem Trần Vân Thanh hắn dồn vào chỗ chết, như vậy mới đáng lo. Một giờ sau, hỏa kế phòng chính sảnh bên ngoài, Vân Thanh sư minh, lần này xin đa tạ anh ra tay cứu mạng, như sau này có gì cần đến Trần Khang, anh cứ sai bảo, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, Trần Khang tôi cũng tuyệt không chối từ. Ra được bên ngoài chính sảnh sau, Trần Khang ôm quyền thật sâu đối với lại Trần Vân Thanh bái tạ. Lần trước hắn nói những lời này với lại Trần Vân Thanh, chỉ là khách sáo thành phần, nhưng lần này lại xuất phát từ tận tâm can của mình. Ai nhớ lại chuyện vừa xảy ra tại chính sảnh kia, Trần Khang nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Sáng sớm hôm nay chứa tuổi thất một lô tuổi đại một thụ đống nhiên bốc cháy, khói lên nghi ngút chút nữa liền đem toàn bộ hỏa kế phòng tiêu sạch. Chấp sự hỏa kế phòng Trần Hộp nỗi trận lôi đình, muốn truy cứu đến cùng chuyện này, người đứng đầu chứa tuổi thất hiện tại là Trần Khang hắn, đương nhiên phải là người đứng ra chịu trách nhiệm chính. Như không phải Trần Vân Thanh đứng ra cầu xin, cũng như là nhường lại cái chức hỏa kế phòng lão đại để đổi lấy cái mạng của hắn, hắn liền đã bị đưa đến chấp pháp đường trị tội mất rồi. Trần Vân Thanh nghĩa cử cao đẹp lần này, không khác gì phụ mẫu của hắn, ân nghĩa này trọn đời hắn sẽ không có quên. Không cần thiết. Trần Vân Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trần Khang một cái, không mặn không nhạt để lại một câu, sau đó liền cùng Trần Tú rời khỏi nơi này. Mục tiêu lần này của Trần Hộp cùng Trần Lạc Phong không phải là Trần Khang mấy người này, buồn ý chính của bọn chúng là Trần Vân Thanh hắn đây. Dù hắn có khoanh tay đứng nhìn Trần Khang bị phạt không ra tay cứu rút, Trần Hộp cũng sẽ đưa ra những kế hoạch thâm độc khác hướng về phía hắn mà thôi. Đã như không thể nào tránh khỏi, sao hắn không có dứt khoát nhận lỗi? Dù sao thứ mà hai chú cháu kia cần cũng chỉ là cái danh hảo hỏa kế phòng lão đại. Cái vị trí này hắn là không có cần thiết lắm, không bao lâu nữa hắn đột phá yêu sĩ cảnh giới, vào nội viện mới là mục tiêu, chưa bao giờ hắn để cái hỏa kế phòng này tại trong lòng cả. Vân Thanh sư minh thật sự rất cao thượng. Trần Khang nhìn bóng dáng của Trần Vân Thanh rời đi, sao hắn cảm thấy thân ảnh của Trần Vân Thanh hôm nay lại cao lớn đến như thế? Cứu mạng người khác không cần trả ân, hy sinh tất cả để giúp đỡ người không quen biết gì không cần báo đáp, Trần Vân Thanh người này là người tốt nhất mà hắn gặp được trong suốt hơn 20 năm qua. Nghĩ đến trước đây không lâu khi Trần Vân Thanh bị thương, hắn còn muốn nhân cơ hội đem Trần Vân Thanh giết đi, hắn thật sự không phải là người mà, cũng may mắn cuối cùng hắn không có làm chuyện như thế. Vân Thanh sư huynh lần này không muốn cao thượng cũng không có được. Trần Trung nhìn theo bóng lưng của Trần Vân Thanh, lại nhìn về phía chính sảnh kia một chút, như nghĩ đến chuyện gì, hắn liền nhỏ giọng nói một tiếng, âm thanh kia như mưa kêu, có lẽ chỉ một mình Trần Trung mới có thể nghe ra được đến. Thực ra lần này người gặp tai họa không phải chỉ có một mình chứa tuổi thất của Trần Khang, mà là còn có chứa thịt thất của hắn nữa. Sáng nay mấy tên huynh đệ trong thất đến báo cáo, nói là đại hồng nhưu thịt cả con đêm qua bên trong chứa thịt thất đột nhiên không cánh mà bay. Loại này đại hồng nhưu là nhất giai bát phẩm yêu thú, chuyên dùng chế biến phục vụ cho các vị nội viện sư minh dùng. Nhưng giờ nó đột nhiên biến mất, khỏi phải nói người đứng đầu như hắn sẽ lãnh cái hậu quả gì rồi. Hôm nay được Trần Hộp chấp sự triệu tập đến chính sảnh, hắn cũng nghĩ mình tiêu rồi, nhưng không ngờ sau khi đem Trần Khang hỏi tội rồi Trần Vân Thanh đứng ra nhường lại hỏa kế phòng lão đại vị trí, Trần Hộp chấp sự không có đá động gì đến chuyện đại hồng nhưu của hắn nữa. Mấy tên lão đại còn lại của các phòng ban như Trần Đại Long, nghĩ đến cũng gặp tai nạn tương tự như hắn cùng Trần Khang đây. Sâu chối lại sự việc kỳ lạ xảy ra trong sáng hôm nay tại các phòng ban, cùng với lại chuyện bên trong chính sảnh này, hắn lờ mờ dự đoán được, lần này bọn họ gặp nạn có thể là do Trần Hộp chấp sự ra tay, nhưng mục tiêu của Trần Hộp chấp sự không phải bọn họ, mà là Trần Vân Thanh, người mới hôm qua đã cướp đi vị trí lão đại của Trần Lạc Phong. Thân sắc của Trần Lạc Phong hôm nay cực độ vui vẻ khi được Trần Hộp giao lại hỏa kế phòng lão đại vị trí, hắn có thể khẳng định Trần Hộp chấp sự ra mặt lần này là vì muốn lấy lại công đạo cho Trần Lạc Phong. Xem ra chỗ dựa phía sau của Trần Lạc Phong mà bọn họ vẫn luôn nghi hoặc chính là Trần Hộp chấp sự này rồi. Vân Thanh sư minh lần này liền gặp khó rồi. Trần Đại Long trên đường đi trở về địa bàn của mình liền lên tiếng nói nhỏ. Trần Trung nghĩ ra được cẩn ý bên trong của lần tai họa này, hắn Trần Đại Long cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng hắn còn biết nhiều hơn Trần Trung đám người một chút, đó là về Trần Hộp vị này. Hắn tình cờ nghe một vị nội viện sư minh đang uống rượu cao hứng tiết lộ, Trần Hộp chấp sự phía sau có Trần Thanh Lang trưởng lão chống lưng, đây là nội viện trưởng lão nhân vật, yêu sĩ thất trọng hậu kỳ tu vi, còn được phân công quản lý giác hồn đài bên kia nữa. Lần này Trần Vân Thanh ăn mệt, như nuốt cơn giận này vào trong bụng thì cũng thôi, như Trần Vân Thanh ôm hận trong lòng, muốn tìm Trần Hộp chấp sự tính sổ, dù sau này tu vi của y cao hơn làm được, cũng còn phải đối phó với lại một Trần Thanh Lang khủng bố hơn quá nhiều. Hy vọng Trần Vân Thanh không có đi vào con đường u tối kia, nếu như không, không một ai có thể cứu được y cả. Chính sảnh bên trong, thúc thúc, lần này cháu thật cảm ơn chú đã ra tay tương trợ. Không còn người nào bên trong chính sảnh nơi đây, Trần Lạc Phong không có gọi Trần Hộp lá chấp sự nữa, mà dùng chú cháu xưng hô. Sáng nay một chuyện, hắn thật sự bội phục Trần Hộp này sát đất, chỉ động một chút ngón tay, đã có thể ép tên Trần Vân Thanh kia đi vào khuôn khổ, giao trả lại vị trí lao đại cho hắn rồi. Nhớ đến gương mặt khó coi của Trần Vân Thanh hồi sáng, đến hiện tại hắn vẫn còn ám sảng không thôi. Một tên không quyền không thế, dù có chút thực lực thì có thể thế nào, cuối cùng trước mặt hắn không phải cũng như chó cụp đuôi làm người hay sao? Chương 155, giận cá chém thất chương 155, giận cá chém thất Lạc Phong. Trần Vân Thanh người này không có đơn giản. Sau này cháu không cần cùng hắn đối địch là tốt nhất. Không có vui mừng như là Trần Lạc Phong, Trần Hộp nhìn ra phương xa, thần sắc có chút ngưng trọng đối với lại Trần Lạc Phong căn dặn. Trần Vân Thanh người này, lấy lên được thì bỏ xuống được, biết phân biệt nặng nhẹ, biết nhìn trước ngó sau, lại biết cách ẩn nhẫn cực kỳ thâm sâu. Loại người này mới thật là khó đối phó. Sự việc hôm nay Trần Hộ hắn vốn là ngoài việc lấy lại vị trí cho cháu hắn ra, còn muốn làm lớn chuyện một chút, đem Trần Vân Thanh này phế đi, ngày sau không có còn ý hiếp đến cháu của hắn nữa. Nhưng không ngờ, tên này như hiểu biết trước tình thế, tiên phát chế nhân, rất là sảng khoái giao ra lão đại vị trí, còn làm một bộ chân thành tha thiết nhận lỗi, làm cho những chiêu thức mà hắn chuẩn bị phía sau liền không còn đất dụng võ nữa. Lấy thân phận địa vị của hắn, ép một cái yêu giả đã là quá đáng lắm rồi, như còn cắn chặt không buông tha, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Trần Vân Thanh người này rõ ràng biết được điểm này liền thuận theo leo xuống, rất là không có đơn giản. Như so sánh giữa Trần Vân Thanh cùng cháu của hắn Trần Lạc Phong này thì cháu của hắn kém quá xa, kém cả về thực lực lẫn tâm cơ, không thể nào so sánh cho được. Nếu ngày sau hai người đối địch, hắn dám cam đoan cháu của hắn sẽ thất bại 100%. Phong ngừa ngày đó xảy ra, hắn vẫn là khuyên cháu mình không cần cùng Trần Vân Thanh này đối địch sẽ tốt hơn. Thúc thúc, chú an tâm đi, cháu sẽ nghe theo lời của chú chỉ bảo. Trần Lạc Phong cung kính lên tiếng. Có điều ánh mắt của hắn khá là âm trầm, người nào nhìn vào cũng sẽ không cho là Trần Lạc Phong đang nói thật cả. Không cùng Trần Vân Thanh đối địch, chuyện như thế này làm sao có thể xảy ra? Trần Vân Thanh đã mang đến cho hắn bao nhiêu khuất nhục cùng cay đắng, không đem tên kia diệt đi có cho ăn, làm sao mà được? Hơn nữa hắn đã điều tra qua, Trần Vân Thanh này thiên phú không cao, giáp tình yêu hồn cực kém, chỉ là hoàng giai nhị phẩm. Với loại yêu hồn yếu kém như thế kia, đời này của y có thể đột phá được yêu sĩ hay không còn không biết được. Nhưng tạm thời hắn không thể tìm Trần Vân Thanh tính sổ được, tên này yêu hồn không cao, thực lực hiện tại vẫn là cao hơn hắn, yêu khí cũng lợi hại hơn hắn, muốn tìm đến Trần Vân Thanh tính sổ, ngoài chuyện liên kết nhiều người lại ra, hắn còn phải đem tu vi của mình đột phá đến yêu giả cửu trọng hậu kỳ, khi đó mới tìm Trần Vân Thanh tính sổ cũng là không có một đâu. Cháu biết được như thế thì tốt rồi. Vì Trần Lạc Phong cúi đầu xuống, nên Trần Hộ cũng không có nhận ra được ánh mắt âm độc của Trần Lạc Phong, hắn nghe ra âm thanh thành khẩn của Trần Lạc Phong thì cho là đứa cháu mình đã đến người, cũng không có khuyên bảo gì thêm nữa. Vân Thanh sư minh, anh sẽ quên đi chuyện sáng hôm nay sao? Về lại nơi ở cũ của Trần Vân Thanh, Trần Tú mỉm cười lên tiếng hỏi. Hôm nay Trần Vân Thanh này diễn kịch khá là xuất sắc, thái độ khiêm cung khi đối mặt với lại Trần Hộ, cùng với lại biểu cảm không vui vẻ gì khi cùng đám người Trần Khang nói chuyện, mọi thứ đều diễn ra rất là tuyệt hảo, khi nào cần vui vẻ thì vui vẻ, khi nào cần buồn lòng liền sẽ buồn, không có sơ hở gì. Về khoản này hắn tự nghĩ mình không phải là đối thủ. Đến hiện tại mới thôi, Trần Vân Thanh vẫn mang bộ dạng hầm hầm thế kia, thú thật hắn là không có biết hiện tại Trần Vân Thanh là đang thật sự giận hay là giả tạo nữa. Rắc. Hừ. Trần Hộ cùng Trần Lạc Phong hai tên cậu tặc này tao sẽ không có bỏ qua. Trần Vân Thanh một quyền phát tiếp vào cây dương liễu nơi sân phát tiếp tức giận của mình, sau đó hừ lạnh một cái lên tiếng. Chẳng phải tên Trần Tú này muốn biết tâm trạng thực sự hiện nay của hắn như thế nào hay là sao? Hắn liền thể hiện ra cho y biết vậy, tâm trạng của hắn từ khi rời khỏi chính sảnh kia là không hề tốt, không phải là đóng kịch như bên ngoài đâu. Trần Vân Thanh hắn có thể không cần chức vị lão đại của hỏa kế phòng nơi này, thậm chí là không thèm để nó vào mắt. Nhưng muốn đem nó giao ra, cũng phải là do hắn tự nguyện mới được, mà không phải là người khác kề đao trên cổ ép phải trao ra. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, hắn đúng là không thể nuốt trôi. Vân Thanh sư minh, chuyện gì cũng từ từ rồi tính. Trần Tú là sợ hết hồn, hóa ra Trần Vân Thanh này là thật sự giận hai tên chú cháu kia, mà không phải là đang đóng kịch, như vậy chuyện này liền có phiền phải rồi. Tên Trần Lạc Phong kia hắn cũng như Trần Vân Thanh sẽ không có để vào trong mắt, nhưng mà Trần Hộp lại là không được, ông ta là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, thực lực cao thâm khó đoán. Lấy tu vi của Trần Vân Thanh hiện tại, dù có đánh lén đi chăng nữa, cũng không thể nào làm gì được Trần Hộp đâu. Đi tìm Trần Hộp gây sự, chỉ là tự chuốc khổ vào thân mà thôi. Chuyện này tôi biết tính toán. Trần Vân Thanh hít vào một hơi thật sâu, để cho mình thật sự bình tĩnh lại một chút, sau đó hắn nhàn nhạt lên tiếng. Hắn trong lòng hận hai chú cháu Trần Hộp, muốn đem bọn chúng giết đi ngay lập tức, nhưng hắn không có vì nóng giận mà trở nên ngu muội. Thực lực của hắn hiện tại như đi tìm Trần Hộp tính sổ chỉ có một con đường chết, điều này hơn ai hết hắn hiểu rất rõ ràng. Hắn nhất định sẽ tìm Trần Hộp tính sổ, nhưng không phải là hiện tại, chí ít cũng phải đợi đến khi hắn cảm thấy mình đủ khả năng thì mới được. Vân Thanh sư minh anh minh. Trần Tú lên tiếng vỗ ngông ngựa một cái. Thú thật hắn sợ nhất là Trần Vân Thanh không có kiểm chế được bản thân, ngay hiện tại liền đi tìm Trần Hộp trả thù. Như thế thì thật sự rất đáng tiếc, hắn đây mới tìm được mình chủ không bao lâu liền phải chết yểu. Cũng may mắn tình cảnh xấu nhất không có xảy ra, Trần Vân Thanh vẫn còn đủ lý trí để biết được chuyện gì nên làm cùng chuyện gì không nên làm. Hai người bọn mày lấp ló ngoài kia để làm cái gì? Trần Vân Thanh vô tình liếc nhìn ra bên ngoài chính đông vị trí một cái, nhìn đến hai tên Trần Phục cùng Trần Hành thậm thà thậm thụt, hắn có chút không vừa mắt quát lên. Vân Thanh sư minh, là như thế này, hai người chúng tôi đến đây xem anh. Xem anh có gì sai bảo chúng tôi làm hay không? Trần Hành cùng Trần Phục hai người nhìn đến mình đã bị Trần Vân Thanh phát hiện, cả hai không dám ở lại vị trí ẩn nấp nữa, liền la chạy đi ra, cùng kính lên tiếng hỏi. Có điều âm thanh bọn họ phát ra không được xuân sẻ như trước, còn hơi run run bên trong. Hai người tụi mày có chuyện gì? Tao có đáng sợ như vậy hay không? Trần Vân Thanh thật là đang mang tâm trạng không tốt cho lắm. Hai tên này hôm nay làm sao như thế này, gặp hắn lại lo sợ bất an, hắn nhớ mình đâu có làm gì khiến cho hai người này sợ hãi như thế. Tính cách ngày thường của bọn chúng chạy đi đâu cả rồi? Bên kia chính sảnh một chuyện làm hắn không vui, bên này gặp hai tên dỡ hơi, hôm nay là ngày gì thế không biết, chẳng lẽ đi ra ngoài không nhìn hoàng lịch. Vân Thanh sư minh, không có gì, chúng tôi hoàn toàn không có gì. Trần Phục hai người chối bay chối biến, nhưng thân hình có chút run, nhất là Trần Hành, trên trán nhiều khi còn chảy mồ hôi lạnh. Đêm qua hắn về nghiền ngẫm câu nói kia của Trần Phục, nghĩ mãi không ra hắn đi ra bên ngoài dạo một chút, tình cờ nghe đến chuyện Trần Hải đám người chết không thấy xác. Nghe được như thế, hắn trong lòng là lạnh lẽo vô biên, cũng như Trần Phục, hắn cũng nghĩ tác giả của vụ này chính là Trần Vân Thanh, rồi cũng nghĩ ra vì sao Trần Phục lại có quyết định ở lại bên cạnh Trần Vân Thanh không dám đi, tất cả đều là sợ mình sẽ biến thành một đống nước như đám người Trần Hải kia đây mà. Bây giờ Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi, hai người bọn họ nào có dám nói ra sự thật? Không lẽ nói là bọn họ biết Vân Thanh sư huynh ngài là ma đầu giết người không chớp mắt, sợ đến gần ngài nỗi ma tính lên sát chúng tôi luôn hay là sao đây? Những lời như thế này, đương nhiên hai người bọn họ chẳng ai dám nói. Ân, công việc sao? Đúng thật sự là ta có một chuyện muốn nhờ ba người tụi mày đi làm. Trần Vân Thanh vừa giận lại vừa bực mình hai tên này, hắn biết rõ ràng trong lòng hai tên này không có nói thật, đang có chuyện giấu hắn, nhưng mà hắn cũng không có thói quen giận cá chém thất lên đám người vô tội này. Chương 156, quá bất công. Chương 156, quá bất công, xin Vân Thanh sư huynh cứ sai bảo. Trần Tú ba người hơi có chút chấn động một chút, không biết Trần Vân Thanh sẽ giao cho bọn họ làm chuyện gì đây. Hai người Trần Hành thì có chút bất an, trong lòng nghĩ có khi nào Trần Vân Thanh muốn tìm cách đưa hai người bọn họ vào chỗ chết hay là không. Còn Trần Tú thì ngược lại, hắn trên mặt là có hiện lên vui mừng thấy rõ. Trần Vân Thanh này giao việc cho hắn làm, như vậy có thể chứng minh Trần Vân Thanh này đã thu nhận hắn, xem hắn là người một nhà đến đối đãi, đây có thể nói là tin tức vui vẻ nhất trong vài ngày nay của hắn. Đây là Trần Tú nhận lấy một tờ giấy do Trần Vân Thanh đưa cho, nhìn thì khá giống với lại một trương đan phương, trong đó có ghi cách chế tạo đầy đủ. Hắn hơi ngạc nhiên, không biết Trần Vân Thanh đưa tờ đan phương này cho hắn để mà làm gì. Là bồi khí đan đan phương. Khẽ nhìn qua một ít thảo dược ghi bên trong, Trần Phục là thất thanh la lên. Bổ huyết sâm, ích tiên thảo, thanh lạc hoa, đây là những thảo dược chính yếu mà Trần Vân Thanh giao cho hắn đi thu gom với số lượng rất lớn. Trước đây hắn có nghi ngờ, đây là những thảo dược dùng để chế tạo ra bồi khí đan, một loại đan dược tầm thấp đang bán rất chạy tại Nam Hán thị. Nhưng chưa có chứng cứ gì xác thực, hắn cũng đem những loại dược liệu này hợp lại chế ra bồi khí đan xem thế nào, nhưng không có thành công, điều này làm cho trong lòng của hắn nổi lên nghi ngờ. Giờ đây nhìn tờ đan phương kia, hắn có thể khẳng định chắc chắn những thảo dược hắn mua về trước đây là dùng để chế tạo bồi khí đan, hắn chế không thành, chẳng qua là vì hắn không biết quy tắc chế tác bên trong mà thôi. Bất công, thật sự quá bất công. Trần Phục cùng Trần Hành hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt của đối phương có thể đọc ra được bọn họ bất mãn cùng không phục. Bồi khí đan đan phương này, từ khi biết giá trị lợi nhuận khổng lồ mà loại đan dược này mang lại, hai người bọn họ đã khao khát trong lòng từ lâu. Ngặt một nỗi nó ở trong tay Trần Vân Thành, tên này không có giao ra cho bất kỳ ai, nên dù thèm muốn, bọn họ cũng chỉ có thể để tại trong lòng. Hôm nay Trần Vân Thanh lại đưa ra, cái này làm cho bọn họ bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn là không phục. Hai người bọn họ đi theo Trần Vân Thanh thời gian lâu như thế, vào sinh ra tử làm cho y không biết bao nhiêu là việc, công lao có thể nói là cái thế. Trần Vân Thanh có đưa ra bồi khí đan đan phương, hai người bọn họ tự nghĩ là nên đưa cho bọn họ một trong hai người, mà không phải là Trần Tú tên này. So sánh hai người bọn họ với lại Trần Tú đến xem, bọn họ nào có thua kém Trần Tú ở điểm nào, gia nhập vào Trần Vân Thanh sớm hơn, làm trâu làm ngựa cho Trần Vân Thanh cũng nhiều hơn, trung tâm với Trần Vân Thanh nhiều hơn nữa. Trong khi Trần Tú có cái gì đâu? Hai người bọn họ điều tra được đến, Trần Vân Thanh mới quen Trần Tú không đến 2 ngày, việc làm lớn nhất của Trần Tú là đưa cho Trần Vân Thanh một viên trị thương đan dược tại chiều hôm qua, không hơn. Một người như vậy lại làm cho Trần Vân Thanh tin tưởng hơn bọn họ, chuyện này làm sao bọn họ có thể phục được kia chứ? Nói thật oán hận trong lòng bọn họ hiện tại đối với lại Trần Vân Thanh còn là đã vượt qua sự sợ hãi mà tên này mang lại, trong ý nghĩ của hai người bọn họ, ngay cả lao lên đem Trần Vân Thanh tên này diệt đi cũng là đã xuất hiện, thiếu một chút can đảm, bọn họ hai người liền là đã thực hiện cái ý nghĩ trong lòng rồi. Vân Thanh sư minh, không biết ý của anh là muốn chúng tôi làm gì? Trần Tú sau khi nhìn kỹ lại cái này đan phương một chút, tay của hắn có chút hơi run. Bồi khí đan này hắn cũng có nghe nói qua, bên Tiên Nam Hắc thị một thời rất là nóng sốt, hắn cũng có mua mấy viên về để nghiên cứu thử xem loại đan dược này ra làm sao. Hắn phát hiện nó cũng khá bình thường như bao loại nhất giai trung phẩm đan dược khác, được cái hiệu năng mạnh hơn những loại nội khí tán chút đỉnh. Hắn còn phát hiện ra một điều, loại đan dược này không có theo thường quy thủ pháp nơi này Nam Hoàng Chi địa đến chế tạo, mà bằng một cách rất thủ công, nhưng làm thế nào tạo ra nó thì hắn lại không có được biết cho lắm, hắn chỉ có thể phân tích ra một vài loại thảo dược bên trong. Với ánh mắt của hắn khi ấy, hắn biết nếu như có thể có đan phương cũng như phương pháp chế tạo, nhất định có thể dựa vào loại đan dược này kiếm một số lượng tiền tài rất là lớn. Ai cũng hiểu nơi này trấn Nam Thành, thậm chí là toàn bộ Lạc Việt Vương quốc, thành phần tu hành nhiều nhất vẫn là yêu giả chi cảnh, yêu giả sơ kỳ cùng trung kỳ lại chiếm phần đông, như có thể đưa loại đan dược này ra thị trường, tiền tài thu được không cần nghĩ cũng biết. Hiện tại hắn cầm được trương đan phương, cũng như biết cách điều chế quá đơn giản của bồi khí đan, theo lý hắn nên vui mừng. Nhưng không, hắn cảm thấy tờ giấy này như nặng ngàn cân. Hắn không hiểu lắm Trần Vân Thanh đưa cái trương đan phương này ra cho hắn để làm gì đây. Một ngày không biết được, ngày đó trong lòng của hắn vẫn luôn bất an. A, tôi muốn ba người các anh dùng trương đan phương chế ra càng nhiều bồi khí đan bán ra thị trường, được về tiền tài, tôi sẽ lấy 7 phần, còn lại do ba người các anh chia đều. Trần Vân Thanh cũng không có thừa nước đục thả câu nữa, hắn là thẳng thắn nói ra dự định của mình cho ba người này nghe. Đi qua một vòng Nam Hắc thị, hắn là biết được đến bồi khí đan của mình bán cũng được rất có giá, hắn là muốn dựa vào cái này kiếm lấy tiền tài từ lâu, nhưng mà khổ nỗi hắn còn quá nhiều chuyện phải làm, còn là không có thời gian đi xào nấu bồi khí đan. Còn vấn đề tiêu thụ bên trong cũng có rất nhiều phiền toái, nên chuyện này hắn chỉ có thể để cho người khác đến làm thay. Trong số những người mà hắn gặp qua, hắn thấy Trần Tú này là người thông minh mưu trí hơn cả, Trần Hành cùng Trần Phục hai người là dành về buôn bán hơn cả, giao cái vụ làm ăn này cho bọn chúng là thích hợp nhất. Đương nhiên, Trần Vân Thanh hắn cũng không phải là người quá tham lam như Trần Lạc Phong bên kia, hắn không đem tất cả lợi nhuận nắm hết vào trong tay, hắn chỉ nắm 7 thành, còn lại chia đều cho cả ba người. Đừng có nhìn xem 3 thành kia là ít, một khi đem bồi khí đang đại lượng bán ra, số tiền thu được sẽ là một con số thiên văn, 3 thành kia là đủ cho ba người hưởng mãi đến già rồi. Nghĩ đến có lợi ích lớn như thế, ba người này sẽ không tại bên trong dở tay chân gì đâu. 3 thành, mỗi người 1 thành, như vậy chúng ta không có thiệt. Trần Hành cùng Trần Phục hai mắt nhìn nhau, khá là hài lòng cách phân chia vừa rồi của Trần Vân Thanh. Bọn chúng từng bán ra bồi khí đan bên ngoài một thời gian, đương nhiên là biết loại đan dược này có thể kiếm tiền nhiều như thế nào. Chỉ cần 1/10 lợi nhuận trong tay, bọn họ hai người tiền tài sẽ cực kỳ nhiều, tu luyện đến yêu sư cảnh giới cũng không phải là không được. Qua lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh, trong lòng vừa rồi bất mãn với Trần Vân Thanh cũng là bay đi mất mấy phần. Tiếc nuối duy nhất là bọn họ hai người không có nắm được đan phương trong tay mà thôi. Nhưng không sao, thời gian còn dài mà, bọn họ còn có cơ hội, nhất là đan phương giờ đây đang tại trong tay của Trần Tú mà không phải trong tay của Trần Vân Thanh. Đối phó một tên yêu giả thất trọng trung kỳ như Trần Tú, là đơn giản hơn quá so với lại Trần Vân Thanh. Vân Thanh sư minh, xin anh cứ an tâm, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này. Trần Tú ôm quyền đối với lại Trần Vân Thanh nói. Hắn hiện tại rất là cảm động, hắn không có nghĩ đến, mình cùng Trần Vân Thanh chỉ quen sơ qua một ngày thời gian mà thôi, Trần Vân Thanh lại tin tưởng giao cho hắn một phần tài nguyên lớn đến như thế này. Trong lòng hắn là hạ quyết tâm, dù cho không có lấy phần kia lợi nhuận, cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này Trần Vân Thanh giao phó, phải đem thật nhiều tài nguyên về cho y mới được. Sau khi lấy được tiền tài, ba người các anh đem nó đổi thành hạ phẩm linh thạch cho tôi là được rồi. Trần Vân Thanh không quên dặn dò bọn họ một câu. Vân Thanh sư minh, chúng tôi biết phải làm như thế nào. Trần Hành cùng Trần Phục hai người là biết quá rõ, Trần Vân Thanh hiện tại đang rất cần hạ phẩm linh thạch, nên lời căn dặn của Trần Vân Thanh bọn họ cũng không có ngạc nhiên cho lắm. Chương 157, phụ thân tìm đến chương 157, phụ thân tìm đến còn Trần Tú bên này cũng là như vậy, hắn không biết cụ thể tu vi của Trần Vân Thanh hiện tại là như thế nào, nhưng đoán xem cũng tầm yêu sĩ nhất trọng. Đến yêu sĩ chi cảnh, tiền vàng đối với những yêu sĩ cường giả đã không còn quan trọng cho lắm, thứ bọn họ cần cũng chỉ là hạ phẩm linh thạch cùng các loại nhị giai đan dược mà thôi. Khoan đi đã. Vân Thanh sư minh, không biết anh còn căn dặn những gì. Phía nam trấn Nam Thành gần Nam Hắc thị bên kia có một gian cửa hàng gọi là Trấn Thủy Các, đây là khế ước của nó, ba người các anh từ nay dùng nó làm nơi buôn bán bồi khí đan đi. Trần Vân Thanh chợt nhớ lại, đêm hôm qua mình có gõ cái tên Trần Ánh Dương kia một gian cửa hàng tên Trấn Thủy Các này, mục đích cũng chỉ là muốn có nơi để buôn bán bồi khí đan mà thôi, bây giờ đưa nó cho ba người Trần Hành đến buôn bán là thích hợp nhất. Vâng. Vân Thanh sư minh. Trần Hành là nhanh chân nhanh tay hơn cả, hắn không cho Trần Tú có cơ hội nắm lấy khế ước cửa hàng này. Không nghe Trần Vân Thanh nói đây là giao cho ba người bọn họ đến quản lý, mà không phải giao cho Trần Tú sao? Tên Trần Tú kia đã nắm trong tay đan phương của bồi khí đan rồi, đã là người được lợi lớn nhất, bây giờ còn muốn lấy đi khế ước cửa hàng đút túi riêng nữa hay là sao? Chuyện này nghĩ cũng đừng có nghĩ đến làm gì cho mất công. Từ yêu giả lên yêu sĩ là một quá trình thuế biến thân thể cùng mạch lạc khí hải, ít nhất cũng là phải mất 2 tiếng đồng hồ thời gian, còn cần phải có một nơi yên tĩnh không người quấy rối nữa, nơi đây thật sự là không có thích hợp cho ta đột phá yêu sĩ cho lắm. Đuổi đi ba người Trần Tú, Trần Vân Thanh trở lại gian phòng nhỏ có chút rách nát của mình, lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại đã tu luyện đến yêu giả cửu trọng hậu kỳ cảnh giới, đã là tối đỉnh của yêu giả cảnh rồi, không thể nào tăng thêm thực lực được nữa. Muốn tiếp tục bước tiếp con đường tu hành, ngoài đột phá yêu sĩ ra, không còn con đường nào khác. Theo như hắn biết, muốn đột phá yêu sĩ cảnh giới cũng không có đơn giản chút nào, bước thứ nhất là phải tìm một nơi thiên địa linh khí khá đầy đủ cái đã, sau đó triệu hồi ra yêu hồn của mình, câu thông yêu hồn, dựa vào yêu hồn để cảm nhận thiên địa linh khí xung quanh, theo sau dùng ý niệm cùng vận chuyển công pháp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, tiến hành cải tạo thân thể, cải tạo lại đan điền khí hải, thuế biến nội mạch trong cơ thể thành chân mạch. Khi chân mạch hiện, khí hải khai, thân thể loại bỏ tạp chất, yêu giả mới có thể chân chính bước chân vào yêu sĩ cảnh giới. Muốn làm được như thế, ngoài chuyện phải có nhị giai yêu quyết, yêu hồn cùng đan dược ra, còn cần một nơi thật sự yên tĩnh mới được. Nếu không, một khi đang đột phá gặp phải người khác quấy nhiễu, tinh thần không tập trung, như thế chắc chắn đột phá sẽ thất bại, mà đột phá thất bại hậu quả rất là kinh khủng, nhẹ thì nội mạch toàn thân tăng dã, nội lực mất hết, bán thân bất loại, trở thành một tên phế nhân. Nặng mà nói sẽ dẫn bạo nội lực bên trong cơ thể, chết không có toàn thây. Kinh khủng hậu quả như thế, nên yêu giả một khi bình cảnh đã đến, muốn tiến hành đột phá thì phải cẩn thận từng ly từng tí một, không chọn nơi hoang vu vắng vẻ cũng phải có cao thủ đáng tin cậy bên cạnh hộ pháp. Nhìn hoàn cảnh nơi này của hắn xem, nhà cửa thì rách nát, bên ngoài kia một đám lang sói đang rình rập, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến lên cắn hắn một ngụm. Một khi hắn đột phá nơi đây, thiên địa linh khí xung quanh sao động, chắc chắn là sẽ không qua mặt được người bên ngoài. Những kẻ thù của hắn như là Trần Lạc Phong sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội tiến lên cho hắn một đao đâu. Tại nơi đây đột phá không khác gì là tự sát cả. Thiếu gia, Tiểu Diễm, em lại có chuyện gì nữa? Đang tập trung nghĩ xem tìm địa điểm nơi nào đột phá yêu sĩ thì có người bên ngoài kêu réo quấy phá, cái âm thanh kia không cần thấy thân ảnh hắn cũng biết đó là Ngô Tiểu Diễm. Nơi này ngoại viện, cũng chỉ có Ngô Tiểu Diễm gọi hắn là thiếu gia mà thôi. Dầm. Thiếu gia. Lão gia đã đến. Ngô Tiểu Diễm vì quá gấp gáp chạy vào, nên là vấp phải chân cửa cũng không có hay biết. Có điều dù bị té ngã nàng cũng không mấy quan tâm, như thế nào cũng phải báo cái tin tức này cho thiếu gia được biết mới được. Tiểu Diễm. Cẩn thận một chút, cánh tay của em còn đang bị thương chưa khỏi. Trần Vân Thanh thầm thở dài một cái, nô tiểu diễm này làm chuyện gì cũng là hấp ta hấp tấp, nha đầu này nên biết mình không lâu trước đây còn đang bị thương, va chạm mạnh quá sẽ không có tốt. Giờ nhìn lại xem, hắn mới băng bó lại cho nha đầu này không lâu, bây giờ lại có máu chảy ra lại rồi, cứ cái đàn này xem ra đừng nói là một hai ngày, một hai năm sau cánh tay này cũng chưa có lành. Khoan đã. Tiểu Diễm. Em vừa rồi nói cái gì? Mãi quan tâm cho Ngô Tiểu Diễm, Trần Vân Thanh có chút không để ý vừa rồi nha đầu này nói cái gì. Hắn chỉ nhớ mang máng lao ra gì đó. Nếu như Ngô Tiểu Diễm gọi đối phương là lao ra, không phải nói người đó là phụ thân của mình hay là sao?
Không.
Phải nói là phụ thân của tiền nhiệm chủ nhân này mới đúng.
Thiếu gia.
Là lao ra đến.
Lao ra đến thăm thiếu gia anh.
Ngô Tiểu Diễm bây giờ đã bình tĩnh hơn, nàng là nói rõ ràng từng câu từng chữ cho Trần Vân Thanh nghe hiểu.
Tiểu Diễm.
Phụ thân của anh hiện tại đang ở đâu?
Trần Vân Thanh gấp gáp hỏi.
Người phụ thân này trong trí nhớ của hắn tại Trần Phủ 3 năm qua, ông ta chưa bao giờ đến nơi đây thăm hắn cả, chỉ có mỗi năm một lần năm mới Tết đến, Trần Phủ cho phép các đệ tử về lại quê nhà thăm người thân, Trần Vân Thanh mới khăn gói lên đường tiến về Trần Gia Trấn gặp qua ông ấy mà thôi.
Thiếu gia,
lão gia đang tại bên ngoài.
Nô Tiểu Diễm nhanh chóng trả lời.
Thường thì ngoại viện đệ tử thân nhân đến thăm người thân sẽ chỉ được đứng bên ngoài Trần Phủ, để người khác vào thông báo một tiếng mới được đi ra ngoài thăm người thân. Nhưng lần này có chút khác biệt, không hiểu như thế nào lao ra báo tin muốn thăm thiếu gia bên ngoài cửa phụ, mấy tên thị vệ lại vui vẻ cho đi bảo. Nghe nói đâu hiện tại thiếu gia khá có tiếng tăm tại ngoại viện, nên đám thị vệ kia phá lệ thì phải.
Sẹt.
Phụ thân.
Thanh Nhi bái kiến cha.
Nghe Ngô Tiểu Diễm nói người phụ thân Trần Thiên Tâm đang tại bên ngoài, Trần Vân Thanh lòng nóng như lửa đốt, không còn quan tâm đến nha đầu này nữa, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Vừa mở cửa ra, hắn là gặp ngay một người trung niên trên dưới 40 tuổi, nhưng thân thể nhìn qua khá gầy yếu, còn đầu tóc đã bạc phai quá nửa mái đầu. Người mới hơn 40 mà làm cho người khác có cảm giác như 6-70 tuổi, giống như gần đất xa trời một dạng. Người này chính là Trần Thiên Tâm, phụ thân của hắn, là người rất mực yêu thương hắn trong suốt mười mấy năm qua, vì không có mẫu thân nên ông ta thương hắn gấp bội, dù hắn muốn làm cái gì, ông ta cũng liền không có ngăn cản mà giúp đỡ hết mình. Người cha như thế này, thật sự là rất hiếm thấy, hắn không biết kiếp trước tích bao nhiêu phúc mới có được người cha như thế này.
Vân Thanh ngoan,
đứng lên,
không cần đa lễ như vậy.
Trần Thiên Tâm nâng Trần Vân Thanh đứng lên, nhìn đứa con này, dù mỗi năm nó có về thăm hắn một lần, nhưng khi gặp lại hắn vẫn không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt của hắn cũng không khỏi lăn dài trên má. Mọi lần nước mắt hắn chạy là vì yêu thương Trần Vân Thanh, thật lâu lắm mới gặp lại nó, nhưng lần này, ngoài cảm giác yêu thương ra, hắn còn là chạy nước mắt vì vui mừng.
Không sai,
là vui mừng. Hắn nhìn Trần Vân Thanh hiện tại biến chuyển mà vui mừng. Nhớ những lần trước khi hắn gặp Trần Vân Thanh khi nó về thăm nhà, ngoài thân hình có chút ốm yếu ra, bên trong ánh mắt hắn còn nhìn thấy đến một sự không tự tin, thậm chí là tuyệt vọng. Những lúc như thế, nói thật trong lòng của hắn rất là đau, rất là muốn giúp đỡ cho nó, nhưng một cái ông lão quanh năm bệnh tật như hắn lại không thể nào làm được gì. Nhưng lần này gặp lại Trần Vân Thanh, nó không những thay ra đổi thịt, anh tuấn hơn trước đây quá nhiều, mà trong ánh mắt đã có sự lạc quan cùng tự tin, chính điều này mới làm cho hắn vui mừng nhất.
Phụ thân,
nơi đây không phải là nơi nói chuyện, con đưa cha đi vào bên trong. Trần Vân Thanh khẽ lau khỏe mắt những giọt nước mắt vừa rơi ra, đến bên cạnh dịu Trần Thiên Tâm vào bên trong nhà. Chương 158, hôn sự đến chương 158, hôn sự đến phụ thân. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, con đưa cha đi vào bên trong. Trần Vân Thanh khẽ lau khỏe mắt những giọt nước mắt vừa rơi ra, đến bên cạnh dịu Trần Thiên Tâm vào bên trong nhà.
Không cần,
ta là yêu sĩ cường giả, thực lực còn rất cao cường, còn chưa đến mức đi không nổi phải nhờ con dịu dắt. Trần Thiên Tâm có chút không vui, buông nhẹ tay của Trần Vân Thanh ra, tự mình bước đi, bộ dạng long hình hổ bộ hiện tại, nào có giống như ông lão bệnh tật đâu kia chứ.
Phụ thân,
cha nói phải,
cha nói chí phải,
là Thanh Nhi không đúng. Trần Vân Thanh khẽ cười mềm máu, liên tục nhận sai xin lỗi. Người phụ thân này của hắn tính cách chính là quật cường như vậy, dù trong người có bệnh, nhưng vẫn tuyệt đối không bao giờ nhận sự giúp đỡ của người khác, dù cho đó là thằng con như hắn đây. Trần Vân Thanh hắn nhớ mình đã không ít lần vì chuyện này mà bị ông ta dùng gậy gõ cho một trận rồi. Lần này không phải ăn đòn, xem như là hắn may mắn lắm rồi.
Kỳ lạ,
đây là phụ thân của Trần Vân Thanh trước đây, đâu phải là ta, vì cái gì ta lại xúc động mạnh đến như vậy kìa. Trần Vân Thanh sờ lên gương mặt của mình vẫn còn đọng lại một chút nước mắt, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Hắn Trần Vân Thanh từ trước đến đầu đội trời, chân đạp đất, là một nam nhi chân chính, dù có bị đánh trọng thương nặng đến như thế nào, hắn cũng chưa hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng hiện tại, chỉ vì gặp một người khá là xa lạ với mình, cảm xúc xúc động liền dâng lên, nước mắt không ngừng tự chảy, đây là nguyên nhân do đâu?
Kệ nó đi,
dù sao Trần Vân Thanh ta cũng thích loại cảm giác này. Trần Vân Thanh mỉm cười, có thể hắn đã tìm ra nguyên nhân, nhưng hắn lại không có đi quá sâu vào tìm hiểu vấn đề này nữa. Hắn rất thích cảm giác hiện tại, nhớ lại năm xưa khi mà phụ thân của hắn qua đời, mẫu thân của hắn không lâu sau đó mấy năm cũng rời bỏ hắn mà đi, loại cảm giác thân tình máu mủ cũng từ đó trong lòng của hắn đã biến mất. Hiện tại ông trời cho hắn thêm một cơ hội, có được một người cha tốt như thế này, làm cho hắn có cơ hội báo hiếu cha mẹ, như thế hắn còn mong gì hơn nữa, bị chiếm một chút tiện nghi cũng không có sao.
Tiểu Diễm,
thời gian qua thật vất vả cho cháu rồi. Uống một ngụm trà do chính nha đầu này pha, Trần Thiên Tâm hòa ái lên tiếng cảm ơn nói. Tình cảnh của Trần Vân Thanh thời gian qua, dù tại xa bên kia Trần Gia Trấn, hắn cũng có nghe nói một hai. Cũng nhờ Ngô Tiểu Diễm này hết lòng chăm sóc, không có bỏ rơi con của hắn Trần Vân Thanh khi cơ hàn, lúc khó khăn nhất, Trần Vân Thanh mới có được như ngày hôm nay, ân tình này của Ngô Tiểu Diễm, Trần Thiên Tâm hắn sẽ mãi không quên.
Lao ra.
Không có gì. Chăm sóc thiếu gia là chuyện mà Tiểu Diễm nên làm, nó không có vất vả, hoàn toàn không có bất bại đau. Nô Tiểu Diễm nghe Trần Thiên Tâm nói như vậy, sợ hãi không hề nhẹ, liên tục xua tay không dám nhận. Thời gian qua nàng có giúp đỡ gì được cho thiếu gia đâu, nói giúp đỡ, phải là thiếu gia giúp đỡ nàng mới đúng, như thiếu gia không đưa đại hành huyền khí kinh cho nàng tu hành, hiện tại nàng chỉ là một cái nha hoàng chân yếu tay mềm, bị người khác khinh thường dùng bắt nạt. Cũng dựa vào tài nguyên thiếu gia đưa cho, nàng mới có thể đột phá nhanh đến như thế. Thiếu gia đối với nàng rất là tốt, nàng tuy có chút chăm sóc thiếu gia, nhưng so với lại những gì thiếu gia hồi báo lại cho nàng, nó không đáng là gì cả. Muốn nói cảm tạ cũng là nàng cảm tạ thiếu gia mới đúng á Tiểu Diễm. Phụ thân ta nói em vất vả thì em cứ nhận đi. Trần Vân Thanh mỉm cười. Nha đầu này chẳng những là vất vả, mà còn hy sinh vì hắn không ít. Nhớ lại trước đây Trần Vân Thanh là dựa vào nha đầu này mang về tài nguyên để tu hành, còn mọi sinh hoạt hàng ngày của Trần Vân Thanh cũng là do nha đầu này lo hết, phụ thân cảm tạ cô ta cũng là nên. Chưa có hết, khi Trần Vân Thanh hắn đến nơi này, bị thương không hề nhẹ, cũng nhờ đan dược trị thương Ngô Tiểu Diễm đưa mới có thể cầm cự được. Không lâu trước đây, cũng chính Ngô Tiểu Diễm đưa cho hắn rượu hoàn đan, vào lúc hắn bị Tô Phòng Thoại truy sát đến không còn sinh cơ, có viên đan dược đó, hắn mới có thể cầm cự chạy được vào Trần gia thương hội. Ngô Tiểu Diễm này là có ân với lại cả Trần Vân Thanh cũ cũng như Trần Vân Thanh mới, ân tình này hắn sẽ mãi mãi không quên. Vâng. Vâng. Lao ra. Thiếu ra. Hai vị từ từ nói chuyện, Tiểu Diễm xin phép được cáo lui. Ngô Tiểu Diễm được khen ngợi đến đỏ bừng cả gương mặt, nàng thật sự không dám tại đây lâu, nếu không thiếu gia hay lão gia khen ngợi thêm vài câu, cảm tạ thêm vài câu, nàng sẽ ngượng ngùng đến chết mất. Vân Thanh, con có ý với Tiểu Diễm cô gái này hay sao? Trần Thiên Tâm nhìn Ngô Tiểu Diễm rời đi khá lâu, tên tiểu tử nhà mình cứ mỉm cười suốt, liền làm mỉm cười lên tiếng hỏi. Ân, đây cũng không phải là không có khả năng, hai người ở lâu sinh tình, Ngô Tiểu Diễm cũng là một cô gái rất là tốt, Vân Thanh yêu thích cô ta cũng không có gì là lạ. Chỉ đáng tiếc nha đầu kia dung mạo có chút không được đẹp, Vân Thanh nếu lấy nó về sẽ nhận không ít lời gièm pha, nhưng không có sao, chỉ cần Vân Thanh nó thích là được rồi, không cần quan tâm đến miệng lưỡi của thế gian. Khúc phốc. Phu thân, cha là đang nói đi đâu vậy? Trần Vân Thanh đang uống chung trà, nghe Trần Thiên Tâm hỏi như thế, hắn giật nảy cả mình, nước trà vào trong miệng cũng là phun ra, ho khan liên tục, nhìn là biết sặc không nhẹ. Không phải là con chê nha đầu kia xấu đó chứ? Trần Thiên Tâm nhíu mày lên tiếng. Hắn là người đã có tuổi, chuyện gì mà hắn chưa nhìn thấy qua, lúc nãy khi nhìn Ngô Tiểu Diễm, ánh mắt của thằng nhóc nhà mình rõ ràng có tình ý với người ta, khi Ngô Tiểu Diễm rời đi, thằng nhóc này cười miết không thôi. Từ trước đến nay hắn chỉ nhìn thấy qua thằng bé này thể hiện loại cảm xúc vui mừng này với người khác giới có hai lần, một là với Lăng Tĩnh Y, còn thứ hai chính là nha đầu Ngô Tiểu Diễm này rồi. Lăng Tĩnh Y thì như ai cũng biết, thằng bé này chết sống cũng muốn hắn đi qua Lăng gia dặm hỏi, đáng tiếc không thành. Còn lần này hy vọng rất cao, hắn để ý đến Ngô Tiểu Diễm cũng rất có ý với thằng bé nhà mình, khiếm khuyết duy nhất là nhan sắc của Ngô Tiểu Diễm không thể sánh bằng Lăng Tĩnh Y mà thôi. Có lẽ vì lý do này mà tên tiểu tử nhà mình không thể chấp nhận cô ta. Phụ thân, hoàn toàn không phải như vậy. Thanh Nhi chưa bao giờ có ý chê bai nhan sắc của Ngô Tiểu Diễm. Chẳng qua là Thanh Nhi không có loại cảm xúc tình yêu với cô ấy mà thôi. Trần Vân Thanh biết được phụ thân mình hiểu lầm mình, nên là lên tiếng giải thích. Ngô Tiểu Diễm là một người con gái tốt, có thể nói là người con gái tốt nhất mà Trần Vân Thanh hắn từng gặp, có thể chỉ có Lê Uyển Nhi người con gái hắn gặp bên địa cầu kia mới có thể cùng Ngô Tiểu Diễm sánh được. Thật đáng tiếc, cũng như Lê Uyển Nhi, Trần Vân Thanh hắn đối với lại Ngô Tiểu Diễm không có tình yêu nam nữ. Phải nói là hắn đối với Ngô Tiểu Diễm chỉ mang ơn cô ấy, xem cô ấy như là muội muội, cũng có thể là bạn bè, thân nhân, còn tình yêu nam nữ thì vẫn chưa đến. Tạm thời hiện tại là như thế, còn sau này có biến cố gì làm trái tim hắn rung động hay không, cái này hắn không có biết, thế gian này làm gì có người nào biết trước được tương lai sẽ xảy ra cái gì đâu. Còn về nhan sắc của Ngô Tiểu Diễm, chuyện này không phải là vấn đề, hắn nhìn ra được, Ngô Tiểu Diễm là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, còn vượt cái Lăng Tĩnh Y kia không ít, chỉ vì cái bất đỏ trên mặt che đi dung mạo tiên sa cá lặn của cô ta mà thôi, chỉ cần đem cái bất kia xóa bỏ, Ngô Tiểu Diễm sẽ lại xinh đẹp như ai. Chuyện này hắn cũng đã có tính toán, hắn sẽ dành một ít thời gian ra làm một chút phẫu thuật thẩm mỹ, đem cái bất kia xóa đi, như vậy liền không có vấn đề gì nữa. Đừng có quên tại địa cầu bên kia, Trần Vân Thanh hắn là thần y liệt xuất chúng, y thuật của hắn, như nhận đứng thứ hai, chẳng có người nào dám đứng tại vị trí thứ nhất đâu. Một ít phẫu thuật thẩm mỹ, đối với Trần Vân Thanh hắn chỉ là trò trẻ con. Xem ra Vân Thanh vẫn là chưa thể quên được Lăng Tĩnh Y liệt kia rồi. Trần Thiên Tâm không có biết đến chuyện gì gọi là phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gương mặt. Chương 159, mẫu thân là ai? Chương 159, mẫu thân là ai? Trần Thiên Tâm cũng hoàn toàn không biết người trước mắt mình đây vốn không phải là Trần Vân Thanh con của hắn trước đây, mà là một người mang trong người linh hồn đến từ thời thế giới hiện đại. Hắn nhìn thấy Trần Vân Thanh giải thích, càng giải thích hắn lại càng nghĩ không ổn. Hắn hiểu con của mình quá mà, nó là đứa cực kỳ cố chấp trong tình cảm, Lăng Tĩnh Y Lìa là người đầu tiên nó yêu, cũng vì Lăng Tĩnh Y Lìa nó liền liều mạng cố gắng đi đến Trần phủ này tu hành. Như bây giờ nói nó quên Lăng Tĩnh Y Lìa để đến với một người con gái khác, đây là chuyện không thể nào, trước mắt hắn nhìn xem chính là như thế. Nhưng là Lăng Tĩnh Y Lìa người con gái kia hiện tại đã là phượng hoàng trên cao, làm sao có thể còn nhớ đến một gái yêu giả nho nhỏ như con của hắn đây được. Chuyện tình cảm này chú định là sẽ không có kết quả tốt đẹp a phụ thân. Lần này cha lên đây thăm Thanh Nhi, có phải là có chuyện gì hay không? Trần Vân Thanh không muốn phụ thân của mình đề cập đến vấn đề tình cảm khó xử này nữa, hắn liền lên tiếng chuyển di đi đề tài. Cũng không hẳn hắn chuyển đổi đề tài đâu, mà vấn đề này hắn cũng rất là quan tâm. Hắn nhớ rõ ràng phụ thân của mình từ trước đến nay chưa lên đây thăm hắn lần nào, lần này đến đây, như không có chuyện gì, hắn cũng rất khó tin tưởng. Vân Thanh, Thật ra trước khi ta đến đây là có ý tưởng muốn con cùng ta trở về Trần gia trấn lấy vợ sinh con. Trần Thiên Tâm cũng không có giấu giếm ý định thật sự của mình lần này đến đây tìm Trần Vân Thanh. Đây là mục đích thật sự của hắn, bên kia Trần gia trấn hắn đã chọn được một cô nương tốt, là con gái của trang chủ Trần Phúc Thọ, dù chưa có gặp mặt, nhưng mà hắn nghe Trần Phúc Thọ nói con gái của y cực kỳ xinh đẹp nết na, nghĩ đến với thân phận của ông ta sẽ không có lừa gạt hắn làm gì. Người con gái như thế cũng là xứng đáng với lại con của hắn, hắn liền là có chút đồng ý, chỉ cần sau này sinh cho Trần gia hắn vài đứa con kháo khỉnh là được rồi. Chuyến đi lần này, như Trần Vân Thanh không có tiến bộ hơn năm vừa rồi là bao, hắn dù có chút tổn hại cha con tình cảm, vẫn sẽ bắt Trần Vân Thanh về Trần gia trấn thành hôn. Hắn nhận thấy thiên phú của Trần Vân Thanh không có được cao, nhất là không lâu trước đây chỉ giác tỉnh hoàng giai nhị phẩm yêu hồn, loại yêu hồn này chú định sẽ không có khả năng trở thành cường giả, đi con đường này chỉ là tự hại bản thân, không có kết quả gì. Thay vì như thế, trở lại Trần gia trấn, lấy vợ sinh con, làm một người bình thường, sống hết quãng đời còn lại. Nhìn thấy bên trong Trần gia trấn thanh niên 15-16 tuổi đã có vợ con bên cạnh, hắn nhìn vào cũng rất là hâm mộ a phụ thân. Vậy còn bây giờ? Trần Vân Thanh nghe Trần Thiên Tâm lời nói vừa rồi thì lạnh cả tóc gáy, hắn hiện tại mục tiêu chỉ là tu hành đến cực cao cảnh giới, có thực lực cường đại đế có thể bảo vệ tự thân mà thôi, cưới vợ sinh con cái gì, hắn thật sự là chưa có nghĩ đến. Thử tưởng tượng một chút xem, lấy vợ xong bên cạnh hắn khi nào cũng kẻ kẻ một bình dấm chua, chưa hết, nếu như có con liền là càng thảm, suốt ngày hết lo cho vợ đến lo cho con, không có thời gian làm cái gì, con đường tu hành của hắn đến đây xem như là chấm dứt. Rồi thay nhân duyên đến, hắn phải lập gia đình, hắn cũng là phải lấy người mà mình yêu thương, không có chuyện qua người khác nói này nọ. Thật sự là may mắn, phụ thân này của hắn không đem lời nói chết, hắn vẫn còn cơ hội. Nếu như ông ta bắt ép hắn phải đi vào khuôn khổ, như vậy hắn cũng thật sự rất là khó xử. Hại, bây giờ ta không muốn miễn cưỡng con trở lại nữa. Trần Thiên Tâm thở dài một tiếng nói. Nếu Trần Vân Thanh là một người tu vi thấp kém như một năm trước, thần sắc không có bao nhiêu hy vọng, hắn bằng mọi giá cũng đưa nó trở về. Nhưng hiện tại, Trần Vân Thanh đã khác xưa, thực lực cũng là yêu giả cựu trọng, như thế nếu cưỡng ép nó sẽ không có vui, thôi thì để thuận theo tự nhiên. Chờ xem một thời gian nữa nó có đột phá được yêu sĩ cảnh giới hay không cái đã rồi tính tiếp. Phụ thân, cảm ơn cha. Trần Vân Thanh cực kỳ cảm kích. Thế giới nơi này không khác gì thời cổ đại bên địa cầu là bao, thậm chí là hà khắc hơn, lễ nghi phụ tử quân thần các loại đều hết sức nghiêm khắc. Hôn nhân của con cái trước giờ sẽ không có do bọn họ làm chủ, mà hoàn toàn dựa vào lời nói của cha mẹ hay trưởng bối đến định đoạt. Như làm trái, liền sẽ mang tiếng bất hiếu bất nghĩa, bị người đời si vã suốt kiếp. Tuy Trần Vân Thanh hắn không để mấy cái lời nói thế gian kia trong mắt, nhưng không có vẫn là tốt hơn. Phụ tử với nhau, con nói những cái này để làm gì? Trần Thiên Tâm có chút trách mà nói. Thằng nhóc này thật sự là đã thay đổi, trở nên rất có chủ kiến, nhìn vào ánh mắt vừa rồi của nó, hắn có thể cảm nhận được, dù hắn có ép buộc đi chăng nữa, nó cũng không bao giờ nghe lời của hắn đâu. Phụ thân nói chí phải. Trần Vân Thanh gật đầu lia lịa. Chỉ cần người cha này không ép buộc hắn về quê lấy vợ sinh con, chuyện gì ông ta nói cũng có lý cả. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám đi cãi lại. Vân Thanh, cái này cho con đem nó cất giữ đi, không chừng sau này nó có thể giúp đỡ được cho con nhiều chuyện. Trần Thiên Tâm ngâm nghĩ một chút, từ bên trong túi áo lấy ra một khối ngọc bội ta tầm bàn tay, đưa nó cho Trần Vân Thanh, nhẹ nhàng nói: "Phụ thân, khối ngọc này là..." Khối ngọc có hai mặt, hoa văn cực kỳ tinh xảo, khắc họa hình một con thanh long trông giống như thật, phía mặt trước có ghi một chữ ngu, phía sau là chữ nữ, chữ ảnh rất nhỏ, lại bị thanh long hình ảnh lấn át đi phần lớn, như không chú ý sẽ không có phát hiện ra. Cầm khối ngọc này trong tay, Trần Vân Thanh thân thể không khỏi có một chút chấn động, hắn cảm giác được một sự quen thuộc hơi thở, nhưng mà cái loại khí tức quen thuộc này đến từ đâu, hắn lại không có biết được. Còn một điều nữa là hắn biết khối ngọc này rất là quý hiếm, còn quý như thế nào, hắn cũng khó hình dung, nguyên nhân hắn nghĩ như thế, là vì khi cầm nó trong tay, thần bí ngọc bài trên cổ của hắn rung chuyển dữ dội, nó là thèm khát muốn đem khối thanh long ngọc bài này cắn nuốt. Loại cảm giác khát khao này, nó còn mãnh liệt hơn vô số lần khi nó gặp hạ phẩm linh thạch, thậm chí là tại trước đây trên địa cầu gặp phải cái hộp gỗ thần bí kia, thần bí ngọc bài của hắn cũng không có khao khát mãnh liệt như hiện tại, may mắn mà hắn dùng ý chí khống chế nó lại, nếu như không, bí mật về thần bí ngọc bài của hắn là đã bị phụ thân của hắn Trần Thiên Tâm phát hiện mất rồi. Miếng ngọc này là do mẫu thân của con để lại. Bà ấy có nói với ta, sau này nếu con không có quyết tâm đi vào con đường tu hành thì cũng thôi. Nếu như không, liền đưa miếng ngọc này cho con. Trần Thiên Tâm trầm mặt một chút, ánh mắt nhìn về phía khối ngọc này chứa rất nhiều điều phức tạp không thể nói nên lời, kèm theo đó là một cảm giác đau thương nồng đậm. Phụ thân, mẫu thân của con là ai? Cha có thể nói cho con biết được không? Trần Vân Thanh cũng trầm mặt lại, một lần nữa lên tiếng hỏi Trần Thiên Tâm về vấn đề này. Mẫu thân trong ký ức của hắn chỉ là một hình ảnh hết sức là mờ ảo, hắn nhớ lúc mình còn rất nhỏ, rất nhỏ, thường được mẫu thân nâng niu dỗ dành, nhưng sau đó lại biến mất không thấy. Nhiều lần hắn hỏi phụ thân về chuyện mẫu thân của hắn ở nơi đâu, nhưng ông ta không có nói, còn là tỏ ra cực kỳ đau khổ. Hắn không biết nguyên nhân do đâu, cũng sợ ông ấy đau lòng, nên không dám hỏi nữa. Đến bây giờ nghe đến mẫu thân từ trong miệng của phụ thân, hắn không kiềm chế được tâm trạng liền cất tiếng hỏi. Nhưng hắn cũng là biết, cũng như mọi lần, hắn sẽ không có câu trả lời. Vân Thanh, chuyện này rất là phức tạp, hiện tại ta không thể nói cho con biết được. Quả nhiên, cũng như mọi lần, câu trả lời mà Trần Vân Thanh nhận được cũng liền y hệt như nhau mà thôi. Phụ thân, năm nay con đã 16 tuổi. Phải chờ đến khi nào cha mới nói cho con biết kia chứ? Trần Vân Thanh rất là đau khổ, hắn hỏi mà như muốn hét lên. Không có ai hiểu, nhiều khi trong giấc mơ, hắn gặp được mẹ của mình, một người phụ nữ hết sức là hiền hậu, bất kể hắn đem đồ son phấn của bà ta phá hủy hay làm bất cứ chuyện gì không đúng. Chương 160, yêu vương cửu trọng. Chương 160, yêu vương cửu trọng. Bà ấy cũng chỉ mỉm cười ôm hắn vào lòng mà không hề một chút trách mắng, loại cảm giác thân thuộc kia hắn muốn dừng lại vĩnh viễn. Chỉ là khi hắn muốn gọi một tiếng mẫu thân, hình ảnh người phụ nữ kia liền biến mất không còn. Hắn không phục, hắn muốn loại cảm giác kia dừng lại, hắn muốn một người mẹ chân thật bằng xương bằng thịt mà không phải là trong giấc mơ. Hắn muốn biết đây là vì cái nguyên nhân gì mà mẫu thân hắn phải rời đi, hắn không cam tâm ngu ngơ mãi như vậy nữa. Hắn cũng rất cần mẫu thân A Vân Thanh. Khi nào thực lực của con đứng tại Nam Hoang Chi địa này đỉnh phong, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì có liên quan đến mẫu thân của con cho con biết. Nhìn thần thái điên cuồng kia của Trần Vân Thành, cuối cùng Trần Thiên Tâm cũng là đưa ra một cái hứa hẹn. Nam Hoang Chi địa đỉnh cao, yêu vương cửu trọng cường giả. Trần Vân Thanh chấn động toàn thân, muốn hắn thực lực tại Nam Hoang Chi địa đỉnh cao, như vậy phải tu luyện đến yêu vương cửu trọng cảnh giới. Vì ai cũng biết, tại Nam Hoang Chi địa nơi đây, thực lực cao nhất là yêu vương cửu trọng cảnh giới, không đạt đến cảnh giới này, không thể nào nhận mình là Nam Hoang cự đầu được. Cầm khối ngọc bội này, hắn có thể lờ mờ đoán được thân phận của mẫu thân mình không có đơn giản, nhưng không nghĩ nó lại khủng bố đến như vậy, phải đứng tại đỉnh cao nơi đây hắn mới đủ tư cách để biết. Được, phụ thân, con hứa với cha, nhất định con sẽ đột phá đến yêu vương cửu trọng, cũng hy vọng cha đừng có thất hứa. Trần Vân Thanh suy nghĩ một chút, liền là gật đầu đồng ý yêu vương cửu trọng. Như trước đây Trần Vân Thanh có mơ cũng đừng có nghĩ đến, nhưng mà hiện tại Trần Vân Thanh lại là một chuyện khác, hắn có thiên phú lĩnh hội yêu kỹ hơn người, có thần bí ngọc bài năng lượng trợ giúp, đột phá yêu vương đối với hắn tuyệt đối không khó. Thậm chí mục tiêu của hắn là đột phá yêu hoàng cảnh, tái hiện lại uy phong của Lạc Hoàng Đại Đế 4000 năm về trước kia. Phụ thân có khi nào gạt con đâu? Trần Thiên Tâm mỉm cười, đi đến bên cạnh, sờ lấy đôi má của Trần Vân Thanh, thân thiết nói: "Phu nhân của hắn trước khi rời đi có nói, như một ngày nào đó, con của bọn họ Trần Vân Thanh đột phá được yêu vương, có ý định đi tìm lại người mẹ như bà ấy, liền là nói cho nó biết toàn bộ sự thật. Con bằng không thể, như vậy thì dù có chết cũng không thể nói ra cho nó biết, chuyện này căn bản liên lụy quá lớn, là dính líu đến các đại nhân vật đứng đầu trên thế gian này, biết được quá nhiều chỉ làm hại đứa nhỏ. Cứ để nó bình an sống hết đời là được rồi." Trấn Nam Đại Sơn, Đại Cao Phong. Trấn Nam Đại Sơn cái này rộng lớn đến mấy vạn dặm vuông chu vi, bên trong đó sinh thái đa dạng, yêu thú muôn màu, địa danh sơn phong cũng nhiều vô số kể, không có bao nhiêu người có thể nhớ hết được nhiều như vậy địa danh cũng như khu vực. Nhưng có một nơi rất ít người không có biết đến, đó chính là Đại Cao Phong Sơn. Đại Cao Phong Sơn, hay còn có tên gọi khác là Đại Cao Phong. Đây là một ngọn núi nằm tại hướng trung tâm của Trấn Nam Đại Sơn, chiều cao của nó lên đến 5000 dặm, đường kính của cái tòa Đại Cao Phong này lên đến hơn 30 dặm. Nó nổi tiếng được nhiều người biết đến, không chỉ vì đặc điểm nó nằm tại vị trí đẹp, có chiều cao cao nhất tại Trấn Nam Đại Sơn, mà còn vì một đặc điểm nữa là vì nơi đây là đại bản doanh của một băng đạo phỉ khét tiếng cũng như hùng mạnh nhất Trấn Nam Thành. Trấn Nam Đạo. Trấn Nam Đạo. Đây là thế lực hắc đạo hùng mạnh nhất tại Trấn Nam Thành cũng như bốn tòa đại thành lân cận. Chuyện là bên trong Trấn Nam Đạo có không ít hơn 5000 tên đạo phỉ. Người nào người nấy đều là thực lực cao cường, thấp kém nhất cũng có yêu giả tứ trọng tu vi, còn cường đại nhất bang chủ của bọn họ nghe đầu có tu vi lên đến yêu sư này tòa trấn, nên danh tiếng của Trấn Nam Đạo ngày càng vang xa. Phạm vi cấp đoạt cũng là lớn hơn trước rất là nhiều. Những năm gần đây, Trấn Nam Thành quân đội cùng vài tòa thành quân đội lân cận nhiều lần muốn tấn công vào Trấn Nam Đại Sơn, đem Trấn Nam Đạo diệt đi, nhưng nhờ vào địa hình hiểm trở cùng với lại Trấn Nam Đạo có rất nhiều cường giả tọa trấn, nên tất cả các cuộc tấn công đều là lấy thất bại kết thúc. Hiện tại bên trong đại điện của Trấn Nam Đạo đang có 7-8 người đang trò chuyện, nhìn bên ngoài tất cả đều là yêu sĩ cửu trọng cảnh giới trở lên tu vi. Yêu sĩ cửu trọng là sơ kỳ cường giả, cũng chỉ có 1-2 người tại cảnh giới này, còn lại phần lớn đều là yêu sĩ cửu trọng trung kỳ đến hậu kỳ cảnh giới. Cá biệt tên đang ngồi trên chủ vị có tu vi yêu sư nhị trọng sơ kỳ, khí tức như biển, hùng hậu vô cùng, đây rõ ràng là một tôn yêu sư nhị trọng sơ kỳ lâu năm cường giả, rất lớn có khả năng đột phá yêu sư trung kỳ chi cảnh trong tương lai gần. Đây có thể là lực lượng hùng hậu nhất của Trấn Nam Đạo hiện có rồi. Có được loại lực lượng mạnh đến như thế này, không khó hiểu vì sao Trấn Nam Đạo có thể hùng bá Trấn Nam Thành cùng các tòa thành xung quanh mà không ai dám hó hé gì. Lát sau, một người có tu vi chỉ là yêu sĩ lục trọng hậu kỳ, là người có tu vi thấp kém nhất tại đây, theo lẽ thường sẽ được có chức vụ đà chủ của Trấn Nam Đạo. Hắn từ bên ngoài chạy rất nhanh vào, tiến lên trên kia chủ vị, cung kính đưa một tờ giấy cho một tên mặt sẹo khá là hung tợn có tu vi yêu sư nhị trọng sơ kỳ cảnh giới. Tôn kia yêu sư nhị trọng xem xong, gương mặt đang là có chút hòa ái liền biến đổi, trông hung tợn thấy rõ. "Nhị ca, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tam đương gia của Trấn Nam Đạo là Hắc Cầu khá thân mật với lại phó bang chủ Hồ Phỉ, hắn nhìn thấy Hồ Phỉ sau khi xem xong tờ giấy do Bàng Du Tâm đưa lên gương mặt đã biến đổi, liền là quan tâm lên tiếng hỏi. "Lão Tam, chú tự mình xem đi." Hồ Phỉ không có trả lời trực tiếp, mà đưa tờ giấy vừa rồi cho Hắc Cầu xem. Khánh Ly bị người ta sát. Chuyện này, đọc xong cái này tin tức, Hắc Cẩu thần sắc không khá hơn Hổ Phỉ là bao, thậm chí tay hắn có chút run lên. Như chuyện này là thật, vậy sẽ có phiền toái rất lớn. Tứ đương gia của Trấn Nam Đạo là Hồng Côn nhìn xuống ba người còn lại bên dưới, cả đám đều có thần sắc rất là ngưng trọng. Khánh Ly trong lời nói của bọn họ, tên đầy đủ là Tiếu Khánh Ly, là đứa con út của bàng chủ cũng là đại ca của bọn họ Tiếu Nhất Hồng. Tên này thiên phú tu luyện không được cao cho lắm, nhưng được cái khá là được lòng của bàng chủ bọn họ. 2 năm trước vì muốn lập một chút công lao cho Trấn Nam Đạo, liền là chạy đến Trần phủ làm một tên ngoại viện đệ tử, bổn ý của tên kia nghe đâu là vì muốn rèn luyện bản thân, cũng là muốn lấy cấp yêu kỹ của Trần phủ trở lại cho Trấn Nam Đạo bọn họ, ai cũng hiểu tại Trấn Nam Thành nơi đây, Trần phủ vốn có nhiều yêu kỹ nhất mà. Không nghĩ đến, tên tiểu tử này lần này đi lại là một đi không có trở lại, như lão đại của bọn họ sau khi xuất quan mà biết được tin này, chắc ngài ấy giận dữ phải biết, nói không chừng đem các huynh đệ máu nhuộm trấn Nam thành cũng nên. Có điều tra ra được nguyên nhân vì sao tứ thiếu gia bị giết hay không? Hồ Phỉ là lão nhị, khi không có Tiếu Nhất Hồng ở nơi đây, hắn là người lớn nhất, hàm dưỡng của hắn cũng sâu nhất, nên hắn có thể bình tĩnh đưa ra câu hỏi cũng như muốn giải quyết vấn đề đến. Trong tờ giấy mà Bàng Du Tâm đưa cho hắn, chỉ nói đến chuyện Tiếu Khánh Ly hai ngày trước bị giết, còn bị người ta lấy đi thủ cấp nữa, nhưng bên trong không có nói rõ là do ai làm, chuyện này hắn cần phải điều tra rõ. Trước đem hung thủ diệt đi để có cái ăn nói với lại đại ca của mình, sau đó muốn đem chuyện này làm lớn đến đâu, vậy thì phải tùy thuộc vào ngài ấy đến quyết định. Hồi bẩm phó ban chủ, theo như những gì Trần Khánh Dư truyền lại tin tức, cũng như người chúng ta điều tra được đến, hung thủ ra tay diệt đi tứ thiếu chủ là Bàng Du Tâm hơi ngập ngừng, không dám nói thẳng ra câu cuối cùng. Bàng Du Tâm, có chuyện gì mày nên thành thật khai báo. Nếu như không, dù có lao đại bảo kê cho mày, tao cũng nhất định đem mày chém ra tám khúc cho ăn. Hắc Cẩu toàn thân phát ra sát khí đến tê tái, lạnh giọng lên tiếng uy hiếp. Bàng Du Tâm này năm xưa vì ỷ có công lao đưa linh dược giúp lao đại bọn họ đột phá yêu sư chi cảnh, được lao đại bọn họ trọng dụng, liền tại bên trong trấn Nam đạo tác vai tác phúc, hắn vốn là nhìn tên này không có vừa mắt từ lâu rồi. Chương 161, thương thế bá đạo chương 161, thương thế bá đạo Hắc Cẩu hắn vốn là nhìn tên này không có vừa mắt từ lâu rồi, đang muốn kiếm cơ hội khử đi tên này mà không có được, như bây giờ tên này có điều gì giở trò, hắn chắc chắn sẽ không có buông tha. Hồi Tam đứng ra. Các vị, người giết tứ thiếu gia theo chúng tôi điều tra được là người của Nguyệt Ảnh lâu. Bàng Du Tâm không dám chậm trễ nữa giây, liền nhanh chóng nói ra tin tức mình điều tra được đến. Nguyệt Ảnh lâu. Nghe đến người sát Tiếu Khánh Ly là Nguyệt Ảnh lâu cái tên này, cả tám tên đương gia bao gồm Hồ Phỉ bên trong, đều là trầm mặc cả lại, không khí có chút trầm lắng bên trong đại điện, kim rơi cũng có thể nghe được đến. Chân hung là Nguyệt Ảnh lâu. Hèn gì mà cái tên Bàng Du Tâm này lại ấp á ấp úng không dám nói ra. Như đối thủ của bọn họ là Trần gia hay thậm chí là phụ thành chủ, trấn Nam đạo bọn họ cũng có thể đại chiến một phen, thậm chí đem đối phương tận diệt. Nhưng là Nguyệt Ảnh lâu thì lại khác. Đây là một cái quái vật khổng lồ, đừng nói chỉ là một đám thổ phỉ không mấy danh tiếng như trấn Nam đạo bọn họ, ngay cả Đại Hán Vương quốc hay Hoa Mỹ Vương quốc cũng không dám cùng với một thế lực như Nguyệt Ảnh lâu làm quá. Nói không quá chứ nếu Nguyệt Ảnh lâu muốn diệt bọn họ, chỉ cần phái ra mấy vị yêu sư trung kỳ cường giả là đã đủ rồi. Nguyệt Ảnh lâu sẽ không có vô duyên vô cớ đi giết Khánh Ly, nói cho tao biết là ai đã đứng ra thuê Nguyệt Ảnh lâu giết người. Hồ Phỉ ánh mắt cực kỳ thay động. Hắn ngay lập tức nhận ra được, Nguyệt Ảnh lâu người xưa nay làm việc cực kỳ có nguyên tắc, sẽ không có vô duyên vô cớ đi sát bất kỳ người nào, trừ khi bọn họ nhận được nhiệm vụ của cố chủ. Bọn hắn phải tìm ra người treo nhiệm vụ giết Tiếu Khánh Ly là ai, sau đó đem tên đó giết đi, không những như vậy, cả gia tộc phía sau của tên đó cũng phải bị giết theo. Nguyệt Ảnh lâu bọn họ không đối phó được, nhưng bọn họ không có tin, mấy cái thế lực còn con nơi này trấn Nam thành có thể làm khó được bọn họ. Thưa phó bang chủ, chuyện này tôi không có được biết, tất cả tư liệu về tứ thiếu gia bên trong Nguyệt Ảnh lâu phân đà trong một đêm hoàn toàn bốc hơi. Đến bây giờ ta cũng không biết là nguyên nhân do đâu. Bàng Du Tâm khá là bất đắc dĩ lên tiếng nói. Khi biết tin Tiếu Khánh Ly bị Nguyệt Ảnh lâu sát, hắn đoán chắc thế nào đám người này cũng sẽ không dám đi tìm người của Nguyệt Ảnh lâu trả thù, mà tìm đối thủ nhẹ cân hơn, nên hắn đã rất quyết tâm cho người điều tra chuyện này. Đáng tiếc mọi tư liệu về Tiếu Khánh Ly hay người ra giá diệt Tiếu Khánh Ly đều trong một đêm biến mất, hắn là không thể nào làm gì hơn. Dầm dầm phốc. Không biết thì lập tức đi điều tra ra cho tao. Mày còn đứng nơi này để làm cái gì? Hồ Phỉ đang làm một bụng tức giận, nhìn thấy cái tên Bàng Du Tâm này càng nhìn càng thấy chướng mắt. Phất tay một cái đem tên này đánh bay, sau đó liền gằn giọng nói: "Vâng vâng, thuộc hạ biết lỗi, thuộc hạ sẽ nhanh chóng đi điều tra đi điều tra." Bàng Du Tâm không dám cãi lại, liên tục gật đầu vâng lời. Hắn biết trong hoàn cảnh này, như mình chủ trừ một phút giây thôi, chắc chắn mình sẽ không còn cơ hội để tiếp tục nói. "Khoan đi đã, phó bang chủ có gì xin cứ căn dặn." Bên kia vợ chồng của Trần Khánh Dư liền đem bọn chúng diệt cả đi. Hồ Phỉ âm hàn lên tiếng ra lệnh: "Lần này chuyện mấy tên bên kia không biết cái gì cả, lão đại giao đứa con yêu của mình cho bọn chúng trông nom, kết quả lại thành ra như thế này." Đám người kia đều đáng chết vạn lần. Vâng, phó ban chủ, tôi sẽ cho người đi làm ngay. Bàng Du Tâm dùng mình một cái, có chút tiếc thương cho đôi mật thám trung thành kia, nhưng thời thế vốn là vậy, hắn cũng không biết làm sao hơn. Hoang đạo hương đông trấn Nam thành. Vân Thanh, con tiến đến nơi đây được rồi. Quay trở lại Trần phủ làm việc đi, nếu như để những vị đại nhân kia phát hiện sẽ không được tốt. Trần Thiên Tâm ngồi trên lưng độc giáp mã, tay trái liền bị thằng nhóc này nắm từ khi còn tại bên ngoài trấn Nam thành đến giờ, thật sự là hắn không có thói quen cho lắm. Phải biết hai cha con bọn họ là đi cả nửa ngày trời rồi, mặt trời cũng sắp ngã về chiều, như còn không có trở lại, chắc chắn sẽ muộn, mà trời tối tại trấn Nam thành cùng khu vực xung quanh rất là loạn, đạo phỉ khắp nơi đều có, như Trần Vân Thanh chạm phải bọn chúng, như vậy thì thật không xong, chưa kể là chuyện nó bỏ bê công việc tại hỏa kế phòng bên kia, như lao đại phòng ban gì đó để ý đến, như vậy thì nó sẽ thẳng rồi. Được rồi phụ thân. Trên đường đi cha phải bảo trọng. Trần Vân Thanh lần này cũng là không có cứng đầu như hai tiếng đồng hồ trước nữa, hắn buông tay của Trần Thiên Tâm ra, tràn đầy quan ái lên tiếng. Như để ý kỹ, tay hắn nắm tay của Trần Thiên Tâm sau khi buông ra, có một khối ngọc nhỏ nằm trong lòng bàn tay của hắn, hắn là đem khối ngọc này cùng Trần Thiên Tâm nắm tay suốt 2 tiếng đồng hồ thời gian. A Vân Thanh, ngươi không cần lo lắng, ta trên người không có gì quý giá, không có ai đi chú ý đến lao giả vô dụng như ta đâu. Với lại con độc giác mã này của ngươi đưa cũng không có bao nhiêu người có thể đuổi kịp. Trần Thiên Tâm vì để cho Trần Vân Thanh an tâm trở lại, rất nhiều lý do hắn cũng đưa ra được đến. Nhưng hắn nói đây cũng không có chút gì sai lầm, trên người hắn đúng là không có cái gì quý giá, lại mang bệnh tật tại thân, như gặp phải yêu sĩ đạo phỉ, bọn chúng nhìn cũng lười nhìn hắn một cái. Còn đám yêu giả đạo phỉ, nhìn thấy tu vi yêu sĩ của hắn thì đã sợ mất mặt rồi, làm gì còn có gan dám chặn đường của hắn đánh cướp nước kia chứ. Còn có con độc giác mã này, đây là phương tiện đi lại của hắn hiện tại, cũng là thu hoạch lớn nhất lần này đến trấn Nam thành trấn phủ của hắn. Đây vốn là của Trần Vân Thanh lấy nó ra từ mã khu của Trần phủ tặng cho hắn, hắn là kiên quyết không nhận, nhưng mà thằng bé này cứ ép nó mãi, hắn không nhận cũng là không được. Qua chuyện này, hắn cũng an tâm hơn rất nhiều về Trần Vân Thanh, dựa vào chuyện nó lấy được độc giác mã ra từ mã khu của Trần phủ, nghĩ đến dạo gần đây nó lăn lộn bên trong Trần phủ cũng có chút tiếng tăm, theo như hắn biết độc giác mã này như không phải người có chút địa vị sẽ không được phép mua độc giác mã, cũng như đem độc giác mã rời đi Trần phủ. Trần Vân Thanh làm được, như vậy hắn cũng đã bất lo lắng cho nó rồi. Thì những gì cần nói cũng như cần làm khi đến nơi đây gặp Trần Vân Thanh hắn cũng là đã làm cả rồi, cũng là đến lúc nên rời đi, nếu cứ đứng tại đây nói mãi, e là ngày mai thằng con này của hắn cũng là chưa thể nào về được đến Trần phủ. Phu thân nha, cha hiện tại thương thế tuy chưa khôi phục, nhưng cũng không phải là ông già sắp xuống lô đâu. Trần Vân Thanh nhìn Trần Thiên Tâm quất ngựa đi xa, thần thái mạnh mẽ, hắn cầm lấy cái thần bí ngọc bài trong tay quan sát một chút, không khỏi mỉm cười nói khẽ. Miếng ngọc mà hắn cùng Trần Thiên Tâm nắm tay suốt 2 tiếng đồng hồ chính là thần bí ngọc bài, mục đích của hắn cũng không phải là biện diện không muốn chia tay, mà là muốn chuyển năng lượng của thần bí ngọc bài vào trong thân thể của Trần Thiên Tâm, trợ giúp ông ấy chữa trị bệnh tật cũng như thương thế hiện có. Phụ thân là bị người nào đã thương, vì sao thương thế lại bá đạo đến như vậy? Trần Vân Thanh liếc nhìn lại khối thần bí ngọc bài đã không còn lại bao nhiêu ánh sáng, đến nhìn phương hướng mà Trần Thiên Tâm rời đi, thần sắc không khỏi cực độ nghiêm túc. Hắn Trần Vân Thanh là thần y liễu cái thế, tuy không thể sánh bằng luyện đan sư cao giai của thế giới này, nhưng xem xét bệnh tình của một yêu giả không phải quá cao tại thế giới này không thể làm khó được hắn. Tại khi mới gặp lại Trần Thiên Tâm tại Trần phủ, hắn là đã nhìn dị thường, thế nên tiến lên, mang tiếng dịu Trần Thiên Tâm, nhưng mà bên trong chân chính cũng là muốn xem xét bệnh tình của Trần Thiên Tâm thế nào. Không xem không biết, một khi đã quan sát được, Trần Vân Thanh không khỏi sợ hết hồn, tại bên trong cơ thể của Trần Thiên Tâm là đang có một loại độc hỏa kỳ lạ, nó là hỏa độc thì đúng hơn, ngày đêm gặm nhấm sinh cơ cốt tủy của Trần Thiên Tâm, làm cho Trần Thiên Tâm muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Trần Vân Thanh hắn duyệt qua vô số bệnh tật độc dược, nhưng còn chưa bao giờ gặp phải loại hỏa độc kỳ lạ này, nó như là có sinh mệnh mở dạng, bám trú thân thể của người bệnh, diệt tận sinh cơ của ký chủ cho đến khi ký chủ không còn sống nữa thì mới thôi. Chương 162, đột phá yêu sĩ chương 162, đột phá yêu sĩ không xem không biết, một khi đã quan sát được, Trần Vân Thanh không khỏi sợ hết hồn, tại bên trong cơ thể của Trần Thiên Tâm là đang có một loại độc hỏa kỳ lạ. Nó là hỏa độc thì đúng hơn, ngày đêm gặm nhấm sinh cơ cốt tủy của Trần Thiên Tâm, làm cho Trần Thiên Tâm muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Trần Vân Thanh hắn duyệt qua vô số bệnh tật độc dược, nhưng còn chưa bao giờ gặp phải loại hỏa độc kỳ lạ này, nó như là có sinh mệnh mở dạng, bám trú thân thể của người bệnh, diệt tận sinh cơ của ký chủ cho đến khi ký chủ không còn sống nữa thì mới thôi. Dù chưa từng nhận loại hỏa độc này, nhưng cũng không khó cho Trần Vân Thanh có thể cảm nhận ra, người chúng loại hỏa độc này phải chịu đựng đau khổ dày vò đến như thế nào, loại kia cảm giác đau khổ còn khủng khiếp hơn cả cái chết nữa. Hắn là không hiểu được, bao năm qua phụ thân của mình là làm sao có thể chịu đựng nỗi loại dày vò thống khổ này. Nếu là Trần Vân Thanh hắn phải ở trong hoàn cảnh của cha mình bây giờ, hắn thà là tự sát đi xong lâu rồi, phải là người có tâm trí cũng như nghị lực vượt qua phàm nhân, mới có thể kiên trì được đến hiện tại. Trần Vân Thanh hắn trước giờ chưa có phục ai bao giờ, nhưng hôm nay gặp được vị phụ thân hờ này của mình, hắn không thể nào không bội phục cho được. Bất kể mày là ai, dám làm hại cha của tao, tao nhất định phải để cho mày chịu đựng đau khổ gấp trăm ngàn lần cha tao đã chịu. Đem thần bí ngọc bài đeo trở lại nơi cổ, Trần Vân Thanh ánh mắt âm hàn sâm lánh lên tiếng. Hắn đã tiếp nhận thân thể này, như vậy mọi nhân quả của tiền thân đều sẽ do hắn đến giải quyết, không nữa đối với lại Trần Thiên Tâm người này, hắn cực kỳ có cảm tình, cũng rất đối bội phục, hắn đã xem ông ta như phụ thân của mình, như người nào làm hại ông ta, cũng chính là kẻ thù của Trần Vân Thanh hắn, phận làm con nhất định phải trả. Nhất là người ra tay làm hại phụ thân hắn thủ đoạn lại quá mức độc ác, dù là bằng cách nào đi chăng nữa, hắn cũng phải tìm ra được đối phương, khi đó từ từ tính toán sổ sách với lại đối phương cũng không muộn. Thần bí ngọc bài năng lượng có thể tạm thời áp chế hỏa độc trong cơ thể của phụ thân, thế nhưng mà nó cũng không thể nào trị tận gốc, mình phải nghĩ cách khác mới được. Tạm thời bỏ qua việc tìm kiếm hung thủ để mà trả thù, Trần Vân Thanh nghĩ chuyện cần thiết nhất hiện tại là đem hỏa độc trong người của Trần Thiên Tâm loại bỏ, để ông ta trở lại làm một người bình thường, như vậy mới là tốt nhất. Vừa rồi thần bí ngọc bài năng lượng chuyển vào cơ thể của Trần Thiên Tâm, Trần Vân Thanh nhìn thấy được nó có thể loại bỏ được hỏa độc kia, loại hỏa độc đó khi gặp năng lượng của thần bí ngọc bài thì sợ cứ như chuột nhìn thấy mèo. Thần bí ngọc bài năng lượng chính là khắc tinh của hỏa độc. Nhưng đáng tiếc, có thể vì cấp bậc năng lượng không đủ, hỏa độc sau đó nhận ra sự yếu kém của năng lượng thần bí ngọc bài liền tiến hành phản kích lại, cộng thêm thần bí ngọc bài năng lượng tích trữ bên trong không được nhiều, nó chỉ có thể tạm thời áp chế hỏa độc một thời gian, không thể loại trừ. Muốn đem hỏa độc này hoàn toàn loại trừ, theo Trần Vân Thanh hắn thấy cần phải có thần bí ngọc bài năng lượng đẳng cấp cao hơn, không phải tìm một loại biện pháp khác, như không tuyệt đối là không được. Muốn có cao cấp thần bí ngọc bài năng lượng, như hắn tính không sai thì thần bí ngọc bài cần phải ăn những loại khoáng thạch kỳ chân dị bảo, ít nhất cũng phải cao hơn hạ phẩm linh thạch mà hắn đang có. May ra mới làm được. Nhưng muốn kiếm được linh thạch đẳng cấp cao hơn hay thiên tài địa bảo hoàn toàn không phải chuyện trong một sớm một chiều, cần phải có thời gian. Trước mắt hắn chỉ có thể nghĩ cách thu gom thật nhiều hạ phẩm linh thạch cho thần bí ngọc bài ăn, từ đó sinh ra năng lượng, lấy nó tạm thời áp chế hỏa độc trong cơ thể của phụ thân trước vậy. Nơi đây cách Vạn Thạch Thung Lung cũng không có quá xa, tạm thời đến nơi đó tu luyện một vài ngày vậy. Tạm thời bỏ qua các tạp niệm về bệnh tật của Trần Thiên Tâm, quay lại thực tế, Trần Vân Thanh nhìn về một cái phương hướng, mỉm cười lên tiếng nói nhỏ. Lần này hắn đưa Trần Thiên Tâm ra bên ngoài, có chứa rất nhiều dụng ý, ngoài chuyện muốn dùng thần bí ngọc bài năng lượng áp chế hỏa độc trong cơ thể của ông ta ra, mục đích thứ hai của hắn là muốn ra bên ngoài tìm một nơi yên tĩnh để mà đột phá yêu sĩ cảnh giới. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy Vạn Thạch Thung Lũng là địa phương tốt hơn cả, nơi đó hắn vừa không có sợ nọc độc của Thạch Dương Nghĩ, lại rất ít yêu giả dám đến nơi đó mạo hiểm, chỉ cần hắn không có đi vào bên trong sâu Vạn Thạch Thung Lũng, đi khiêu khích với lại yêu sĩ hay yêu sư Thạch Dương Nghĩ đàn, chỉ tại bên ngoài dòng chơi, với thực lực của hắn hiện tại, đúng là rất an toàn, chờ khi hắn đột phá thành công yêu sĩ cảnh giới, liền sẽ trở lại trấn phủ cũng không có mượn. Ân có nguy hiểm. Sẽ đủ ầm ầm. Mày là ai? Tao lại có thù gì với mày nữa hả? Trần Vân Thanh sau khi tránh được một kích chí mạng từ đao khí của đối phương, hắn cực độ tức giận lên tiếng hỏi. Người trước mắt hắn đây là một tên thanh niên trên dưới 30 tuổi, yêu sĩ nhị trọng trung kỳ tu vi, sử dụng ra là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đao pháp, thực lực này cực kỳ cường đại, theo như hắn hiện tại chính là như thế. Cũng như những lần trước, lần này hắn cũng là không có hiểu vì cái nguyên nhân mà đối phương lại tìm đến hắn, còn muốn ra tay tuyệt sát hắn nữa, hắn nhớ mình không có nhiều yêu sĩ cường giả địch nhân đến như vậy đâu. Lịch Bang Hàn Lịch. Cái tên này chắc mày đã nghe qua đi. Hàn Lịch một tay cầm nhị giai hạ phẩm yêu binh khoát hàn đao, ánh mắt rất là lạnh lùng, lên tiếng trả lời câu hỏi của Trần Vân Thanh đến. Lịch Bang. Hàn Lịch. Trần Vân Thanh đầu góc xoay chuyển, nhớ lại xem mình có từng nghe qua cái tên này hay không. Chắc chắn là phải có, đối phương đã tìm đến tận cửa nơi đây để sát hắn, chắc không có dội hơi đi tìm nhầm người đâu, vấn đề là mình phải nhớ lại lai lịch của đối phương là ai. Có quen biết như thế nào? Còn thù ván ra sao mới được? Hắn ngẫm nghĩ lại thêm lần nữa, đúng thật sự là cái tên này nghe khá là quen. Hàn Lịch. Mày là đại ca của Hàn. Trần Vân Thanh có chút chố mắt, nói một nửa câu, nhận ra có cái gì đó không ổn, liền là lấy tay che miệng của mình lại. Hàn Bang Hàn Lịch. Cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra đối phương là ai. Đây là một cái bang phái xã hội đen không lớn tại trấn Nam Thành bên kia, thường hoạt động tại Nam Hắc Thị một cái khu vực. Hắn cùng Lịch Bang đúng là có một chút ân oán thật, thời gian trước hắn có đến Nam Hắc Thị mua yêu ký các loại, sau khi trên đường trở về thì bị một đám yêu giả chặn đường muốn giết người cướp của, đương nhiên là bọn chúng không có thực hiện được rồi, tất cả đều đã bị Trần Vân Thanh hắn đưa xuống cả âm minh giới. Cuối có một tên thực lực khá cao, nói mình là đệ đệ của bang chủ Lịch Bang là Hàn Lịch, tên kia hắn nhớ không lầm tên là Hàn Đan thì phải. Ý gì ấy muốn lấy danh tiếng yêu sĩ cường giả của đại ca mình ra để uy hiếp hắn bỏ qua cho mình một mạng, kết quả Hàn Đan cũng bị hắn thịt luôn rồi. Hiện tại hắn cũng đã nghĩ ra, vì cái gì tên này đến tìm hắn, đây là muốn vì tên đệ đệ Hàn Đan của mình đến báo thù đây mà. Vụ. Quả nhiên chính là mày đã giết em trai của tao. Hàn Lịch nghe được lời nói kia của Trần Vân Thanh, liền là hua thanh khoát hàn đao lên một cái, hàn khí phát ra sấm lãnh, nhìn về Trần Vân Thanh gần giọng lên tiếng. Hắn mới đột phá yêu sĩ nhị trọng trung kỳ không bao lâu, muốn gặp lại người đệ đệ của mình là Hàn Đan chung vui một chút, liền được đám thuộc hạ báo lại là Hàn Đan đã mất tích hơn 2 tháng trước, không có một ai biết nguyên nhân. Khi hắn không biết làm thế nào thì một tên cái bố tông tên chữ Hách chạy đến, nói biết nguyên nhân của Hàn Đan mất tích cùng với lại làm một cuộc mua bán với hắn. Tên kia nói Hàn Đan đã chết, còn là bị chết trong tay của Trần Vân Thanh, một tên ngoại viện đệ tử của Trần gia. Ban đầu hắn cũng là bán tín bán nghi, nên đến đây thử một chút, ai nghĩ đến lời của tên chữ Hách kia hoàn toàn là đúng, nhìn phản ứng của Trần Vân Thanh này vừa rồi, là tuyệt đối không có sai cho được. Hôm nay hắn nhất định phải lấy đầu của Trần Vân Thanh, tế bái người đệ đệ chết thảm của hắn. Chương 163, thế không bỏ qua chương 163, thế không bỏ qua sẹt. Không có sai. Người giết Hàn Đan chính là Trần Vân Thanh tao. Lần này mày đã tìm đúng người. Nếu như mày muốn trả thù, như vậy thì tiến lên đi. Trần Vân Thanh rút trong tay mình ra Tuyết Ảnh kiếm, chỉ về hướng của Hàn Lịch, nhàn nhạt lên tiếng nói. Lời nói ra không thể nào thu hồi được, vừa rồi hắn đã có chút kinh ngạc nên mới buộc miệng nói ra, không khác gì đã tự mình nhận tội. Chỉ là nghĩ lại, dù hắn không có nói lỡ vừa rồi, Hàn Lịch này cũng sẽ không có tha cho hắn, nếu đã là như vậy, thì chiến một trận đi. Được. Có can đảm. Tiệt Hàn Đao Pháp. Tiệt Hàn Đệ Nhất Thức. Sắt. Hàn Lịch gật đầu khen ngợi Trần Vân Thanh không có dối trá một cái, sau đó liền cũng không có cùng Trần Vân Thanh nói nhảm quá nhiều, lập tức xuất thủ. Tiệt Hàn Đao Pháp. Đây là nhị giai hạ phẩm yêu kim mà hắn chủ tu 3 năm qua, đây là một bản tản thiên không có đầy đủ cho lắm, lấy thiên phú cực cao của hắn, nhưng vì những thiếu sót trên, cũng chỉ đem nó tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Dù là như thế, với tiểu thành Tiệt Hàn Đao Pháp trong tay, cộng thêm thông chân khí cực kỳ hùng hậu của yêu sĩ nhị trọng trung kỳ mang lại, hắn có thể khiêu chiến được lại yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cường giả, tại yêu sĩ nhị trọng một cái hàng ngũ, hắn đây cũng được xem như cao thủ đứng đầu rồi. Nghĩ đến bên kia Trần Vân Thanh đu xuất sắc lắm cũng chỉ là yêu sĩ nhất trọng là hết mức, nhất định sẽ không phải là đối thủ của hắn. Giao ảnh xuất vân thức. Sắt. Trần Vân Thanh nhìn đến đao khí hàn phong khủng bố kéo đến, cũng không dám có một tia chậm trễ nào, xuất ra giao ảnh kiếm pháp đệ lục thức là giao ảnh xuất vân để mà ứng đối. Giao ảnh kiếm pháp của hắn được dung hợp từ 9 quyển nhị giai yêu kỹ tản thiên mà thành, là đứng đầu bên trong nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, ẩn ẩn nó là đã chạm đến nhị giai trung phẩm cấp độ. Loại này yêu kỹ mấy tháng qua hắn chưa một lần ngơi nghỉ tu hành, tuy chưa đột phá đại thành cảnh giác, nhưng cũng cách không có quá xa. Lần này lấy ra cùng một đại cao thủ như Hàn Lịch đối chiến, hy vọng thể chống lại được. Ken ken vù vù sẹt sẹt. Nhị giai hạ phẩm yêu binh thật đúng là lợi hại. Một chiêu qua đi, Trần Vân Thanh dừng lại cách Hàn Lịch không đến 10 mét, nhìn thanh Tuyết Ảnh kiếm của mình là đã bị đoạn thành hai nữa rơi xuống bên dưới đại địa, hắn không khỏi tiếc nuối cảm thán. Chiêu thức hắn là không có thua cho Hàn Lịch quá nhiều, cái hắn thua đối phương là chân khí cường đại cùng với lại binh khí đẳng cấp cao hơn. Tuyết Ảnh kiếm của hắn là nhất giai thượng phẩm yêu binh đứng đầu, do thiên binh các những vị luyện khí sư tài năng chế tạo ra, có thể nói trong hàng nhất giai yêu binh đã là tuyệt phẩm rồi. Có điều dù có tốt đến đâu, nếu đem so sánh với lại nhị giai hạ phẩm yêu binh vẫn còn có một khoảng cách. Nhị giai hạ phẩm yêu binh được làm bằng tinh thiết cao cấp hơn, do luyện khí sư đẳng cấp cao hơn để chế tạo, lại trong tay của một tôn yêu sĩ cường giả nữa, lấy Tuyết Ảnh kiếm của hắn đúng là không thể nào chống lại, có thể giữ được cái mạng xem như là tài giỏi lắm rồi. Trần Vân Thanh, thân pháp của mày cũng không hề kém. Hàn Lịch nhìn xuống bên dưới ngực trái của mình có một vết kiếm cắt ngang, phạm đến da thịt, đang là có chút máu tươi chảy ra ngầm cái tà áo trắng của hắn, cũng liền quay sang khen ngợi Trần Vân Thanh một tiếng. Tình cảnh vừa rồi với hắn thật sự nguy hiểm, Trần Vân Thanh kiếm pháp không những là cao hơn hắn, mà bộ pháp của y sử dụng càng là đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn là dồn toàn bộ lực lượng vào khoát hàn đao, chấn đi thanh yêu binh trường kiếm của Trần Vân Thanh, còn muốn dùng chân khí lợi thế đem tên này giật đi. Không thể nghĩ đến thân pháp của y quá nhanh một chút, chẳng những thoát đi công kích của hắn, còn là phản kích lại hắn một thanh. May mắn thanh kiếm của Trần Vân Thanh đã bị hắn chấn gãy trước đó, nếu như không, vết kiếm để lại trên ngực của hắn không phải chỉ là thương ngoài da như thế, mà đã đem trái tim của hắn cắt ra làm đôi rồi. Đáng tiếc. Trần Vân Thanh gật đầu. Hắn không hề phủ nhận lời khen ngợi của Hàn Lịch, vì sự thật đơn giản chính là như thế, lấy Trần Vân Thanh hắn dùng hai bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cùng một lúc, riêng nhất đóa tam ảnh đã đạt đến đại thành, Hàn Lịch này là không có cơ hội có thể thoát chết. Nhưng mà đáng tiếc hay, binh khí của hắn không có bằng đối phương, bị đối phương chấn gãy thanh kiếm, sắp diệt được Hàn Lịch thì lại thất bại trong nháy mắt, thật sự là quá đáng tiếc. Giá như hắn vừa rồi sử dụng không phải là Tuyết Ảnh kiếm, mà là Huyền Linh kiếm của Từ Thiếu Đông, nghĩ đến giờ đây Hàn Lịch đã là một cái xác. Thật đáng tiếc, trên đời này không có giá như hai chữ, hắn đã phạm sai lầm, không thể trách bất kỳ ai khác. Hàn Lịch, chúng ta tạm thời chia tay tại đây, hy vọng sau này chúng ta không còn cơ hội gặp nữa. Xoẹt. Trần Vân Thanh liếc nhìn Hàn Lịch một cái, sau đó sử dụng ra nhất đóa tam ảnh đến cực cao cảnh giới, hóa thành hai cái bóng mờ ảo, di chuyển cực nhanh tại hai hướng khác nhau. Trong tay hắn có Huyền Linh kiếm, tất cả mọi người sẽ nghĩ là hắn sẽ đem nó ra tái hiện chiêu thức vừa rồi, đem Hàn Lịch giết. Nhưng không, người trong cuộc tự nhận biết mình, Trần Vân Thanh hắn vừa rồi vì sử dụng hai loại nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cùng một lúc, đã bị tổn thương trầm trọng, dù trước đây không lâu hắn trải qua thần bí ngọc bài cải tạo, nhưng cũng không thể nào chống đỡ tiêu hao, chung quy trong cơ thể của hắn không có chân khí. May mắn vừa rồi hắn còn một ít dư giả năng lượng còn sót lại bên trong thần bí ngọc bài cứu giúp, như không hắn đừng nói thi triển nhất đóa tam ảnh rời đi, không chết ngay đã là may mắn. Dù là thế, năng lượng bên trong thần bí ngọc bài còn lại rất là ít, nó không thể nào chống đỡ cho hắn tiêu hao để sử dụng hai loại yêu kỹ thêm một lần nữa, rời khỏi nơi đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Trần Vân Thanh, thù của em trai không đội trời chung, tao nhất định sẽ không có bỏ qua cho mày. Hàn Lịch sau một phút giây suy nghĩ, liền là nhắm ngay một trong hai bóng ảnh của Trần Vân Thanh đuổi theo. Trần Vân Thanh người này là thiên kiêu lợi hại nhất mà hắn từng gặp qua. Loại này yêu nghiệt, hắn muốn là không muốn cùng y là địch chút nào. Nhưng đáng tiếc, Trần Vân Thanh lại là người đã giết đi người đệ đệ mà hắn thương yêu nhất, hắn dù bất kỳ giá nào cũng phải tìm Trần Vân Thanh đến tính món nợ máu này. Hơn nữa hắn biết lần này chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Qua một chiêu vừa rồi, hắn cảm nhận được Trần Vân Thanh yêu kỹ tuy lợi hại vô song, hắn không thể nào sánh bằng, nhưng lực lượng phát ra trong chiêu thức rất kém, ánh mắt của hắn đến xem, đó là nội lực của yêu giả, mà không phải là chân khí của yêu sĩ. Điều đó có nghĩa là Trần Vân Thanh còn chưa có đột phá yêu sĩ chi cảnh, hắn vừa rồi sử dụng hai loại yêu kỹ kia tiêu hao quá lớn, đã là nó mạnh hết đà. Thời điểm này chính là lúc diệt Trần Vân Thanh tốt nhất thời cơ. Như để cho Trần Vân Thanh chạy thoát, cho tên này đột phá được yêu sĩ, Hàn Lịch hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh. Thời cơ quá hiếm có để giết Trần Vân Thanh, một người lăn lộn lâu năm trong giới giang hồ như hắn sao có thể bỏ qua được. Một ngày sau, Vạn Thạch Thung Lũng, trong một cái bát giai nghĩ xảo, rít rít, rầm rầm, cha bà tụi mày, chờ Trần Vân Thanh ra ta đột phá yêu sĩ, tao sẽ đem toàn bộ các ngươi xảo tương. Đem một khối thật lớn đại thạch phong kín một lối vào cuối cùng tại nghĩ xảo nơi đây. Trần Vân Thanh hơi thở phì phò, nhìn ra bên ngoài hướng đám bát giai thạch dược nghi thú, cất lên tiếng mắng. Hắn đến nơi này có làm cái gì đâu, chẳng qua chỉ sát vài con bát giai thạch dược nghĩ, mượn tạm xào huyệt của bọn chúng nghĩ ngơi tu hành một chút, căng lắm chỉ đem một số chứng kiến dùng tạm thôi, có cần thiết phải hùng tận thi nhau cắn hắn nhiều nhát như vậy hay là không? Đám xuất sinh này nhớ mặt hắn, sau khi rời khỏi nơi đây hắn không đem bọn chúng diệt đi hết, hắn sẽ mang họ của bọn chúng. Như không có dùng quá nhiều năng lượng áp chế hỏa độc trong người phụ thần, Trần Vân Thanh ta chắc cũng không có thê thảm như hiện tại. Trần Vân Thanh lấy ra thần bí ngọc bài mà hắn đeo tại trên cổ, nhìn lại nó bên trong là một màu sáng ngắt, chẳng có một chút xíu màu xanh nào cả, không khỏi có chút cảm thán. Chương 164, Ngô Tư Ân chương 164, Ngô Tư Ân hắn tính lại xem, như mình vẫn còn lượng lớn năng lượng bên trong thần bí ngọc bài, tại mấy canh giờ trước gặp Hàn Lịch, hắn có thể thi triển lần thứ 22 loại nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, dùng Huyền Linh kiếm đem Hàn Lịch diệt sát. Nếu còn năng lượng, đến nơi đây hắn cũng có thể nhất chiêu đem toàn bộ nhất phẩm bát giai thạch dược nghị thu này diệt đi, bình tĩnh đi vào hang ổ của bọn chúng tu hành mà không có bị bọn nó đốt cho nhiều nhát như thế này, còn là phải quân nhiều khối đá to lớn đem tất cả mọi cửa động phong cấm lại nữa, lần này hắn là ăn mệnh quá xá. Nhưng nghĩ lại, nếu cho hắn lựa chọn lại một lần giữa bản thân cùng sự an toàn của cha mình, hắn cũng nhất định sẽ làm như thế, trên đời này không có gì quan trọng hơn phụ thân của mình, người thân của mình, dù có liều mạng, mất đi mọi thứ, hắn cũng sẽ không muốn thân nhân của mình chịu khổ, chịu chết. Ăn uống cũng đã no say rồi. Giờ là lúc ta nên đột phá yêu sĩ cảnh giới thôi. Đem một đống chứng thạch dược nghĩ ăn vào, Trần Vân Thanh cảm nhận thấy trong người mình cảm giác đói khát không còn nữa, những vết thương do đám thạch dược nghị kia làm ra cũng đã tự động biến mất, tinh thần của hắn hiện tại là đang tại trạng thái đỉnh cao nhất, bây giờ cũng là đã đến lúc hắn thực hiện mục đích của mình khi đến vạn thạch thung lũng nơi đây rồi. Khối thanh long ngọc bội này, mày cũng đừng có làm cho tao thất vọng mới tốt ta. Trần Vân Thanh lấy bên trong nhẫn chứa vật ra khối ngọc bội mà phụ thân không lâu trước đây đã đưa cho hắn, đặt nó bên cạnh thần bí ngọc bài, ánh mắt tràn đầy hy vọng quan mang. Hắn nhìn lại, đột phá yêu sĩ cảnh giới ngoài việc phải có nhị giai hạ phẩm yêu quyết cảm nhận chân mạch cùng phá khí đang ra, vẫn là cần thiên địa linh khí đến quán thể. Với cái hoàng giai nhị phẩm yêu hồn của hắn, có thể trợ giúp hắn cảm ngộ thiên địa linh khí được hay không, cũng là rất khó nói. Mà không cảm nhận được thiên địa linh khí, không thể dẫn khí nhập thể. Như vậy công cuộc đột phá yêu sĩ vĩ đại của hắn xem như đã tuyên cáo chấm dứt, cả đời này hắn cũng đừng có mong hy vọng gì có thể trở thành cường giả, đột phá yêu vương cựu trọng đi tìm lại mẹ của mình nữa. Mẫu thân, mẹ phải thông cảm cho Thanh Nhi một chút mới được. Không phải Thanh Nhi cố tình muốn hủy đi bảo vật của mẹ đâu. Sau này gặp lại, mẹ nhất định phải tha lỗi cho Thanh Nhi đó nha. Trần Vân Thanh nắm khối thanh long ngọc bội này trong tay, muôn mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng dâng lên. Đây là ngọc bội mà vị mẫu thân kia để lại cho hắn, cũng là chứng minh thân phận của hắn bên kia cái gia tộc, ý nghĩa của nó đối với hắn cũng như vị mẫu thân kia là khá lớn. Loại này bảo vật, chắc mẫu thân của hắn cũng là rất yêu quý, như đem nó hủy đi, sau này gặp lại hắn thật sự là không sao dám nhìn mặt bà ta. Nhất là hắn để ý đến, phụ thân hắn đối với lại khối ngọc bội này cũng rất là để ý, thậm chí xem nó để hồi tưởng lại mẫu thân hình ảnh, nó đối với hắn cũng như phụ mẫu không có đơn thuần chỉ là một bình thường khối ngọc, mà là một kỷ vật không thể nào quên. Như có thể mà nói, hắn thật sự là không muốn đem nó cho thần bí ngọc bài cắn nuốt chút nào. Thật sự là không còn cách nào khác mà, xung quanh hắn quần địch vần quanh, chỉ đi ra khỏi cửa liền sẽ gặp phải hổ báo, nếu như không có nghĩ cách tăng lên thực lực, chỉ sợ chưa gặp lại được vị mẫu thân kia, hắn là đã phải đi chầu ông bà rồi, nên lần này hắn liền phải bất hiếu một lần, hy vọng sau này gặp lại mẫu thân, ngài ấy sẽ hiểu bỏ qua cho người con bất hiếu này vậy. Ông ong, tao biết mày rất muốn đem nó cắn nuốt, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ cái đã chứ. Trần Vân Thanh lắc đầu, thần bí ngọc bài này quá tham ăn cùng nóng nảy một chút, nó không thấy là Trần Vân Thanh hắn hiện tại đang rất là phân vân cùng khó xử hay sao, có quyết định để cho nó cắn nuốt khối này thanh long ngọc bội hay không, cũng là còn chưa biết được, không cần gấp gáp đến như vậy. Ông ong, ầm ầm, chuyện gì? Trên đời này thật sự có ngũ trảo thần long hay sao? Trần Vân Thanh nhìn thấy quang cảnh trước mắt, kinh khủng không nhẹ, khi đưa thanh long ngọc bội cho thần bí ngọc bài cắn nuốt xong, từ bên trong thần bí ngọc bài phát ra một cái hình ảnh, trên đó có một con rồng, là long ảnh bóng mờ. Nhưng hắn vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra được, long thủ của nó là có 5 cái móng vuốt, nó đang vùng vây mấy cái động tác gì đó. Đây là chuyện vượt ra khỏi ngoài tưởng tượng của hắn, theo hắn biết, long đã biến mất tại Nam Hoàng Chi Địa này từ hàng vạn năm trước, cao nhất long tộc xuất hiện tại Nam Hoàng Chi Địa cũng chỉ là hình dáng giao long mà thôi, chân chính long là chỉ có tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa bình thường long chỉ có 4 cái móng vuốt mà thôi, ngũ trảo thần long, còn là thần vận kinh khủng như thế, cái này đúng là vượt qua khỏi hiểu biết của hắn. Không biết mẫu thân của hắn xuất thân như thế nào, lại có trong tay loại ngọc bội lợi hại đến thế. Ầm 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 ầm. Lại có chuyện gì nữa đây? Hình ảnh biến mất, thần bí ngọc bài phát ra vạn trượng và mang, nó làm không gian nơi đây chấn động liên hồi, trời long đất lỡ, như là có động đất cấp 13 mở dạng, làm cho Trần Vân Thanh không có kịp phản ứng. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua, thần bí ngọc bài sau khi thôn vệ ngọc thạch hay thiên tài địa bảo lại phát ra khủng bố uy năng như thế này. Dầm dầm a a, mạng ta xong rồi sao? Trần Vân Thanh bị một đạo thanh quang đánh trúng, rơi xa đến vách đá bên trong hang động, rơi xuống phía dưới sàn đá, máu chảy đầm địa, nhìn là biết bị thương không hề nhẹ, trước khi ngất đi, hắn chỉ kịp kêu lên một câu. Trong lòng của hắn giờ khắc này cũng là có chút hối hận, như hắn không có đem thanh long ngọc bội cho thần bí ngọc bài cắn nuốt, cũng liền sẽ không làm ra động tác lớn đến như thế này, lần này thì hay rồi, chẳng những chỗ tốt không được có đến, ngay cả cái mạng của mình cũng phải bồi đi vào luôn, đúng là tiền mất tật mang, biết trước như thế hắn đã chẳng làm. Đây có thể là ông trời trừng phạt tội bất hiếu của hắn đây mà. Thần lục thế giới trung tâm. Chủ đại lục. Đại Trung Châu. Hỏa Long Động Tiên. Hắc Hỏa Tháp. Ầm ầm vốc. Thanh long ngọc bội mà trước khi rời đi mình đưa cho anh Thiên Tâm đã bị hủy. Tại tầng cao nhất Hắc Hỏa Tháp phía trên, Ngu Tử Ân tuyệt mỹ gương mặt hiện lên một vẻ kinh sợ thần sắc. Thanh Long Ngọc Bội, đây là bảo vật gia truyền của Ngu gia bọn họ, truyền lại từ thời viễn cổ đến nay chỉ còn tồn thai được 3 khối mà thôi. Nó được dùng là tộc trưởng tín vật hoặc người thừa kế tộc trưởng chi vị mới có, xưa nay chưa từng truyền cho người ngoài. Năm xưa vì biến cố tại Nam Hoàng Chi Địa, nên nàng mới để khối Ngọc Bội kia lại cho phu quân của mình Trần Thiên Tâm. Căn dặn y sau khi Vân Thanh nó trưởng thành nếu nó nhất định muốn đi vào con đường tu luyện, thì hãy đưa khối Ngọc Bội này cho nó. Tính toán đâu ra đấy đã 13 năm qua đi. Con của nàng Trần Vân Thanh không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng đã 16 tuổi, như vậy khả năng lớn là nó đã bước lên tu hành con đường, Thanh Long Ngọc Bội chắc cũng đã tại trong tay nó rồi. Là tôn cường giả nào có thể hủy đi Thanh Long Ngọc Bội? Ngu Tư Ân ánh mắt cực độ nghi hoặc nói. Thanh Long Ngọc Bội được chế tác từ thiên ngoại thánh ngọc, cấp bậc là cửu giai đỉnh phong, còn có cấm chế cực kỳ cường đại của thánh giả Ngu gia, nó không hề kém gì cho một kiện cường đại thánh binh. Thiên hạ hiện tại, người có thực lực đem nó diệt đi không nhiều người cho lắm, đây đều là yêu thánh cửu trọng cường giả, những vị đại thần kia người nào người nấy đều là trưởng khống một phương thiên địa, cao cao tại thượng. Quan sát chúng sinh, làm sao bọn họ có thể đến một cái nơi bẩn cùng như Nam Hoàng Chi Địa kia cho được, thật sự là có chuyện gì xảy ra đây? Thế gian này không thiếu kỳ nhân dị sĩ, nói không chừng là cao nhân ẩn thế mà Ngu Tư Ân ta không biết cũng không chừng. Ngu Tư Ân như là nghĩ ra cái gì, lên tiếng nói nhỏ. Nàng là biết yêu thần thế giới này không có đơn giản, bên ngoài bể nỗi có những đại nhân vật trấn áp một phương, cũng là còn những vị ẩn thế cao nhân. Những người này thực lực không kém, vì một nguyên nhân nào liền ẩn cư tại thế ngoại không hỏi thế sự.
V.S. 6 chương trong ngày, kẹo của ta đang ở nơi nào rồi?
Chương 165, Chu Tử Yên chương 165, Chu Tử Yên thiên hạ hiện tại, người có thực lực đem nó diệt đi không nhiều người cho lắm, đây đều là yêu thánh cựu trọng cường giả, những vị đại thần kia người nào người nấy đều là trưởng khống một phương thiên địa, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, làm sao bọn họ có thể đến một cái nơi bẩn cùng như Nam Hoàng chi địa kia cho được, thật sự là có chuyện gì xảy ra đây? Thế gian này không thiếu kỳ nhân dị sĩ, nói không chừng là cao nhân ẩn thế mà Ngu Tư Ân ta không biết cũng không chừng. Ngu Tư Ân như là nghĩ ra cái gì, lên tiếng nói nhỏ. Nàng là biết yêu thần thế giới này không có đơn giản, bên ngoài bể nỗi có những đại nhân vật trấn áp một phương, cũng là còn những vị ẩn thế cao nhân, những người này thực lực không kém, vì một nguyên nhân nào liền ẩn cư tại thế ngoại không hỏi thế sự, đây mới là những cao thủ thật sự của yêu thần thế giới, như bọn họ vô tình đi đến Nam Hoàng chi địa, với thực lực của bọn họ, hủy đi Thanh Long Ngọc bội cũng không phải là không được.
Không được.
Như vậy Thanh Nhi liền gặp nguy hiểm. Ngu Tư Ân đột nhiên đứng lên, thần sắc không khỏi lộ lên một sự lo lắng nồng đậm. Mãi nghĩ đến chuyện Thanh Long Ngọc bội bị người ta hủy diệt đi mà nàng đã quên mất vấn đề chính yếu, đó là ngọc bội kia đang tại trong tay của Trần Vân Thanh, nếu Tôn Cường giả kia hủy đi Thanh Long Ngọc bội, tiện tay đem đứa con của nàng giết đi, chuyện này cũng không phải là không thể.
Ầm ầm.
Chu Thần Đệ, anh xuất hiện cho tôi. Anh thả tôi ra ngoài.
Lập tức thả tôi ra ngoài.
Ngu Tư Ân khí thế bộc phát, làm chấn động 9 tầng Hắc Hỏa Tháp, âm thanh nàng phát ra kinh động cả khôn, càn quét thiên địa. Đối phương có thực lực hủy Thanh Long Ngọc bội, chắc chắn là biết rõ lai lịch của nó, như thế vẫn làm, chứng minh người ta không có sợ hãi gì Ngu gia, thậm chí còn có thủ của Ngu gia bọn họ. Trên người của Trần Vân Thanh có một nửa là Ngu gia huyết, đối phương không thể không biết, như vậy có thể nói Vân Thanh đang gặp nạn, nó thật sự đang gặp phải nguy hiểm, nàng không thể nào ở lại đây được, nàng phải rời khỏi nơi đây, nàng phải đi cứu con của nàng.
Sẹt.
Ngu Tư Ân, em đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Em chịu làm thiếp của anh rồi hay sao? Không lâu sau âm thanh của Ngu Tư Ân phát ra, khu vực nơi đây liền là xuất hiện một vị tầm 40 tuổi trung niên nhân. Phục sức Hỏa Long Bảo, gương mặt chữ điển, nhìn rất chính nhân quân tử, nhưng đôi mắt của y hơi nhỏ, như chim ưng mở dạng, lúc híp lại trông cực độ âm trầm, cái này điểm chết đã phá hủy hoàn toàn phá đi gương mặt chính khí của ông ta.
Hừ,
mình còn tưởng cô ấy có thể kiên trì hắc hỏa phần thể được bao, hóa ra không đến 13 năm. Chu Tần Đệ đưa mắt ưng nhìn sang thần sắc có chút nhợt nhạt Ngu Tư Ân, trong lòng không khỏi cười gần một tiếng. Nghĩ lại cũng là, hắc hỏa kia là độc hỏa bá đạo nhất trong trời đất này, năm xưa Long Tôn Thánh chủ từng dùng nó để đối phó với lại huyết ma thần, một cái yêu thánh tam trọng như Ngu Tư Ân, làm gì có khả năng chịu đựng được kia chứ? Tại nơi đây 13 năm cũng là đã quá giỏi rồi.
Chu Tần Đệ,
anh đừng có suy nghĩ viên vung nữa. Ngu Tư Ân tôi là gái đã có chồng, tuyệt đối sẽ không gả cho anh đâu.
Ngu Tư Ân nhìn bộ dáng đắc ý kia của Chu Tần Đệ, lạnh lùng lên tiếng nói.
Như em không đồng ý, vậy gọi anh đến nơi đây để làm cái gì?
Chu Tần Đệ nghe câu nói kia của Ngu Tư Ân, ánh mắt cũng là âm trầm lại.
Ngày hắn ra Ngu Tư Ân vào bên trong hắc hỏa tháp này, đã từng có nói, một ngày Ngu Tư Ân không đồng ý làm vợ của hắn, ngày đó đừng có gọi hắn đến đây, càng đừng nghĩ đến chuyện hắn thả nàng ta ra. Bộ Ngu Tư Ân xem lời nói của hắn như gió thoảng bên tai hay là sao?
Thanh nhi của tôi hiện tại đang gặp nguy hiểm, tôi phải lập tức rời khỏi nơi này đi cứu nó, anh hãy thả tôi ra bên ngoài, ngoài lấy anh ra điều kiện gì tôi cũng có thể đồng ý.
Ngu Tư Ân thấy vừa rồi tư thái của mình có chút không đúng, liền là xuống giọng năn nỉ nói,
không có cách nào, nàng hiện tại đang trong tay của đối phương, muốn rời khỏi nơi này, ngoài cầu xin Chu Tần Đệ ra, không có phương pháp nào khác.
Vì con của nàng, chuyện gì nàng cũng có thể làm được.
Thanh nhi,
Trần Vân Thanh.
Chu Tần Đệ có chút nhíu mày. Hắn là đã nhớ ra Thanh Nhi trong miệng của Ngu Tư Ân là ai, đây không phải là thằng bé 3 tuổi năm xưa hắn muốn diệt đi liền bị cái này Ngu Tư Ân ngăn cản hay là sao?
Cũng chính thằng nhóc này, Ngu Tư Ân mới khoanh tay chịu trói cùng hắn trở về Hỏa Long động tiên này.
Nghĩ lại cũng là, từ trước đến nay cái này Ngu Tư Ân chưa bao giờ cầu xin hắn, cũng chỉ có vì thằng con của cô ta mới hết lần này đến lần khác quỳ gối dưới chân của hắn,
muốn đi cứu tên xuất sinh kia.
Em nghĩ cũng đừng nên nghĩ.
Chu Tần Đệ âm trầm cười lạnh lên tiếng.
Vì cái thằng xuất sinh kia cùng với lại thằng cha đáng chết của nó, Chu Tần Đệ hắn đã mất hết mặt mũi, bị toàn thể các đại thế lực lớn của yêu thần thế giới này chế cười, hắn muốn tên xuất sinh kia chết còn không hết, làm sao lại để cho Ngu Tư Ân đi cứu thằng xuất sinh đó.
Năm xưa trước khi đi hắn động một chút tay chân trên người của Trần Thiên Tâm, qua mười mấy năm dạy vò chắc chắn tên kia là đã chết mất sát rồi, bây giờ đến lượt thằng con gặp nguy hiểm hắc hắc.
Chết đi luôn càng tốt, không để Ngu Tư Ân này vương vấn thêm nữa.
Ầm ầm.
Chu Tần Đệ,
như thanh nhi của tôi xảy ra chuyện gì?
Ngu Tư Ân tôi xin thề với trời, nhất định sẽ đem anh phanh thây làm muôn mảnh.
Ngu Tư Ân nhìn Chu Tần Đệ biến mất vị trí, thần sắc thật sự là điên cuồng, nàng hận Chu Tần Đệ tên khốn kiếp này, nàng muốn ăn tươi nuốt sống hắn mới cam tâm.
Chờ em có thể ra được hắc hỏa tháp kia rồi mới tính chuyện tìm anh báo thù đi.
Chu Tần Đệ đã rời đi, nhưng âm thanh của hắn vẫn là còn vang vọng lại nơi đây.
Ầm ầm.
Khốn kiếp thật sự khốn kiếp, Chu Tần Đệ tôi sẽ không bỏ qua cho anh, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.
Thanh nhi,
mẫu thân xin lỗi,
mẹ không thể nào giúp được cho con.
Điên cuồng qua đi, Ngu Tư Ân liền là đổ gục xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài xuống nơi gò má xinh đẹp của nàng, đây là nước mắt của sự tuyệt vọng.
Nàng hiểu được Chu Tần Đệ nói không sai, hắc hỏa tháp nơi này cực độ kiên cố, là kiện thánh binh thuộc vào hàng cường đại nhất yêu thần thế giới, tồn tại từ viễn cổ đến nay, dù là yêu thánh cựu trọng hậu kỳ cũng là không thể nào đem nó phá hủy được, lấy nàng tu vi yêu thánh nhị trọng hiện tại,
dù có là tự bạo cũng không thể nào lay động được hắc hỏa tháp mảy may. Chu Tử Yên, cô xuất hiện đi, tôi biết là cô có mặt tại nơi đây. Ngu Tư Ân khóc một hồi sau, cảm thấy mình dù có khóc cạn nước mắt cũng không thể nào giải quyết được chuyện gì, nàng cũng liền không khóc nữa, suy nghĩ biện pháp giúp đỡ con của nàng mới là quan trọng nhất hiện tại. Hai, đại tẩu, chị cần gì phải khổ như vậy, chỉ cần chị đồng ý lấy đại ca của tôi, mọi chuyện không phải đã được giải quyết rồi hay sao? Không lâu sau, một cô gái liền xuất hiện tại vị trí của Chu Tần Đệ vừa mới rời đi. Nàng vừa xuất hiện, thánh khiết khí tức chiếu sáng toàn bộ không gian u ám nơi đây, một làn da trắng như ngọc, thân thể vô cùng cân đối, mỗi một bước đi đều có thể làm cho vạn vật say mê. Đáng tiếc hiện tại nàng trên mặt mang theo một chiếc lụa che đi dung nhan, như không mà nói, liền sẽ là kinh diễm hơn hiện tại vô số lần nữa. Nàng là Chu Tử Yên, được mọi người tôn xưng là Đại Trung Châu số một mỹ nữ, trước đây còn có Ngu Tư Ân cùng nàng sánh vai, nhưng hiện tại Ngu Tư Ân đang bị giam tại Hắc Hỏa Tháp, thiên nhan đã không còn như xưa, nên Chu Tử Yên nàng đang là đệ nhất mỹ nữ. Cô đừng có gọi tôi là đại tẩu, nếu như không, tình nghĩa trước giờ của chúng ta sẽ không còn. Ngu Tư Ân nhíu mày, rất là không có hài lòng cách xưng hô của Chu Tử Yên, nàng là lên tiếng đính chính lại nói: "Đại tẩu, liền là phải lấy đại ca của Chu Tử Yên là Chu Tần Đệ làm chồng, khi đó Chu Tử Yên mới có thể gọi nàng là đại tẩu. Nhưng chuyện này là tuyệt đối không thể nào xảy ra, nàng là người đã có gia thất, hơn nữa chính Chu Tần Đệ là người đã hủy hoại đi gia đình của nàng, nàng đối với lại Chu Tần Đệ chỉ có hận mà thôi." Chương 166, cùng nó thành hôn. Chương 166, cùng nó thành hôn. Tư Ân: "Được rồi, chị không muốn tôi cũng sẽ không gọi nữa. Chị đừng có giận nữa." Chu Tử Yên gật đầu, dường như nàng rất là sợ Ngu Tư Ân này nổi giận một dạng. "Tôi cùng đại ca của cô đối thoại, cô cũng đã nghe thấy, cô có cách nào giúp tôi rời khỏi nơi đây hay không?" Ngu Tư Ân hài lòng với lại biểu hiện của Chu Tử Yên, đây mới là tỷ bội tốt của nàng, nàng trước giờ vẫn là không có nhìn nhiều người. "Hai, Tư Ân, nếu như cứu được chị thì tôi đã cứu đi từ lâu rồi. Đáng tiếc tôi không có khả năng này." Nghe Ngu Tư Ân đưa ra yêu cầu kia, Chu Tử Yên chỉ có thể biết thở dài một tiếng. Lệnh bài khai mở cấm chế của Hắc Hỏa Tháp đang nằm trong tay của đại ca nàng là Chu Tần Đệ, hắn ta thực lực cao cường hơn nàng cả trăm lần, lại luôn luôn đề phòng nàng, muốn từ trong tay hắn lấy ra lệnh bài giải khai cấm chế, căn bản là không thể. Nàng cũng không có thực lực đem cấm chế nơi này hủy bỏ đi cứu Ngu Tư Ân, nên nhớ nàng tu vi còn không bằng Ngu Tư Ân nữa nha. "Hay là thế này, tôi đi đến Ngu gia, đem chuyện này nói lại cho cha của cô, để ông ấy cho người đi cứu Thanh Nhi." Chu Tử Yên đầu óc xoay chuyển, nghĩ ra một cái phương pháp đến. Trong ngũ đại cổ tộc hiện tại, thực lực của Ngu gia có thể không thể sánh bằng Chu gia, nhưng cũng không kém bao nhiêu, trong tộc có không ít vị thánh giả, phải đi một người đến Nam Hoang Chi địa điều tra xem Trần Vân Thanh nơi ở, sau đó đưa nó trở lại chủ đại lục nơi đây, không phải là được rồi hay là sao? Dù nói thế nào, Trần Vân Thanh thằng bé kia cũng là cháu ngoại của ông ta, chuyện này nhất định có thể làm được không? "Đừng nhắc đến ông ta nữa, Ngu Tư Ân tôi không có một người cha như vậy." Ngu Tư Ân nghe đến Chu Tử Yên nhắc đến người phụ thân kia, thần sắc là tối sầm lại, nhìn rất là không tốt. Thế gian cha mẹ đều là những người yêu thương con cái hết mực, thế nhưng Ngu Tư Ân nàng lại là ngoại lệ, nàng gặp phải một người phụ thân tuyệt tình tuyệt nghĩa, chỉ vì danh dự của bản thân, liền đẩy con gái mình vào hố lửa. Từ ngày ông ta vì chuyện nàng lấy Trần Thiên Tâm liền đoạn tuyệt quan hệ cha con với nàng, nàng đã xem như không còn có người phụ thân này, cũng không có xem mình là người của Ngu gia nữa. "Như thế này thì tôi cũng hết cách rồi." Chu Tử Yên thở dài, quan hệ cha con của Ngu Tư Ân căng thẳng sau khi từ Nam Hoàng Chi địa trở về, nàng cũng là nghe nói qua, nhưng không nghĩ đến, nó lại đến tình trạng không còn cứu vãn như thế này, không có Ngu gia tương trợ. Ngu Tư Ân lại bị giam cầm tại đây, chuyện giúp đỡ Trần Vân Thanh xem ra rất khó làm. Hay là chị giả vờ đồng ý làm vợ của? Chu Tử Yên nghĩ ra một cái biện pháp hay, đó là muốn bảo Ngu Tư Ân tạm thời giả vờ đồng ý lấy đại ca của nàng, sau khi được đại ca nàng thả ra liền ngay lập tức rời đi. Nàng là hiểu quá rõ tình cảm của đại ca mình dành cho Ngu Tư Ân, đừng nhìn bên ngoài đại ca một bộ hung tàn với lại Ngu Tư Ân, căn bản chỉ cần Ngu Tư Ân lên tiếng một cái, chuyện gì đại ca của nàng cũng có thể đáp ứng. Nhưng là nàng nhìn lại ánh mắt như muốn ăn thịt người kia của Ngu Tư Ân, những lời muốn nói lại không dám nói ra, như không mà nói, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Ngoài những biện pháp này ra, cũng không phải là không có cách khác. Ngu Tư Ân sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt đống nhiên sáng lên, nhìn Chu Tử Yên với ánh mắt rất là khác lạ. "Chu Tử Yên, cô muốn đi đâu?" "Tư Ân à, tôi là muốn đi trở lại động phủ để nghĩ cách giúp chị rời khỏi nơi đây, cũng như là giúp đỡ con của chị qua được đại kiếp." Đang muốn chuẩn em Chu Tử Yên lại bị Ngu Tư Ân gọi lại, không thể nào làm gì khác, nàng chỉ có thể quay trở lại mỉm cười đối với lại Ngu Tư Ân lên tiếng. Nàng muốn rời khỏi nơi đây, không phải là vì nghĩ cách cứu giúp Ngu Tư Ân rời khỏi nơi đây hay giúp đỡ Trần Vân Thanh gì. Nói thật hai chuyện này quá khó khăn, nàng tạm thời là chưa nghĩ được cách gì hay cả. Lý do nàng muốn rời khỏi đây là vì nàng nhìn đến ánh mắt của Ngu Tư Ân trông nàng không có được bình thường, cùng là bạn thân của nhau hơn 2000 năm, cùng trải qua không ít sinh tử, thế nên nàng là hiểu được, một khi Ngu Tư Ân dùng ánh mắt này nhìn nàng, nó sẽ chẳng có chuyện gì hay ho cả, vẫn là nên tránh xa cô ta ra thì hơn. "Không cần, tôi đã có cách giúp Thanh Nhi rồi." Ngu Tư Ân vẫn là không có rời bỏ ánh mắt ra khỏi người của Chu Tử Yên, càng nhìn, nàng càng mỹ lên, bên trong chứa rất nhiều hàm xúc. "Nếu chị đã có cách, như vậy thì tốt quá, không cần tôi ở đây nữa đâu, cáo từ nhà." Chu Tử Yên thật sự sợ hãi, nàng thật là không muốn ở nơi này lâu lắm. "Khoan đi đã, cách mà tôi nghĩ ra cần đến cô giúp đỡ." "Hạnh quả nhiên." Chu Tử Yên trong lòng thở dài một tiếng. Nàng là biết trước sẽ là như thế này mà. Trước đến giờ Ngu Tư Ân có khi nào nhìn nàng với ánh mắt kia mà không có chuyện gì đâu. "Ngu Tư Ân,
Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì nhanh nói đi, tôi không có thời gian cùng chị tại đây chơi trò mèo bắt chuột đâu.
Chu Tử Yên không có nhẫn nhịn cái này Ngô Tư Ân được nữa, như nhẫn nhịn cô ta mãi, cổ khó chịu bên trong lòng nàng thế nào cũng sẽ làm cho nàng phát điên.
Ta muốn cô thay tôi đến bên kia Nam Hoàng Chi địa điều tra xem thanh nhi của tôi nó thế nào rồi.
Không thành vấn đề.
Chuyện này tôi sẽ thay chị đi điều tra.
Chu Tử Yên không có một chút do dự lời nói, liền ngay lập tức đồng ý không có được, với giao tình của hai người bọn họ, như Ngô Tư Ân đã lên tiếng, nàng sẽ không có từ chối.
Nghĩ lại trong hoàn cảnh này, Ngô Tư Ân tứ cố vô thân, người có thể giúp được cô ta cũng chỉ có một mình nàng không giúp đỡ thì ai sẽ giúp đây?
Chuyện cổ sai này xem ra nàng không thể không làm, hy vọng thằng bé kia sẽ không có chuyện gì, cũng hy vọng bên kia Nam Hoàng Chi thiên địa linh khí nồng đậm một chút, nếu như không, chuyến đi này của nàng liền là thẳm rồi.
Tôi còn chưa có nói xong.
Nhìn thấy Chu Tử Yên nhanh chóng muốn rời đi, Ngô Tư Ân không khỏi lắc đầu một cái gọi lại.
Tư Ân tỷ, chị còn muốn cái gì nữa đây?
Chu Tử Yên quay lại, nàng thật sự phiền phái với lại cái này Ngô Tư Ân quá rồi, cô cần nói gì thì nên nói nhanh lên một chút à, lúc này lúc khác như thế, Chu Tử Yên nàng trái tim chịu không nôi đâu.
Sau khi cô tìm được Thanh Nhi sau, lập tức cùng nó thành thân.
Ngô Tư Ân nhìn lại Chu Tử Yên thêm một lần nữa, bị vừa nói ra một chuyện mà nàng xem là khá hợp tình hợp lý.
Ngô Tư Ân, chị vừa rồi nói cái gì?
Chu Tử Yên ngớ người một hồi lâu, sau đó nhìn chằm chằm Ngô Tư Ân, lên tiếng hỏi lại nói.
Hình như nàng nghe Ngô Tư Ân này nói mình phải thành thân với Thanh Nhi gì đó thì phải, chắc tại gần đây mình mới vừa đột phá yêu thánh nhất trọng hậu kỳ, căn cơ chưa được ổn định lắm, nên thai cũng có vấn đề rồi, Ngô Tư Ân này khi nào lại đi nói ra những lời điên rồ như thế này kia chứ.
Trước khi đi Nam Hoàng Chi Địa, nàng phải cũng cố cảnh giới lại một đoạn thời gian, nếu không sẽ không ổn cho lắm.
Tôi nói sau khi cô tìm được con của ta Trần Vân Thanh, lập tức cùng nó thành hôn đi.
Ngô Tư Ân nhìn Chu Tử Yên có vẻ như không nghe rõ lắm, liền là nói lại lời vừa rồi một lần nữa.
Ầm 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 ầm.
Ngô Tư Ân, chị có biết mình đang nói cái gì hay không?
Xác nhận Ngô Tư Ân nói không có sai, mình cũng nghe không nhầm sau, Chu Tử Yên trên người khí thế bộc phát, một loại khí tức thuộc về yêu thánh nhất trọng hậu kỳ cường giả phát ra, làm cho không gian nơi đây vỡ nát liên hồi, hắc hỏa tháp cũng là rung chuyển không thôi.
Theo sau, một cổ sát khí tràn ngập thiên địa từ thân của Chu Tử Yên cùng từ đó xuất hiện, trời đất trong lúc này lạnh giá như âm cả trăm độ, bộ dáng tươi vui của Chu Tử Yên vừa rồi không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nơi đây là một tôn nữ thần lạnh giá.
Tôi đương nhiên biết mình đang nói gì.
Vân Thanh của ta năm nay đã 16, đã trưởng thành nên người, có thể lập gia đình được rồi.
Chu Tử Yên cô vẫn là hoàng hoa khuê nữ, chưa có ai rước.
Một là thanh niên chưa vợ, hai là gái chưa có chồng, cả hai người lấy nhau, đây là chuyện hết sức bình thường, đâu có gì to tác đâu kia chứ.
Chương 167, bị điên rồi chương 167, bị điên rồi. Ngô Tư Ân không có nhìn vào ánh mắt tràn đầy sát ý của Chu Tử Yên đối với mình, nàng vẫn tỉnh bơ lên tiếng, như chuyện Chu Tử Yên cùng con nàng thành thân không phải là chuyện gì to tát một dạng.
Chị điên rồi. Chị thật sự bị điên mất rồi.
Nhìn bộ dạng như không khi nói ra chuyện kinh thiên động địa này của Ngô Tư Ân, Chu Tử Yên thu hồi lại tự thân khí thế, không có cũng người điên Ngô Tư Ân này nói chuyện nữa.
Muốn nàng cùng Trần Vân Thanh thành thân, muốn nàng đường đường là một tôn thánh giả, lại đi cùng một tên nhóc 16 tuổi chưa ráo máu đầu thành thân, chuyện này mà Ngô Tư Ân cũng nói ra được. Cô ta không phải bị điên là gì? Không nói đến thực lực chênh lệch, chỉ nói đến thân phận của nàng hiện tại, dù bỏ đi cái đại công chúa của Hỏa Long bộ tộc, nàng cùng Ngô Tư Ân là chị em lâu năm, theo bối phận đến rằng, Trần Vân Thanh phải gọi nàng một tiếng gì mới đúng. Thế gian này làm gì có chuyện gì cháu lấy nhau bao giờ, đây là trái với luân thường đạo lý, sẽ bị người thiên hạ phỉ nhổ a, cô mặc kệ ta điên hay không. Mối hôn sự này cô không nhận cũng phải nhận.
Ngô Tư Ân tư thái rất là bá đạo, lời nói ra không muốn cho Chu Tử Yên bất kỳ phản kháng nào một dạng.
Hừ, chị dựa vào cái gì muốn định đoạt vận mệnh của tôi chứ?
Chu Tử Yên cũng không có nhẫn nhịn con đàn bà điên Ngô Tư Ân này nữa, lời nói ra đầy sắc lạnh cùng khiêu khích.
Nàng công nhận hai người tình cảm từ trước đến nay rất là tốt thật, có thể nói vì Ngô Tư Ân nàng có thể làm bất kỳ chuyện gì, kể cả cải lời đại ca của nàng cứu ra Ngô Tư Ân cũng có thể. Nhưng mà không có nghĩa nàng sẽ như một con rối nghe theo mọi sự sắp xếp của Ngô Tư Ân. Nhất là có liên quan đến hôn nhân đại sự có cả đời nàng, càng là không thể. Ngay cả phụ thân cùng mẫu thân của nàng muốn gán ghép cho nàng người này người nọ, nàng còn không đồng ý. Ngô Tư Ân là cái quái gì kia chứ?
Dựa vào cái châm cài này.
Ngô Tư Ân từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái châm cài hình phụng rất là cổ xưa, họa tiết cực kỳ tinh mỹ, đưa ra cho Chu Tử Yên xem.
Tiết phụ châm.
Chu Tử Yên nhìn cái kia cây châm, thần tình rất là chấn động, không có còn bình tĩnh cùng lạnh lùng như trước.
Không sai,
là tiết phụ châm.
Ngô Tư Ân gật đầu, khẳng định đây là tiết phụ châm không có sai.
Ngô Tư Ân, chị thật sự muốn ta làm như vậy hay sao?
Kích động qua đi, Chu Tử Yên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đối diện ánh mắt với lại Ngô Tư Ân, lên tiếng hỏi lại một lần nữa.
Tiết phụ châm này vốn là vật của Chu Tử Yên nàng 200 năm trước là đưa cho Ngô Tư Ân này, để đền đáp lại ân cứu mạng của cô ta.
Chu Tử Yên nàng còn nói, nếu như có một ngày, khi Ngô Tư Ân cần, chỉ cần đưa ra tiết phụ châm, Chu Tử Yên nàng liền không hỏi bất kỳ lý do vô điều kiện làm cho Ngô Tư Ân một chuyện, dù là Ngô Tư Ân muốn để nàng đi tìm lấy cái chết cũng có thể. Qua 200 năm, những tưởng chuyện này đã trôi vào dĩ vãng, thật sự là không có nghĩ đến, hôm nay Ngô Tư Ân lại đem nó ra, ép buộc nàng phải làm chuyện này.
Nếu như cô là người không giữ lời hứa của mình, cô có thể không cần làm theo.
Ngô Tư Ân đem tiết phụ châm thả nhẹ xuống đất, không sao cả lên tiếng nói.
Chu Tử Yên ta nói được làm được.
Chị yên tâm, ta sẽ không có nuốt lời.
Chu Tử Yên thần sắc kiên quyết nói.
Xẹt xẹt.
Tuy nhiên, qua chuyện lần này, từ nay về sau, chúng ta hai người liền là ân đoạn nghĩa tuyệt. Trong tay Chu Tử Yên không hiểu từ khi nào liền xuất hiện một thanh kiếm, nàng khẽ đem một dải lụa ra, đem nó cắt ra làm hai, tượng trưng cho việc từ nay về sau, nàng cùng Ngô Tư Ân sẽ không còn bất kỳ một chút tình nghĩa nào nữa. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Đem dải lụa cắt ra sau, Chu Tử Yên không thèm liếc mắt nhìn Ngô Tư Ân dù chỉ một giây phút, nàng đưa cánh tay ngọc lên một cái, trên tay của nàng không biết khi nào đã xuất hiện một con chim anh vũ màu trắng. Khoan đi đã. Nhìn thấy một màn này, không hiểu sao Ngô Tư Ân trong lòng lại đau khổ lợi hại, nhưng nghĩ đến thanh nhi bé bỏng của nàng, nàng chỉ có thể xin lỗi Chu Tử Yên. Chị còn muốn nói gì? Hay là chị muốn thay đổi ý định? Chu Tử Yên dừng lại, tình nghĩa của nàng cùng Ngô Tư Ân đã hết, dù cho Ngô Tư Ân có thay đổi ý định, không muốn nàng thực hiện lời hứa hẹn kia, quan hệ của hai người bọn họ cũng là sẽ không thể trở lại như trước được nữa. Ông ngong. Nơi đây có một tấm bản đồ viễn cổ truyền tống trận thông hướng từ chủ đại lục đến Nam Hoàng chi địa, dựa vào nó có thể đưa cô đến đó một cách nhanh chóng. Ngô Tư Ân dùng nguyên lực họa ra một cái bản đồ, ghi rõ địa chỉ của một cổ song hướng truyền tống trận dẫn đến Nam Hoàng chi địa. Đây là cái truyền tống trận mà mười mấy năm về trước, nàng sử dụng để rời đi chủ đại lục nơi đây, sau đó gặp một loạt sự cố cùng nhân duyên sau này. Nàng muốn Chu Tử Yên dùng nó để đi đến Nam Hoàng chi địa một cách nhanh nhất. Nàng cũng hiểu, Chu gia của Chu Tử Yên là luyện khí thế gia, thánh cấp phi chu của bọn họ là không có thiếu, tuy nhiên dùng thánh cấp phi chu từ đây đến Nam Hoàng chi địa cũng phải mất cả mấy năm trời thời gian, đó là nhanh nhất. Trong khi thanh nhi của nàng đang ngày đêm chịu khổ, nàng không muốn chờ đợi thêm được nữa. Ngô Tư Ân, chị tính toán cũng thật là giỏi, nhưng chị cũng đừng có quyết tính, còn một cái long tiềm phi bên thần long thiên cung nữa nha. Chu Tử Yên nhìn kỹ lại truyền tống trận mà Ngô Tư Ân họa cho nàng xem một chút, cũng là không còn cái gì có thể cùng Ngô Tư Ân nói chuyện nữa, trước khi rời đi, nàng lại để lại cho Ngô Tư Ân một câu, ngụ ý khá là thâm trường, cũng không có chờ Ngô Tư Ân phản ứng lại, liền biến mất tại nơi này. Làm sao đây? Long Tiềm Phi không phải là người bình thường có thể đối phó. Nghe câu nói kia của Chu Tử Yên, Ngô Tư Ân thân hình hơi chấn động một cái, rất nhanh, nàng liền là lâm vào vô tận lo lắng bên trong. Long Tiềm Phi theo như lời nói vừa rồi mà Chu Tử Yên nhắc đến, là con của Thần Long Thiên Cung Thánh Chủ Long Tà Thiên, người được chọn để thừa kế Thần Long Thiên Cung trong tương lai, thực lực cực kỳ cường đại. Sở dĩ mà Chu Tử Yên nhắc đến người này, là vì Long Tiềm Phi chính là người theo đuổi Chu Tử Yên điên cuồng nhất trong số đội quân nam nhân hùng hậu kia. Như mà Long Tiềm Phi mà biết được chuyện của Chu Tử Yên, rất lớn khả năng tên kia sẽ làm ra chuyện điên cuồng. Bi kịch năm xưa của nàng cùng Trần Thiên Tâm rất có thể sẽ được tái hiện lại trên người con của nàng cùng Chu Tử Yên. Không đơn giản như thế, với sự cường đại cùng điên cuồng của Long Tiềm Phi, chỉ e là thanh nhi của nàng còn phải nhận kết cục tệ hơn cả phụ thân nó năm xưa nữa. Bây giờ nàng phải làm thế nào đây? Lần đầu tiên, nàng cảm thấy hối hận khi đưa ra yêu cầu này với lại Chu Tử Yên. Không, Chu Tử Yên là người rất thông minh, cô ta sẽ không có đưa bản thân vào nguy hiểm đâu. Chuyện đã đến nước này, lo lắng hay hối hận cũng không làm được cái gì, nàng nên nghĩ đến mọi chuyện theo hướng lạc quan hơn một chút mới được. Làm bạn với lại Chu Tử Yên bao nhiêu năm qua, nàng cũng là có phần hiểu con người của cô ta. Đây là một người bên ngoài hiền dịu nhưng nội tâm thông minh hơn nàng rất là nhiều. Cô ta đủ thông minh để hiểu, một khi chuyện của cô ta bị lộ ra, sẽ có cái hậu quả khủng bố như thế nào. Ngô Tư Ân nàng đây chính là một cái tấm gương. Hơn nữa nhìn rộng ra, nàng biết được Long Tiềm Phi mấy trăm năm nay vẫn đang bế quan, tên kia sẽ không nhanh như vậy xuất hiện, cũng sẽ không biết được Chu Tử Yên hướng đi để mà tìm kiếm. Lần này mình mất đi một người bằng hữu, nhưng nhận lại một đứa con dâu, xem như là ta đã có lời lớn rồi. Ngô Tư Ân túi người xuống nhặt cái tiết phụng châm lên, nhớ đến vẻ mặt tuyệt tình của Chu Tử Yên vừa rồi, không khỏi mỉm cười nói khẽ. Chu Tử Yên tính tình cương liệt, ân đoán phân minh, lại vô cùng trọng lời hứa, lần này nàng là lợi dụng điểm yếu của cô ta, ép buộc cô ta làm việc mình không muốn. Nghĩ lại Ngô Tư Ân nàng cũng có chút bị ổi, Chu Tử Yên này giận nàng như thế cũng là bình thường. Nhưng cô ta muốn cắt đứt hoàn toàn ân đoán với nàng, thế thì xem ra không được rồi. Như cô ta lấy con của nàng, như vậy liền trở thành con dâu của nàng, muốn dứt bỏ làm sao có thể. Hào hào. Ân. Đến giờ hắc hỏa hoành hành rồi,